Chương 242, đêm khuya thần giáo đột kích. Chương 242, đêm khuya thần giáo đột kích. Nhìn xem Cố Trường Phong vẻ ngưng trọng, Thẩm Tinh Vũ không khỏi hỏi: "Cái này quỷ thần tượng thần, rất nguy hiểm sao?" Nghe nói như thế, Vương Ngữ Nghiên quay đầu nhìn về Thẩm Tinh Vũ nói: "Cực kỳ nguy hiểm." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nghiêng đầu đến, nhìn về phía Vương Ngữ Nghiên. Vương Ngữ Nghiên ngưng trọng lấy khuôn mặt nhỏ, tiếp tục mở miệng: "Quỷ thần tượng thần bên trong ẩn chứa một tia thần chi niệm, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó coi xuống tới. Hắn tiếp xúc qua thần chi niệm, có thể minh bạch nguy hiểm trong đó tính. Cố Trường Phong thấy thế, hướng hai người khoát tay áo: "Không cần quá lo lắng, dưới mắt loại bỏ kịp thời, đã phái người khống chế được, đêm nay chúng ta sẽ đem tượng thần chuyển đi, yên tâm đi." Hai người nghe vậy, hướng Cố Trường Phong nhẹ gật đầu. "Vậy liền còn tốt, tình thế không có đến không cách nào khống chế tình trạng." Cố Trường Phong giờ phút này không khỏi cảm khái một tiếng. Cũng may cái lao bản nhắc nhở kịp thời, lại kéo mấy ngày, tượng thần bên trong thần tính thức tỉnh, coi như xử lý không tốt. "Được rồi, các người bắt gấp trở về phòng đi, đêm nay không tất yếu tình huống phía dưới, cũng đừng ra cửa." Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, hướng nó nhẹ gật đầu. Trên đường trở về, Thẩm Tinh Vũ ở trong lòng nhịn không được tự hỏi: "Chiếu tình huống này đến xem, vị lao bản này đúng là gián tiếp giúp bọn họ một tay." Nhưng là Vương Ngữ Nghiên cũng đã nói, trên người đối phương có quỷ thần khí tức. Trong lúc nhất thời người lão bản này lập trường trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Hai người về đến phòng, Vương Ngữ Nghiên hướng trầm tư Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, nói: "Các ngươi cùng lão bản kia tiếp xúc bên trong, có phát hiện hay không cái gì không giống bình thường địa phương?" Thẩm Tinh Vũ nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, ngẩng đầu lên, suy tư một lát sau, chậm rãi lắc đầu. "Liên cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhất định phải nói có cái gì đặc biệt, hắn có một cái chân là què, nghe hắn nói, là hắn làm lính thời điểm tại tinh môn trên chiến trường rơi xuống." Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, tiến lặng nhẹ gật đầu. "Điểm ấy tin tức cũng tra cũng không được gì. Ta ngủ." Nói xong, Vương Ngữ Nghiên duỗi lưng một cái, nằm trên giường xuống tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đội vàng hướng nó nói ra: "Đợi chút nữa ngủ tiếp, cái này tượng thần đến cùng lai lịch ra sao?" Vương Ngữ Nghiên nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, trực tiếp đem chăn trùm lên trên đầu. "Ta nào biết được." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu, sau đó hắn ở trên ghế salon co lại chân tới. Những ngày này, hắn một mực tại tiêu hóa những ngày này đối chiến cảm ngộ. Lần trước hắn cùng Kỷ Mụ Dạ đối chiến xong sau, liền trong lúc mơ hồ phát hiện kiếm ý của hắn bên trong có một tia hết sức kỳ lạ ba động. Trải qua những ngày này tu luyện, hắn đã đoán được một chút. Trước đó Lý Huyền Tông cho hắn quyển kia tu luyện tổng cương bên trong đã từng đề cập tới, để ý cảnh phía trên là pháp tắc. Cái kia có lực lượng kỳ lạ 89 phần 10 chính là cái này cái gọi là kiếm đạo lực lượng pháp tắc. Lúc này Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến, đã cái này cái gọi là lực lượng pháp tắc là áp đảo ý cảnh chi lực phía trên, thiên phú của hắn tự mang ý cảnh lĩnh ngộ, vậy cái này lực lượng pháp tắc đâu? Cố lực lượng này khẳng định không phải trống rông xuất hiện, nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, hắn chưa từng có nhằm vào lấy tu luyện qua phương diện này đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng. Vậy dạng này đến xem lời nói, cái này kiếm đạo lực lượng pháp tắc có lẽ cũng là hắn bẩm sinh. Nghĩ thông suốt về sau, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Lập tức, Thẩm Tinh Vũ thử nghiệm câu thông lên cái này kia lực lượng pháp tắc. Dưới mắt hắn đối cố lực lượng này còn không quá quen thuộc, bởi vậy còn không cách nào đem cái này lực lượng pháp tắc toàn bộ thực lực phát huy ra. Thẳng đến đêm khuya, Thẩm Tinh Vũ trong bóng đêm, duỗi ra lưng hỏi: "Hiện tại hắn đã có thể bước đầu nắm giữ cái này tia lực lượng." Sau đó Thẩm Tinh Vũ nằm đến trên ghế salon chuẩn bị thiết đi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên loáng thoáng ở giữa truyền đến Cố Trường Phong thanh âm. Thẩm Tinh Vũ lập tức thanh tỉnh, vội vàng xoay người đi xuống ghế sofa, đi tới trước cửa phòng. Xuyên thấu qua mắt mèo, Thẩm Tinh Vũ chỉ gặp vài bóng người nhanh chóng từ trước cửa phòng trải qua. Đồng thời, từng đạo thanh âm dồn dập truyền đến: "Nhanh, tuyệt đối đừng để thần giáo người vào quán rượu." "Rõ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức giật mình, lập tức mở cửa phòng ra. Nghe được động tĩnh, Cố Trường Phong đội vàng quay đầu lại: "Tiểu sư đệ." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng hỏi nói: "Sư minh, xảy ra chuyện gì rồi?" Cố Trường Phong nghe vậy, nhanh chóng nói: "Chuyện di tượng thần thời điểm kinh động đến thần giáo những cái kia cặn bã, bọn hắn bây giờ nghĩ đem tượng thần đoạt lại đi. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, vấn đề không lớn." Nói xong, Cố Trường Phong mang theo mấy người vội vã rời đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Về đến phòng, Thẩm Tinh Vũ đi vào phía trước cửa sổ, hướng khách sạn phía dưới nhìn lại, lập tức bị phía dưới tràng cảnh cho khiếp sợ đến. Chỉ gặp hắc dạ bên trong, vô số song con ngươi màu đỏ chính lóe ra hào quang kỳ dị. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem cái kia từng đôi con ngươi, hít vào ngụm khí lạnh. Những thứ này thần giáo như thế cản rỡ sao? Hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Thần giáo người chính là một đám tiên điên. Thanh âm đột ngột tại Thẩm Tinh Vũ hậu phương vang lên. Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm bất đắc dĩ quay đầu lại. "Ta nói đại tỷ, ngươi đi ngủ liền hảo hảo đi ngủ, có thể hay không đừng tổng như thế nhất kinh nhất sạng." Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, liếc mắt. "Tiểu tử ngươi thật sự là không biết nhân tâm tốt, ta nghe được động tĩnh liền tỉnh, không cũng là vì ngươi sao? Những ngày này ta làn da đều trở nên kém." Thẩm Tinh Vũ nghe Vương Ngữ Nghiên nói dông dài, một mặt bất đắc dĩ hướng đối phương ném đi một đạo linh dịch. "Bị dùng dưỡng nhan." Vương Ngữ Nghiên tiếp được linh dịch, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Hắc hắc, lão bản đại khí." Ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ thật sớm liền từ trong phòng đi ra. Đi vào đại sảnh, Cố Trường Phong cùng mẹ Xi ngay tại khu nghỉ ngơi uống vào cà phê. Thẩm Tinh Vũ hướng hai người tiến lên đón. "Sớm á sư minh." "Sớm á tổ tử." Nghe được Thẩm Tinh Vũ xưng hô, Cố Trường Phong kém chút đem miệng bên trong cà phê phun ra. "Tiểu tử ngươi đừng mù gọi." Cố Trường Phong mặt lúc này đen lại. Mẹ Xi thì một mặt ôn nhu hướng Thẩm Tinh Vũ chào hỏi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười hắc hắc, lập tức ngồi ở hai người bên cạnh. "Sư minh, chuyện tối ngày hôm qua xử lý trách dạng. Cố Trường Phong nghe vậy, chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Nói nhảm, ta tự mình xuất mã đương nhiên là giải quyết, tượng thần đã rời đi, chớ khoa võ trang bộ cũng tại khách sạn bên ngoài tăng thêm một tầng bố phòng. Lần này, trong tiểu điểm tuyệt đối an toàn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu. Sư Minh thật tuyệt. Cố Trường Phong nghe vậy, cười mắng, mau mau cút. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì chuẩn bị rời đi, lúc này Cố Trường Phong thanh âm lại là băng lên. A không đúng, trước đừng cút. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy khỏe miệng co giật xuống, lại trở về. Thế nào? Cố Trường Phong hướng phía Thẩm Tinh Vũ ném ra một đạo cổ pháp bí tịch. Hồi trước sư phụ liên hệ ta nói, ngươi dưới mắt đã cấp 4, là thời điểm đổi hô hấp pháp, để cho ta đem hô hấp pháp chuyển cho ngươi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn xem bí tịch trong tay, sắc mặt vui mừng. Đa tạ sư minh. Cố Trường Phong khoát tay áo, môn này hô hấp pháp là lúc trước sư phụ chuyển cho ta, 10 phần phù hợp kiếm đạo tu luyện, ngươi có cái gì không hiểu, trực tiếp đi hỏi ta liền tốt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu. Được rồi, cùng ngay. Đế liệt. Chương 243, đệ tử Càn Thiên Thánh Giáo thần bí xương tay. Chương 243, đệ tử Càn Thiên Thánh Giáo thần bí xương tay. Hôm nay là trận chung kết ngày khai mạc. Bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ từ Cố Trường Phong nơi này cầm qua bí tịch về sau, liền cùng đám người tụ hợp, cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, cùng một chỗ đi đến cầu tổng trận. Bây giờ chớ khoa thời tiết càng thêm lạnh lẽo, hồi trước mặc áo len áo khoác vừa phù hợp, dưới mắt lại không được, đến xuyên áo đông. Đám người đi hướng cầu tổng trận trên đường. Nô Chỉ Nhân duỗi lưng một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đêm qua cũng không biết thế nào, bên ngoài đặc biệt nhao nhao, làm cho ta cảm thấy đều ngủ không ngon. Kỳ Tinh nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, đúng, hôm qua thật tốt nhao nhao, Tinh Vũ, ngươi biết phát sinh ngày hôm qua chuyện gì sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Bất quá vì không làm cho rối loạn, hắn lựa chọn đem việc này giấu giếm. Không ngờ a, ta hôm qua ngủ được lao thơm. Nói Thẩm Tinh Vũ kéo qua Kỳ Tinh vòng eo nói, về sau ngủ không được, tìm đến ca, bao người ngủ cho ngon. Kỳ Tinh một quyền đánh vào Thẩm Tinh Vũ trên ngực, ta nhổ vào. Sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ thoát ly Thẩm Tinh Vũ bàn tay, chạy tới Lâm Thanh Nhiên bên người. Lâm Thanh Nhiên trừng Thẩm Tinh Vũ một mắt, lập tức hướng hắn truyền âm nói, thật không biết. Thẩm Tinh Vũ bất động thanh sắc nhìn đối phương một mắt, không hổ là nhưng thật thông minh. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, bất đắc dĩ nhếch miệng, nói, Thẩm Tinh Vũ lập tức đem chuyện tối ngày hôm qua cho Lâm Thanh Nhiên nói một lần. Nghe đến mấy câu này, Lâm Thanh Nhiên biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc xuống tới. Thần giáo trong tay, thế mà còn có loại tượng thần này. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng nó truyền âm nói, nhưng cái này tượng thần rất đặc biệt sao? Hôm qua hắn từ Vương Ngữ Nghiên trong miệng đành phải bẻ sầu cái này tượng thần tác dụng, nhưng là tượng thần lai lịch, đối phương cũng không rõ lắm. Dưới mắt nghe được Lâm Thanh Nhiên nói như vậy, cảm giác đối phương biết một chút. Lâm Thanh Nhiên nói, cái này tượng thần lai lịch muốn ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa lượng kiếp trước đó. Huyền Vũ đã từng đề cập tới, lúc ấy, vạn tộc tín ngưỡng thần minh, dùng cái này thu hoạch được lực lượng. Mà tín ngưỡng phương thức chính là kiến tạo tượng thần, sau đó thành kính cúng phụng, dùng cái này tới đến thần minh nhìn chăm chú. Về sau, vạn tộc cấm thần liền đem tượng thần toàn bộ tiêu hủy. Thẩm Tinh Vũ nghe được cái này, lập tức bị khiếp sợ đến. Cái này tượng thần truyền thừa sớm như vậy sao? Về sau, hai người truyền âm, trong bất chi bất giác liền đến cầu vồng trên trận. Thẩm Tinh Vũ mọi người tại nhìn trên đài ngồi xuống, tại bên cạnh bọn họ là nước khác đội ngũ. Nô Chỉ Nhân giờ phút này hướng cái kia đám người mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên buồn khổ xuống dưới. Đại ca, chính là nữ nhân kia, ta kém chút bị nàng để chết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi thuận Nô Chỉ Nhân ánh mắt nhìn. Vừa vặn cùng Olivia đối mặt cùng một chỗ. Olivia thấy thế, hướng phía Thẩm Tinh Vũ liếc mắt đưa tình. Thẩm Tinh Vũ rất nhanh rời đi ánh mắt, một mặt quái dị nhìn về phía Nô Chỉ Nhân. Chính là nàng đem các ngươi tiểu tổ đào thải. Nô Chỉ Nhân vội vàng nhẹ gật đầu, ngươi là không biết, nữ nhân này có bao nhiêu dữ dội, lực lớn vô cùng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng không khỏi có quắc hạ. Đối phương dữ dội, hắn nhưng là thực sự được chứng kiến. Sau đó Thẩm Tinh Vũ vô vô Ngô Chỉ Nhân bả vai nói, không có việc gì, ca báo thủ cho ngươi. Ngô Chỉ Nhân, a, tiểu tổ thi đấu chính thức kết thúc, vì cảm tạ các vị tại tiểu tổ thi đấu phấn khích biểu hiện, Bắc Cực Đế quốc riêng mỗi cái thắng lợi tiểu tổ chuẩn bị một phần phần thưởng. Mẹ xỉ tại sân khấu phía trên nói, một hàng người mặc lễ nghi phục tiểu tỷ tỷ bưng từng cái phần thưởng đi tới trước sân khấu. Tiếp xuống, cho mời từng cái chiến thắng tiểu tổ trưởng đến đây lĩnh thưởng. Ban thưởng là ngẫu nhiên, tiếp xuống liền nhìn các vị vận may rồi. Thanh âm rơi xuống, trên khán đài bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người là không nghĩ tới, Bắc Cực Đế quốc vậy mà như thế đại khí. Trên khán đài Y Thị Kinh nhìn xem một màn này, trên mặt nổi lên một đạo ý cười. Cảm giác ở chỗ này mấy ngày, ta trẻ ra không ít. Nghe được Y Thị Kinh lời nói, Trương Thanh Phúc thoải mái cười to. Mà cùng lúc đó, Lâm Thanh Nhiên làm tổ trưởng đã hướng sân khấu phía trên đi. Đi vào sân khấu phía trên, mẹ xì hướng Lâm Thanh Nhiên mỉm cười. Tiểu muội muội chọn một đi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lễ phép hướng đối phương cười cười, sau đó đưa ánh mắt về phía sau người từ tiểu tỷ tỷ bưng mâm tròn. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, ở kiếp trước hắn chọn là bên trái nhất số một mâm tròn, lấy được là nàng trước đó đưa cho Thẩm Tinh Vũ chạm lâu lan một thế này lại tuyển đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó nàng hướng mẹ xì nói ra, ta tuyển cái cuối cùng. Mẹ xì nghe vậy, vi ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương sẽ chọn cái cuối cùng, bởi vì tuyển cái cuối cùng ngụ ý không phải rất tốt. Bất quá rất nhanh mẹ xì liền lấy lại tinh thần, hướng Lâm Thanh Nhiên cười nhạt một tiếng, được rồi. Nói, mẹ xì hướng bưng cuối cùng số một mâm tròn tiểu tỷ tỷ vẫy vẫy tay. Tiểu tỷ tỷ giờ phút này bưng mâm tròn đi tới Lâm Thanh Nhiên trước mặt, sau đó chậm rãi xốc lên mâm tròn phía trên cái nắp. một đoạn đen nhánh xương tay xuất hiện ở phía trên. Mepsi thấy thế, không khỏi che miệng khẽ cười nói: "Tiểu muội muội, vận khí của ngươi có chút không tốt lắm à, đây là ta Bắc Cực Đế quốc thật lâu trước đó tại Cản Thiên Thánh giáo trong di tích ngẫu nhiên đoạt được xương tay, có đại năng nói trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng là cho tới nay đều không ai có thể đem cỗ lực lượng này cho bày ra." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, vi ngạc nhiên, lập tức hướng đối phương nhẹ gật đầu, đưa tay xương cất kỹ về sau, đi xuống sân khấu. Nàng trở lại bên người mọi người về sau, Chu Vĩnh mấy người cũng đến, trơ mắt nhìn Lâm Thanh Nhiên. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, khoe miệng co giật một phen đưa tay xương lấy ra ngoài. Đám người thấy thế lập tức sững sờ. Đây là Lâm Thanh Nhiên đem mẹ xì nói với nàng lời nói cho đám người thuật lại một lần. Sắc mặt của mọi người tất cả đều quái dị xuống tới. Cái này làm sao cảm giác là cái gân gà đâu? Mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ nghe được Cản Thiên Thánh giáo bốn chữ, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nhưng có thể cho ta xem một chút sao? Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, đưa tay xương đưa tới. Thẩm Tinh Vũ tiếp nhận xương tay trong nháy mắt, trước mắt trong nháy mắt lóe lên mấy tấm trên chiến trường hình ảnh xa lạ. Mà cùng lúc đó, tại nó bên hai, cái kia thần bí ca dao lần nữa vang lên. Thanh âm nghe không ra nam nữ, như là hoàng trung đại lữ. Loạn thế phiêu diêu nhiều chìm nổi, bát hoang bái long tổ. Chính y liệt liệt vạn dặm sông núi chôn xương khô thế hệ gian nan bất vả sơn hà lập đi lặp lại chúng ta công thành đóng đô thiên cổ tử chiến. Tử chiến, tử chiến. Sau cùng ba tiếng tử chiến chấn động đến Thẩm Tinh Vũ đầu run lên. Trương Trạch Dương gặp Thẩm Tinh Vũ sửng sốt đội vàng hỏi nói: "Thẩm huynh kiểu gì? Cảm giác được cái gì sao?" Thẩm Tinh Vũ bị Trương Trạch Dương nói kéo lại, nhìn xem trước mặt một mặt chờ mong đám người, giờ phút này hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Chương 244, trận chung kết bắt đầu. Chương 244, trận chung kết bắt đầu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ không trả lời thẳng, mà là đưa tay xương đưa cho Trương Trạch Dương nói: "Các ngươi thử một chút." Trương Trạch Dương thấy thế, đưa tay xương nhận lấy, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Ngay sau đó cho đám người tất cả đều truyền nhìn một lần, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hít sâu một hơi, hướng mọi người nói: "Các ngươi nhìn thấy cái gì?" Đám người nghe vậy, càng là không hiểu ra sao. "Cái gì cũng không thấy a?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhăn nhăn lông mày, chẳng lẽ chỉ có hắn có thể nhìn thấy sao? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ hướng phía đám người ngưng trọng mở miệng nói: "Các vị, thứ này có thể hay không giao cho ta? Ta có thể dùng những vật khác cùng các ngươi trao đổi." Đám người nghe vậy, qua lại liếc nhau một cái. "Thẩm huynh, ngươi đã nhìn ra?" Trương Trạch Dương hướng nó hỏi. Thẩm Tinh Vũ chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu, "Ừm." Đám người thấy thế, chợt cười một tiếng. "Đã dạng này, ngươi thì lấy đi tốt." Chu Vĩnh giờ phút này cười ha hả hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Đám người giờ phút này đều là nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng từ chiếc nhẫn ở trong lấy ra 6 cái bình sứ nhỏ. "Đây là thiên mệnh nước suối, tay này xương dù sao cũng là chúng ta cùng một chỗ đạt được, ta độc chiếm không tốt lắm." Nói, Thẩm Tinh Vũ không nói lời gì đem bình sứ nhỏ nhét vào đám người trong tay. Chu Vĩnh nhìn xem trên tay bình sứ nhỏ, chợt bật nuốt một ngụm nước bọt. "Thẩm huynh, ngươi nói, đây là thiên mệnh nước suối?" Thẩm Tinh Vũ hướng nó nhẹ gật đầu. "Là cái kia trong truyền thuyết chữa trị thánh dược." Vân Tuyết Di giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm hỏi. Thẩm Tinh Vũ lần nữa nhẹ gật đầu, nói với mọi người nói: "Nói thật, tay này xương với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, ta không quá xác định tay này xương giá trị, thiên mệnh nước suối là trên người của ta thứ đáng tiền nhất, ngày sau nếu như ta biết rõ ràng giá trị ở thiên mệnh nước suối phía trên, ta sẽ lại cho các vị bổ sung trên lệnh giá." Đám người nghe vậy vội vàng lắc đầu nói: "Cái này đủ rồi, thật cảm ơn mọi người." Thẩm Tinh Vũ vội vàng hướng đám người nói cảm ơn. Sau đó Chu Vĩnh mấy người rời đi. Lâm Thanh Nhiên thấy thế một tay lấy bình sứ nhét vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực, trong ánh mắt mang theo trách cứ: "Lấy ta làm ngoại nhân sao?" Trương Trạch Dương cũng là đem bình sứ lấp trở về. "Đúng đấy, Thẩm huynh, không phải ta nói ngươi, đây cũng quá khách khí." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi gãi đầu một cái, sau đó trịnh trọng việc đem bình sứ lần nữa nhét vào trong tay hai người. "Một mã thì một mã, thứ này là chúng ta cùng một chỗ đạt được, đây là hẳn là." Lâm Thanh Nhiên cùng Trương Trạch Dương nhìn xem trước mặt một mặt trịnh trọng Thẩm Tinh Vũ, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đem bình sứ cho nhận. Cùng lúc đó, Kỷ Tinh mấy người cũng bay về rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết hưng phấn. Xem ra thu hoạch cũng không nhỏ. Sau đó đám người lần nữa ngồi xuống. Lâm Thanh Nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, dầu dĩ không vui nói: "Ngươi cầm cái kia xương tay làm gì?" Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức phản ứng lại, thân thể hướng Lâm Thanh Nhiên nghiêng: "Hắc hắc, vừa rồi nhiều người nha. Ta vừa rồi nắm bắt tới tay xương trong nháy mắt, thấy được một chút thời kỳ viễn cổ hình tượng, ta cảm giác cùng thân thế của ta có chút quan hệ." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, vi ngạc nhiên, lập tức suy tư một phen về sau, hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Cản Thiên Thánh giáo?" Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhẹ gật đầu: "Ừm. Hoàng Mụ nói ta cùng tỷ tỷ đến từ Cản Thiên Thánh giáo." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ. Cản Thiên Thánh giáo ở tại thời đại thập phần thân bí, ghi chép ít đến thương cảm. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu, cho nên tay này xương với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, do dự một hồi nói lần nữa: "Về sau những chuyện này nhớ kỹ cùng ta nói." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn xem Lâm Thanh Nhiên xoắn xuýt nhỏ biểu lộ, lập tức cười ra tiếng, lập tức tại đối phương trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. "Tốt tốt tốt, biết rồi." Dạng này thê quả nghiêm, hắn rất ưa thích. Theo ban thưởng toàn bộ phát xuống hoàn tất, mẹ xì thanh âm lần nữa từ sân khấu phía trên truyền ra: "Được rồi, tiếp xuống, ta tuyên bố, toàn cầu tân sinh giải thi đấu trận chung kết hiện tại bắt đầu. Chờ mong các vị phấn khích phát huy." Mẹ xì thanh âm rơi xuống, từng đạo hoa mỹ pháo hoa tại mọi người kịch liệt trong tiếng vỗ tay chậm rãi lên không. Tiếp xuống, tiến hành trận chung kết rút thăm. Mời các vị học viên lưu ý tự mình thẻ số phía trên tin tức. Messi tiếp tục nói. Nói xong, trên khán đài tấn cấp trận chung kết đám người thẻ số bắt đầu lóe sáng lên nhan sắc. Trận chung kết quy tắc rất đơn giản, chính là thông qua không ngừng đối chiến, cuối cùng căn cứ tất cả tham dự trận chung kết học viên đối chiến tình huống quyết định ra mỗi người xếp hạng. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trong tay thẻ số chậm rãi dừng lại, đối chiến tin tức cũng biểu hiện ra. Sau đó cả ngày, Thẩm Tinh Vũ hết thẻ kinh lịch hai vòng đối chiến, đều lấy thắng lợi chấm dứt. Đồng thời, trải qua cả ngày đối chiến, cuối cùng cũng chọn lựa 100 người đứng đầu tuyển thủ. Vào ngày mai, cái này 100 tên tuyển thủ sẽ tiến hành cuối cùng quyết đấu, từ đó tuyển ra toàn cầu tân sinh thi đấu thứ nhất. Thẩm Tinh Vũ đoàn nhỏ trong đội, Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Nhiên, Lâm Chỉ Vận còn có Trương Trạch Dương tất cả đều tiến vào trước 100. Hệ phụ trợ bên kia, Kỳ Tinh, Lý Tiếu Tiếu còn có Chu Minh cũng đồng dạng tiến vào trước 100. Nô Chỉ Nhân đừng nói là, tiểu tổ thi đấu liền bị soát xuống dưới. Chu Thâm Thâm rất không khéo gặp Olivia, bị đối phương đào thải. Trở về thời điểm, Chu Thâm Thâm một mặt vẻ ngoài, cùng đám người nhà danh Olivia. Nói nàng tuyệt không như cái nữ nhân. Thẩm Tinh Vũ ở một bên nghe, nhìn không được vuốt mũi. Có phải hay không nữ nhân, hắn ngược lại là có chút quyền lên tiếng. Kết thúc một ngày này đối chiến, đám người đi trên đường, phần lớn buồn bã hiệu xỉu. Liên tục cường độ cao đối chiến thật sự là để cho người ta thể xác tinh thần đều mệt. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên vẫn còn tốt. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, nhiệt độ chợt giảm, đám người thật sự là không tâm tình lại đi ra ăn cơm. Trực tiếp về tới trong tiểu điểm, tại khách sạn trong nhà ăn giải quyết. Khoan hay nói, mấy ngày nay không ăn ít Bắc Cực Đế quốc mỹ thực, dưới mắt đám người nhiều ít đều có thể thích ứng. Bất quá, vẫn là cực kỳ tưởng niệm nhà hàng nhỏ Hoa Hạ đồ ăn còn có lao bản Đông Bắc đồ ăn. Khách sạn trong khu nghỉ ngơi, đám người ăn xong cơm tối, đang nghỉ ngơi khu uống cụm thức uống nóng. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này bưng cầm sắt không ngừng mà nhớ lại xương tay phía trên chuyển đến hình tượng. Những hình ảnh kia tại trong đầu hắn tranh quá nhanh, đến mức hắn chỉ có thể nhớ kỹ đại khái. Lúc này, một bên Kỷ Tinh mắt to tại Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên trên thân lướt qua, đột nhiên mở miệng hỏi. Nhưng, nếu như trận chung kết người cùng Tinh Vũ gặp được nên làm cái gì? Giờ phút này đám người nghe được Kỷ Tinh nói tất cả đều nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy bất mãn. Quan hệ của hai người bày ở cái này đâu? Nếu là đến lúc đó gặp được vậy thì có trò hay nhìn. Lâm Thanh Niên nghe vậy, nhàn nhạt liếc qua Thẩm Tinh Vũ một mắt, trong mắt mang theo có chút ý cười. Hắn đánh không lại ta. Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Tốt. Một hồi để ngươi nhìn xem, ta có đánh hay không qua ngươi. Thanh âm rơi xuống, trên mặt mọi người đặc sắc và phần. A Lâm Thanh Niên nghe vậy, một quyền nện vào Thẩm Tinh Vũ trên ngực. Gia hỏa này, không có chính hình. Chương 245, cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết chương 245, cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết đám người nói chuyện phía một lát, liền riêng phần mình quay ngược về phòng ở trong. Về đến phòng, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, sau đó đem lên ngọ cố trường phong tiễn hắn công pháp đem ra. Môn công pháp này tên là Kiếm Diễn Đạo Quyết. Thẩm Tinh Vũ đơn giản tra xét một phen về sau, đối Kiếm Diễn Đạo Quyết có hiểu rõ nhất định. Môn công pháp này làm cao giai hô hấp công pháp, đối với linh khí hấp thu tốc độ so cường hóa bản cơ sở hô hấp pháp nhanh hơn gấp đôi không thôi. Đồng thời, Kiếm Diễn Đạo Quyết còn có thể phụ trợ tu luyện giả lĩnh ngộ kiếm đạo, tăng cường thể chất. Hiểu rõ xong những thứ này về sau, Thẩm Tinh Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử vòng thứ nhất tu luyện. Theo Kiếm Diễn Đạo Quyết ở trong cơ thể hắn vận hành, kiếm ý cũng chậm rãi phóng xuất ra, từ xa nhìn lại, Thẩm Tinh Vũ quanh thân đều bị một tầng bạch quang bao vây lấy. Vừa tắm rửa xong, Vương Ngữ Nghiên lau sạch lấy ướt át mái tóc đi ra cửa, vừa muốn nói chuyện, ngước mắt ở giữa chú ý tới Thẩm Tinh Vũ trạng thái, đội vàng đem nói nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ tại tu luyện quá trình bên trong, bên hai mười phần đột ngột vang lên hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, khá lâu không nghe thấy hệ thống thanh âm, hắn đều nhanh quên mình còn có hệ thống. Tích, kiểm tra đến túc chủ đang tu luyện cao giai hô hấp pháp kiếm diễn đạo quyết giải tỏa thành tựu mới ra đời thành tựu ban thượng phát xuống, cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết nghe được cái này, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt vui mừng. Sau đó vội vàng đem cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết đã cho mắt một lần. Cái này cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết tại nguyên bản cơ sở phía trên, đối với linh khí hấp thu tốc độ lại là nhanh gấp 2. Đồng thời, cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết đối với kiếm đạo lĩnh ngộ phụ trợ tác dụng tăng cường chừng gấp đôi. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ triệt để trong bụng nở hoa, hệ thống này liên lặng lâu như vậy, trực tiếp nhẫn nhịn cái lớn. Kể từ đó, vậy hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh a. Thẩm Tinh Vũ không chần chờ nữa, trực tiếp đem hô hấp pháp đổi thành cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết. Trong lúc nhất thời, trên người hắn tán phát bạch quang càng thêm nồng nặc. Cách đó không xa, Vương Ngữ Nghiên phát giác được Thẩm Tinh Vũ biến hóa, dị dạng nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Nàng làm sao cảm giác sóng linh khí so vừa rồi mạnh không ít? Tiểu tử này đang làm cái gì? Lần đầu đếm thử cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết, Thẩm Tinh Vũ bị cái này cực nhanh hấp thu tốc độ cho rung động đến, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả, thẳng đến lăng thần lúc này mới ngừng lại. Thẩm Tinh Vũ mở to mắt, chậm rãi duỗi lưng một cái, sau đó đem hệ thống bảng cho điều ra. Túc chủ tên: Thẩm Tinh Vũ, chủng tộc: nhân tộc, tuổi tác: 20 tuổi, đẳng cấp: tứ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 29, tinh thần lực đẳng cấp: siêu phàm cấp 1, điểm kinh nghiệm 20, thiên phú. Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả, tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả, phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ, kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phượng long thuật, tầng thứ 3, chạm lâu lan, hoàn mỹ cấp. Nhìn thấy tiến độ về sau, Thẩm Tinh Vũ quả thực bị giật nảy mình, không nghĩ tới à, vẹn vẹn một buổi tối, điểm kinh nghiệm liền tăng 20%. Nếu như một mực là tốc độ như vậy, không bao lâu, hắn khả năng liền đạt tới tứ giai đỉnh phong. Đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ lại lên một bậc thang. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được cười lên. Cái này cường hóa bản kiếm diễn đạo quyết thật sự là quá điều. Thẩm Tinh Vũ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại sắc trời hơi sáng. Tu luyện một đêm, hắn không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác mệt mỏi, ngược lại thần thanh khí sảng. Mắt nhìn vẫn còn ngủ say Vương Ngữ Nghiên, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng hạ ghế sofa, đi vào phòng tắm. Một đêm tu luyện, để thân thể của hắn bài xuất không ít tạp chất, hắn cần hào hào tắm nước nóng. Tắm rửa xong, Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn thời gian, vẫn còn tương đối sớm, liền tại trên ghế salon ngồi xuống. Đem hôm qua ban thưởng màu đen dương tay lấy ra ngoài, hắn nắm bắt tới tay về sau còn không hào hào nghiên cứu một phen thứ này. Cứ như vậy nghiên cứu tốt một hồi, đều không nhìn ra cái nguyên cớ. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa tay xương tu lại, sau đó tựa ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng hồi tưởng đến ngày hôm qua chút lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng. Hắn trong lúc mơ hồ nhớ kỹ mấy cái mấu chốt tin tức. Những hình ảnh kia phía trên, không chỉ một lần xuất hiện cùng một cái nam nhân kia mặt Thẩm Tinh Vũ nhìn không chân thiết, nhưng là hắn suy đoán, có thể là tay này xương chủ nhân. Nghĩ một hồi, Thẩm Tinh Vũ lắc lắc đầu. Những vật này, trong thời gian ngắn không có gì đầu mối. Xem ra lần tranh tài này kết thúc về sau, hắn cần phải đi một chuyến Bất Lão Thành. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khoảng cách Càn Thiên Thánh Giáo di tích mở ra còn có đoạn thời gian, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi. Hiểu rõ hơn một chút liên quan tới thời đại kia tin tức, có lẽ đối với hắn tiến về Càn Thiên Thánh Giáo có nhất định trợ giúp. Sau đó, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thẩm Tinh Vũ lại tu luyện một hồi. Không sai biệt lắm đến điểm tâm thời gian, Thẩm Tinh Vũ liền đem Vương Ngữ Nghiên cho kêu lên. Bị cưỡng chế khởi động máy, Vương Ngữ Nghiên còn buồn ngủ, trên mặt mang ngậm bức thần sắc. Sau đó Vương Ngữ Nghiên từ trên giường ngồi dậy, mười phần không tình nguyện bước mắt, chăn mền trượt xuống, nó trước ngực hai viên đại lôi lập tức bắn ra ngoài. Thẩm Tinh Vũ thấy thế trợn cả mắt lên, nữ nhân này làm sao ngủ chuồng? Hôm qua còn không phải đâu. Thẩm Tinh Vũ nhìn một hồi vội vàng rời đi ánh mắt, mặc quần áo vào. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, Vương Ngữ Nghiên lập tức thanh tỉnh không ít, nàng cúi đầu xuống xem xét, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng đem chăn cho nhấc lên, chặn tự mình tuyết trắng. Nàng giờ phút này đột nhiên nghĩ tới, đêm qua nàng tắm nước nóng xong về sau, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, có thể là rất thư thái, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh liền đem quần áo toàn thoát. Vừa nghĩ đến đây, Vương Ngữ Nghiên liếc mắt Thẩm Tinh Vũ. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía nơi khác, ánh mắt kiên định như muốn bảo đảm. Thấy thế, Vương Ngữ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một vòng thất vọng. Tự mình như thế không có mị lực sao? Về sau, Vương Ngữ Nghiên mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, hai người một trước một sau đi tới Trương Trạch Dương trước cửa. Hắn gần nhất cùng Vương Ngữ Nghiên ở sự tình cũng không có nói cho đám người, trước mấy ngày Trương Trạch Dương một mực cho mình đánh nhiệm trợ, thời gian dài khẳng định không được. Cho nên hắn quyết định tới trước tìm Trương Trạch Dương gặp mặt. Hai người vừa tới cửa gian phòng, Chu Thâm Thâm đột nhiên từ trong phòng đi ra, phía sau là Trương Trạch Dương. Bốn người đụng vừa vặn, trong lúc nhất thời, không khí phá lệ yên tĩnh. "Ngươi, các ngươi?" Chương 246, tại sao lại gặp được ngươi rồi? Chương 246, tại sao lại gặp được ngươi rồi? Song Vương đồng thời mở miệng, sau đó bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. "Ngạch ha ha ha, chúng ta nhanh đi xuống đi, thời gian không còn sớm." Sau đó Chu Thâm Thâm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy dây hiểu, thuật đối phương gốc giả nói. "Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm." Song Vương ngay tại hai câu này bên trong đạt thành chung nhận thức, cùng nhau hướng phòng ăn lầu dưới đi đến. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ lay một chút Trương Trạch Dương, dùng thanh âm cực thấp hỏi: "Tình huống như thế nào?" Trương Trạch Dương nghe vậy, nghiêng đầu, biểu lộ dần dần trở nên lúng túng xuống tới. "Cái kia, nếu như ta nói thật sâu buổi sáng mới tới, ngươi tin không?" Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ nhỏ biểu lộ lập tức liền biến thành mập mờ xuống dưới. "Đều nói như vậy, cầu tài tin đâu? Tiểu tử ngươi được a, rất nhanh a." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Trương Trạch Dương lập tức đỏ mặt. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng đều nhanh giơ thẳng lên trời đi lên. "Nói một chút, ai trước sách?" Thời khắc này Trương Trạch Dương liền như là một cô vợ nhỏ, nếu như bây giờ có một cái lỗ, hắn bảo đảm chui vào. Nhìn xem Trương Trạch Dương dáng vẻ, Thẩm Tinh Vũ cười nở hoa. "Lão Trương a, lão Trương, bị hút dương khí đây là." Về sau Thẩm Tinh Vũ bốn người cùng đám người tụ hợp về sau, ăn xong điểm tâm, liền đi theo đại bộ đội đi đến cầu đồng trận. Đến hiện trường, đám người xa xa liền thấy được Lục Tiểu Khả cùng quay phim đại thúc. Hai người đang bệ bội khí thế ngất trời. Đám người hướng phía hai người đi tới. "Bận rộn cái gì đâu?" Đi vào hai người trước mặt, Thẩm Tinh Vũ không khỏi hỏi. Lục Tiểu Khả nghe được thanh âm, hướng đám người nhìn lại, chào hỏi: "Các ngươi tốt nha. Hôm nay là 100 người đứng đầu tranh đấu thi đấu nha, ta chuẩn bị trực tiếp đâu." Sau đó Lục Tiểu Khả hướng đám người duỗi ra nắm tay nhỏ nói: "Các ngươi cố lên nha." Đám người nghe vậy nhao nhao nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, sân khấu phía trên cũng vang lên mẹ xì thanh âm: "Mời các vị mau chóng ngồi xuống, trận chung kết lập tức bắt đầu á." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ đám người tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Sau đó nương theo lấy một trận tiếng âm nhạc, hiện trường nguyên bản thanh âm viên náo dần dần nhỏ xuống tới. Mẹ xì thanh âm lần nữa vang lên: "Được rồi, tiếp xuống ta tuyên bố. Toàn cầu tân sinh giải thi đấu cuối cùng trận chung kết chính thức bắt đầu. Chúng ta không nói nhiều nói, cho mời 100 người đứng đầu tuyển thủ tiến về sân khấu." Mẹ xì thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ mấy người chậm rãi đứng dậy, hướng phía sân khấu đi đến. Đi vào sân khấu phía trên, mẹ xì nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ mấy người, hữu hảo hướng mấy người lộ ra một đạo mỉm cười. "Đầu tư tốt." Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, hướng đối phương nói. Mẹ Xi nghe được Thẩm Tinh Vũ xưng hô, lộ ra một đạo cực kỳ động lòng người tiêu dung. Sau đó, 100 người dần dần đến đông đủ. Mẹ Xi lần nữa cầm ống nói lên nói ra, tiếp xuống, bắt đầu rút thăm. Tân sinh giải thi đấu quán quân đến tụt cùng hoa rơi vào nhà nào? Ai mới có tư cách nhất thu hoạch được mạnh nhất tân nhân vương xưng hào đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Mẹ Xi thanh âm rơi xuống, sân khấu phía trên 100 người thẻ số bắt đầu sáng lên ánh sáng. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem thẻ số chậm rãi dừng lại, đối chiến tin tức giờ phút này cũng chậm rãi hiện ra. Lập tức, Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Thanh Niên mấy người nói ra, các vị, cố lên à, chúng ta đỉnh phong gặp nhau. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ đám người liền riêng phần mình đi đến riêng phần mình trên đài. Thẩm Tinh Vũ trên đường đi tới, hậu phương đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Uy, tiểu nam nhân. Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm quay đầu lại, chỉ gặp Olivia theo sau. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, một mặt kinh ngạc. Ngươi, Olivia nghe vậy, nhịn không được nhếch miệng. Ngươi sẽ không cũng là cái này đối chiến đại a? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúng túng nhẹ gật đầu, ngươi ư? Olivia nghe vậy, thở dài. Thật là xui xẻo, tại sao lại gặp ngươi? Nói, Olivia trừng Thẩm Tinh Vũ một mắt. Hừ, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ báo thủ. Nói xong, liền nện bước dồn dập bộ pháp vượt qua Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Đối phương miệng bên trong cái này báo thủ chính đáng hay không trải qua a? Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia đối chiến, đương nhiên là lấy thắng lợi chấm dứt. Hạ chiến đài, Olivia đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, hung hăng tại nó trên ngực đập một quyền. Ngươi cũng không biết để cho điểm ta. Biết hay không thương hương tiếc ngọc a? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười một tiếng, nhìn đối phương buồn bực nhỏ biểu lộ đột nhiên tiến đến nó bên tai nhẹ nói vài câu. Trong nháy mắt để Olivia thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Olivia trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo ý cười rời đi. Về sau, lại là kinh lịch hai vòng chiến đấu. Cuối cùng 12 người đứng đầu nhân tuyển đã ra tới. Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Niên còn có Lâm Chỉ Vận toàn bộ tấn cấp. Là mẹ Xi tuyên bố danh sách thời điểm, mọi người dưới đài trong nháy mắt sôi trào. 12 người đứng đầu, vẹn vẹn Hoa Hạ liền có dòng dã 3 người. Đây cũng quá kinh khủng a. Hoa Hạ bên này đám người cũng là không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ một mảnh. Trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Cuối cùng cái này mấy trận tranh tài, không còn là đồng thời khai triển, mà là thông qua ngẫu nhiên rút thăm phương thức, một trận tiến hành. Cùng lúc đó, sân khấu phía trên màn hình cũng thay đổi vì một cái. Dẫn đầu được tuyển chọn chính là Lâm Chỉ Vận cùng Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc một tên nam sinh ngạn giờ dị. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên hướng Lâm Chỉ Vận ném một đạo cổ vũ ánh mắt. Sau đó Lâm Chỉ Vận tại ánh mắt hai người phía dưới, chậm rãi leo lên đối chiến đài. Dưới đài Thẩm Tinh Vũ thần sắc không khỏi chuyên chú xuống dưới, nói đến, đây là hắn lần thứ nhất quan sát Lâm Chỉ Vận tranh tài. Trước đó bởi vì đối phương tồn tại cảm quá thấp, một mực không có chú ý đến. Lâm Chỉ Vận đi tới đối chiến trên đài, trọng tài cùng ngạn giờ dị thờ ơ tràng diện dừng lại một lát, Lâm Chỉ Vận giơ lên tay nhỏ hướng trọng tài ra hiệu xuống. Trọng tài cùng ngạn giờ dịch lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào đối phương đã đến đối chiến trên đài. Nhìn trên đài đám người cái này trong lúc nhất thời cũng mới chú ý tới Lâm Chỉ Vận. Cái này nữ sinh này cảm giác tồn tại cảm thật thấp a. Ta ngay từ đầu thế mà không thấy được nàng. Ta cũng vậy. Ta tưởng rằng tự mình con mắt số độ lại tăng đâu. Đám người ngươi một lời ta một câu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Đã thay đối phương cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời lại thay đối phương cảm thấy vui vẻ. Bất đắc dĩ là Lâm Chỉ Vận rất dễ dàng bị người không để ý đến. Vui vẻ là nàng rốt cục có thể để càng nhiều người quen biết. Nhìn trên đài y kinh giờ phút này nhìn xem Lâm Chỉ Vận thân ảnh cũng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đứa nhỏ này là đại đạo chi tử thể chất sao? Trương Thanh Phúc nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta cũng là lần thứ nhất biết Hoa Hạ bên trong nguyên lai còn có một vị đại đạo chi tử. Đứa nhỏ này không dễ dàng à? Giờ phút này trọng tài sau khi lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng nói ra. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, đám người toàn bộ đem lực chú ý tập trung vào đối chiến trên đài. Phía dưới mấy trận đối chiến có thể nói xem như hôm nay trọng đầu hí. Bởi vậy tất cả mọi người không muốn bỏ qua cái này đặc sắc một màn. Chương 247, cứng rắn hoạch đại đạo chi tử. Chương 247, cứng rắn hoạch đại đạo chi tử. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Lâm Chỉ Vận cùng Hàn Dở Dịch toàn bộ bày xong tư thái. Lâm Chỉ Vận hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng chưa bao giờ có ngưng trọng, hai tay bởi vì khẩn trương, hơi có chút run rẩy. Đám người thấy thế, tất cả đều nâng đỡ chán. Tiểu cô nương này thật là toàn cầu tân sinh 12 người đứng đầu tồn tại sao? Làm sao cảm giác như thế đồ ăn đâu? Hàn Dở Dịch nhìn xem trước mặt Lâm Chỉ Vận, trong lúc nhất thời đều có chút không xuống tay được. Hắn giờ phút này mười phần bất đắc dĩ dùng chủng tộc tiếng thông dụng nói ra, cái kia, vị tiểu thư này, nếu không ngươi vẫn là đầu hàng đi. Lâm Chỉ Vận nghe được đối phương về sau, lại là thở phào nhẹ nhõm. Ta không đầu hàng. Lâm Chỉ Vận trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng quả tường. Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài tất cả mọi người có chút đau lòng. Uy, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc gia hỏa, đừng đem muội tử thương tổn tới a. Chú ý các ngươi phong độ thân sĩ. A tốt manh muội muội, rất muốn ôm về nhà. Vừa rồi cái kia anh Hoa Quốc tiểu bắt giác thu vừa thu lại sắc mặt. Mội tử cố lên. Người là tuyệt nhất. Đám người ngươi một câu ta một câu, toàn bộ đều đang vì Lâm Chỉ Vận nói chuyện. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên giờ khắc này ở trên sân khấu nghe nhìn trên đài đám người phát biểu, nhìn nhau cười một tiếng. Đi, bắt đầu trước thắng lòng người. Án giờ dịp giờ phút này không khỏi mặt sầm lại, lập tức toàn thân toát ra kim quang. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vĩnh Hằng Chi Vương che chở. Thạch Trung Kiếm. Án giờ dịp cao giọng hò hét, một thanh to lớn bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. cái kia màu bạc mũi nhọn bên trên phản ánh màu xanh nhạt quang mang, trôi kiếm cùng kiếm ngạc đều khảm nạm có hoàng kim. Án Dở Dịch hai tay cầm lấy đại kiếm, ở sau lưng hắn một đạo rộng lượng màu đỏ áo choàng hiện ra. Khí thế 10 phần cường thịnh. Đám người cách màn hình đều có thể cảm nhận được trong tay đối phương đại kiếm lực uy hiếp. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi vì Lâm Chỉ Vận bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này mặt trời không lặn đế quốc tiểu tử trường kiếm trong tay hắn ở kiếp trước từng nghe nói qua. Tựa hồ là vua Ả Xua bội kiếm. Nhìn, gia hỏa này tiên phú và cái kia cái gọi là vua Ả Xua thoát không khỏi liên quan. Mà giờ khắc này, Lâm Chỉ Vận nhìn đối phương vinh báo hung hăng tư thái, chậm rãi nắm chặt song quyền, không ngừng mà ở trong lòng vì chính mình động viên. Lâm Chỉ Vận cố lên. Lâm Chỉ Vận cố lên. Tình Vũ đang nhìn ngươi đây. Mọi người thấy đem hai con nắm tay nhỏ đặt ở trước ngực mình manh muội tử, cũng không khỏi cho ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này thật không phải là ra một sao? Cái này muội tử thấy thế nào đều giống như đi cửa sau đi lên a. Án Dở Dịch giờ phút này nhìn xem Lâm Chỉ Vận cũng vi vi ngạc nhiên, tiểu cô nương này đến cùng mấy cái ý tứ a. Ngay sau đó, trên trận đột nhiên phá tới một trận gió nhẹ, phong nhi phất qua Lâm Chỉ Vận lọn tóc, một đạo trắng loáng vương miện chậm rãi xuất hiện ở Lâm Chỉ Vận cái đầu nhỏ bên trên. Án Dở Dịch thấy thế, cắn răng, mặc kệ liều mạng. Liền xem như vi phạm trong lòng thân sĩ tinh thần cũng phải xuất thủ, hắn cũng không thể đầu hàng a. Sau đó, Án Dở Dịch tay cầm đại kiếm hướng thẳng đến Lâm Chỉ Vận vung chặt mà đi. Giờ phút này, nhìn trên đài tất cả mọi người nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Xuất sinh a, cái này đều hạ thủ được. Mà xuống một giây, lại là một đạo gió nhẹ thổi tới, chậm rãi tại Lâm Chỉ Vận bên cạnh tạo thành một ngọn gió trận, đem Lâm Chỉ Vận dẫn tới giữa không trung. Phong Nhi tỷ, đánh hắn. Lâm Chỉ Vận trên đầu trắng loáng vương miện đang phát sáng, nàng huy động nắm tay nhỏ, từng đạo tính thực chất gió đống nhiên hướng Án Dở Dịch phóng đi, trực tiếp đem Án Dở Dịch trường kiếm trong tay cho đoạt lại. Án Dở Dịch nhìn xem trong tay giống tuyết, trong lúc nhất thời mộng bức tại đường trường, ngoa tạo, cái này cái gì a? Ta kiếm đi đâu? Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền bị một cỗ mãnh liệt lực đạo vành đến đối chiến trên đài trên vách tường. Nhìn trên đài đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sửng sốt. Cái quỷ gì? Đây cũng quá quỷ dị, tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, Lâm Chỉ Vận hoàn toàn không có cái gì động tác, Án Dở Dịch trực tiếp liền bay ra ngoài. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng sợ ngây người, hắn tiếp xúc qua kiếm đạo pháp tắc về sau, đối với lực lượng pháp tắc ít nhiều có chút cảm ứng. Vừa rồi Lâm Chỉ Vận trên người cái kia cô ba động, chính là cái gọi là lực lượng pháp tắc. Thẩm Tinh Vũ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hướng Lâm Thanh Nhiên nhìn thoáng qua. Đối phương thấy thế, mỉm cười, lập tức cho Thẩm Tinh Vũ giải thích nói, làm đại đạo chi tử, có thể tùy ý vận dụng tự nhiên pháp tắc. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt dần dần quái dị xuống tới, vậy cái này đánh như thế nào a? Năng lực này cũng quá biến thái a. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ sắc mặt, Lâm Thanh Nhiên tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, lập tức lại là nói, cái này tự nhiên pháp tắc sẽ căn cứ cấp bậc của nàng tăng lên mà tăng lên, cũng không phải là hoàn chỉnh tự nhiên pháp tắc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu. Mặc dù đối phương lực lượng pháp tắc còn không phải rất mạnh, nhưng là thắng ở nhiều a. Nhìn vừa rồi dáng vẻ, tự nhiên pháp tắc nên tính là cái loại lớn, phía dưới còn phân có rất nhiều nhỏ chi nhánh đâu. Cùng lúc đó, đối chiến trên đài, Án Dở Dịch vội vàng đứng lên thân, giờ phút này còn chưa thoát ly mộng bức trạng thái, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, ba lập tức, hắn liền bay ra ngoài. Giờ phút này hắn nhìn về phía giữa không trung như là một đạo như hồ điệp Lâm Chỉ Vận, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Sau đó hắn nhanh điều chỉnh trạng thái, tiếp tục cao giọng hô: "Vĩnh Hằng Chi Vương chúc phúc, Lôi Điện chi lực." Thanh âm rơi xuống, Án Dở Dịch cả người trên thân tản mát ra mãnh liệt lôi điện, sau đó đột nhiên hướng Lâm Chỉ Vận công tới. Lâm Chỉ Vận thấy thế, nhẹ nhàng phất phất tay. "Vũ Nhi tỷ." Án Dở Dịch còn chưa tiếp cận Lâm Chỉ Vận quanh thân, tại đỉnh đầu hắn phía trên một đạo nhỏ mây đen đột nhiên xuất hiện, sau đó bắt đầu đảo đảo trời mưa. Cảm nhận được đây hết thảy, Án Dở Dịch lập tức hoảng hồn, muốn né tránh cái này nhỏ mây đen, nhưng là một chút tác dụng không có, cái này nhỏ mây đen liền cùng sinh trưởng ở hắn trên đầu đồng dạng. Lôi điện nước, trong nháy mắt đem Án Dở Dịch điện bên ngoài xốp giòn trong mềm. Một tiếng hét thảm âm thanh vang lên theo, Án Dở Dịch trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng bên trong đều sủi bọt mép. Trọng tài thấy thế, vội vàng tra xét một phen. Lâm Chỉ Vận thắng. Trọng tài vừa nói, một bên mắt nhìn nằm trên mặt đất thê thảm vô cùng Án Dở Dịch, nhìn không được lắc đầu. Quá thảm rồi. Tại một mặt mộng bức ở trong kết thúc tranh tài. Giờ phút này, trên khán đài an tĩnh đáng sợ. Trước đó nói người ta đi cửa sau hiện tại tất cả đều không có thanh âm. Là, sắp thực đi cửa sau, người ta đi là đại đạo cửa sau, làm đại đạo thân nữ nhi, tùy tiện dùng điểm tự nhiên pháp tắc thế nào. Lúc này Y Kinh cũng không khỏi đến khỏe miệng co giật một chút. Không hổ là đại đạo chi tử. Trương Thanh Phúc nghe vậy giữ im lặng, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như có thể mà nói, đối phương tình nguyện không muốn những năng lực này. Lão Thiên gia từ trước đến nay là công bằng, cho một người tuyệt hảo năng lực về sau, tất nhiên sẽ đóng lại một cánh cửa sổ. Đại đạo chi tử xuất sinh bắt đầu chính là quái gở, cực thấp tồn tại cảm để bọn hắn trên thế gian sinh hoạt như dẫm trên băng mỏng. Không có bằng hữu, không có người quen biết, cô độc mà sinh, cô độc mà chết. Lập tức, nhìn trên đài bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Mặc dù nhìn không hiểu đi, bầu không khí tổ hay là nên làm. Lâm Chỉ Vận giờ phút này phiêu nhiên rơi xuống đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn. Nàng thật nhanh chạy xuống đối chiến đài, bộ pháp nhẹ nhàng dị thường, như là một con cắm cánh tiểu tinh linh. Tháng A, chương 248, Thẩm Tinh Vũ xuất chiến. Chương 248, Thẩm Tinh Vũ xuất chiến. Sân khấu phía trên, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên nhìn xem trở về Lâm Chỉ Vận, cũng không khỏi lộ ra một đạo tiếu dung. Lâm Chỉ Vận đi vào trước người hai người, nhuận miệng cười. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ hai người không khỏi thất thần một lát. Cái này còn giống như là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Chỉ Vận vui vẻ như vậy. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đối phương đầu, tràn ngập ý cười nói, thật tuyệt. Lâm Thanh Nhiên cũng hướng đối phương ném một đạo ánh mắt tán thưởng. Lâm Chỉ Vận thấy thế, nụ cười trên mặt càng tươi đẹp, như là một đóa nở rộ sổ cúc. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Khả đứng tại trực tiếp trang bị trước, cười không ngậm mồm vào được đã. Lâm Chỉ Vận trận này là Hoa Hạ tại toàn cầu tân sinh giải thi đấu trong trận chung kết trận đầu thắng lợi, bởi vậy trực tiếp ở giữa quan sát nhân số đạt đến một cái cao độ toàn mới. Vô số trong nước người đều đang chăm chú, giờ phút này mưa đạn bên trên tất cả đều là đối Lâm Chỉ Vận không che giấu chút nào tán thưởng. Giờ phút này Kỳ Tinh, Trương Trạch Dương mấy người cũng đều đang quan sát Lục Tiểu Khả trực tiếp. Mọi người thấy mưa đạn thuần một sắc khen ngợi, cũng nhịn không được thay Lâm Chỉ Vận cảm thấy vui vẻ. Bọn họ cũng đều biết Lâm Chỉ Vận tồn tại cảm thấp chuyện này, bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay đám người đối Lâm Chỉ Vận rất là chiếu cố. Thử nghĩ một chút, Lâm Chỉ Vận tại không biết bọn hắn trước đó, ngay cả cái nói chuyện bằng hữu đều không có, làm vài chục năm nhỏ trong suốt. Loại tư vị này khẳng định rất khó chịu. Mà dưới mắt, trải qua một trận trực tiếp, để càng nhiều người quen biết nàng, nếu như nàng biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ đi. Giờ phút này trên sân khấu, Thẩm Tinh Vũ đầu cuối vang lên không ngừng. Hắn móc ra xem xét, Hồng Lãng Mạn bảy bên trong đã vỡ tổ, đám người đem trực tiếp chia sẻ tới, đồng thời Thẩm Tinh Vũ nhất định phải làm cho Lâm Chỉ Vận nhìn một chút. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi trong lòng ấm áp, lập tức sắp hết bưng đưa tới Lâm Chỉ Vận trước mặt. Lâm Chỉ Vận sau khi xem xong, cắn môi một cái, hốc mắt nhịn không được hồng nhuận xuống tới. Tinh Vũ, có thể hay không thay ta cảm ơn mọi người? Vừa giúp chắc tin tức nàng nhìn thấy. So với trực tiếp mưa đạn tán dương, nàng càng cảm động là giờ phút này tất cả mọi người tại quan tâm nàng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, gật đầu cười. Phía dưới một trận là Phiêu Lượng Quốc một vị tuyển thủ đối chiến Bắc Cực Đế Quốc tuyển thủ. Hai người tất cả đều là loại kia thân hình cao lớn mạnh hán. Tranh tài ngay từ đầu, thân ảnh của hai người liền đụng vào nhau. Phiêu Lượng Quốc tên kia tuyển thủ hóa thân hỏa long người, toàn thân tắm rửa tại ánh lửa phía dưới, Bắc Cực Đế Quốc hán tử tiếp nhận quang minh thần chúc phúc, ở trần, toàn thân bị kim quang bao khỏa. Hai người quyền đến thịt vật lộn nhìn đám người nhiệt huyết sôi trào. Trận đấu này để nhìn trên đài đám người chân chính thấy được toàn cầu tân sinh 12 người đứng đầu hàm kim lượng. Trận đấu Lâm Chỉ Vận cùng Ản Dở Dịch chiến đấu kết thúc thực sự quá nhanh, đám người còn không có nhìn qua nghiện liền kết thúc. Trận này khác biệt, kéo dài đến 2 giờ, là quả thực cho đám người nhìn qua nghiện. Đến mức hai người bị chữa bệnh đội khiên xuống đối chiến đài lúc, tiếng vỗ tay chấn thiên, kéo dài không thôi. Hai người sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp xuống, liền đến phiên Thẩm Tinh Vũ. Cùng hắn đối chiến tuyển thủ đến từ Á Tam Quốc, tên là Tạ Dùn Hải Giờ. Chớ qua vị trí nhiệt độ không khí dưới, đối phương thân trên chỉ mặc một cái màu đen cây đai áo lót, thân dưới mặc một cái quần đùi, trần trụi bên ngoài trên da khắc đầy thần bí ký hiệu. Thẩm Tinh Vũ đi vào đối chiến đài về sau, vị này A Tam Quốc tuyển thủ hướng Thẩm Tinh Vũ chậm rãi bái, biểu thị kính ý. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng đối phương ôm cái quyền, xem như đáp lễ. Cùng lúc đó, toàn trường ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại trên thân hai người. Trước đó Thẩm Tinh Vũ cùng Kỳ Mũ Dạ chiến đấu, để Thẩm Tinh Vũ bị rất nhiều người nhớ kỹ. Bởi vậy, đám người giờ phút này đều hết sức chăm chú, trận đấu này phấn khích trình độ, khẳng định không thua gì bên trên một trận. Giờ phút này nhìn trên đài các quốc gia lãnh đạo giờ phút này cũng tất cả đều chú ý đến trận đấu này. A Tam Quốc đại tướng nhìn xem tranh tài trên đài Tạ Dùn Hải Giờ, lộ ra một đạo lòng tin mười phần mỉm cười. Tiểu tử này nghe nói đánh khắp Bà La Môn tất cả thế hệ tuổi trẻ, từng cái học viện tuổi trẻ thiên tài cũng thua ở hắn trên tay, có thể nói là ta A Tam Quốc tân sinh người thứ nhất. Ở đây các quốc gia lãnh đạo nghe nói như thế đều nhao nhao nhìn lại. Phiêu Lượng Quốc nghị viên giờ phút này cười nói, xem ra ngươi đối trận đấu này rất có lòng tin a. A Tam Quốc đại tướng giờ phút này vi dương lên đầu, đó là đương nhiên. Ha ha, kia thật là chúc mừng. Anh Hoa Quốc lãnh đạo cũng là phụ hòa nói. Trương Thanh Phúc nghe vậy, mỉm cười, không nói gì. Hiện tại nói cái gì đều là đánh giấm, cầm kết quả nói chuyện. Y Dĩ Kinh nghe mấy người nghị luận, lộ ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Các vị, vẫn là xem thật kỹ tranh tài đi, có thể đánh tới hiện tại không có một cái nào không phải thiên tài. Mặt trời không lặn đế quốc lãnh đạo chỉ là cười lạnh hai tiếng không nói chuyện. Quốc gia khác tất cả đều yên tĩnh, đều mang tâm tư. Trương Thanh Phúc chậm rãi hướng đám người nhìn thoáng qua, toàn bộ người thần sắc giờ phút này rơi xuống trong mắt của hắn. Đối với bọn gia hỏa này tâm tư, hắn lại biết rõ rành rành. Bây giờ Hoa Hạ đã có một người tấn cấp, nếu như lại đến một cái kia quả thực có chút đánh bọn hắn mặt. Bởi vậy, những người này, có không ít người đều đang mong đợi Hoa Hạ thua. Đối với cái này, Trương Thanh Phúc chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi. Đối với Thẩm Tinh Vũ, hắn thật là có chút lòng tin. Không chỉ có là Lý Huyền Tông quan môn đệ tử, đồng thời tứ giai liền lĩnh nộ kiếm đạo pháp tắc. Loại thiên tư này, trăm năm khó gặp. Mà giờ khắc này, đối chiến trên đài, Thẩm Tinh Vũ cùng Tạ Dùn Hải Giờ tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Tạ Dùn Hải Giờ ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chậm rãi mở ra, nó trên người phù văn như cùng sống đồng dạng bắt đầu ở trên da rẻ của hắn du động. Đồng thời, một cỗ ngọn lửa màu tím nhạt bắt đầu ở nó trên thân bốc lên. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này triệu hồi ra Chu Thần Kiếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Dùn Hải Giờ, hắn nhìn đối phương trên người phù văn, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Những cái kia phù văn mang đến cho hắn cực mạnh cảm giác các bách, theo Tạ Dùn Hải Giờ khí tức không ngừng bốc lên, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó một giây sau, Tạ Dùn Hải Giờ sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thân cưỡi bạch tượng to lớn nam nhân hư ảnh. Cái kia đạo nam nhân hư ảnh, giơ cao trong tay hai đạo kim cương sử, ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc nhất thời, cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lông mày không khỏi nhíu lại. Nếu như ta nhìn không sai, quốc gia các ngươi tên kia tuyển thủ trên người xăm thế nhưng là Bà La Môn chứ danh mạn Đà La pháp trận. Lúc này, nhìn trên đài Y Kinh lông mày không khỏi nhíu lại, hướng cách đó không xa A Tam Quốc đại tướng hỏi. Nghe nói lời ấy, A Tam Quốc đại tướng cười ha ha, không sai chính là, tiểu tử này tại đến Tân Sinh thi đấu trước, thành công xông qua Bà La Môn Kim Cương thí luyện, đạt được Mạn Đà La pháp trận tán thành. Mà cùng lúc đó, nghe nói như vậy Trương Thanh Phúc cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này Mạn Đà La pháp trận hắn có chỗ nghe thấy, A Tam Quốc thiên phú truyền thừa bắt nguồn từ huyết mạch, mà cái này Mạn Đà La pháp trận chính là Bà La Môn một chi cực mạnh tăng phúc trận pháp, có thể đem khắc họa thân thể bên trong huyết mạch tăng phúc đến cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, Trương Thanh Phúc sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống tới. Chương 249, quỷ dị tử sắc xúc tu chương 249, quỷ dị tử sắc xúc tu mà giờ khắc này, đối chiến trên này, Tạ Dụn Hải giờ xuất thủ. Cái kia cao lớn hư ảnh trong nháy mắt đem trong tay kim cương sử ném đi ra. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt biến hóa, lập tức hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh nhanh chóng né tránh hai chi kim cương sử thế công. Tạ Dụn Hải giờ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hai chi kim cương sử bỗng nhiên rơi vào trên mặt đất, sau đó một cỗ năng lượng màu tím nhạt từ phía trên xung ra, tạo thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ cho khung tại bên trong. Ngoa tạo. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này âm thầm cắn răng, bị lừa rồi, đối phương chính là căn bản liền không muốn công kích hắn. Gặp tình hình này, Thẩm Tinh Vũ tay cầm Chu Thần kiếm, trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí chém vào trên mạng. Nhưng là cái này tấm vong lớn màu tím căn bản không bị một điểm ảnh hưởng. Tạ Dụn Hải giờ thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, từ hư ảnh phía trên, bắn ra một đạo tinh thuần năng lượng màu tím của sáng, quan chu tại lưới lớn phía trên. Một giây sau, trong lưới đột nhiên xuất hiện vô số chỉ tử sắc xúc tu, phô thiên cái địa hướng Thẩm Tinh Vũ phóng đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mặt đều tái rồi. Cái này xúc tu là chăm chú sao? Làm sao cảm giác biến thái như vậy đâu? Lập tức, Thẩm Tinh Vũ đội vàng huy động trong tay Chu Thần. Trảm lâu lan. Thanh âm rơi xuống, mấy đạo mãnh liệt kiếm khí hướng phía bốn phía xúc tu công tới. Những cái kia xúc tu trực tiếp bị kiếm khí chém ngang lưng, nhưng còn không đợi Thẩm Tinh Vũ thở một ngụm, phô thiên cái địa xúc tu rất nhanh lại bổ sung. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này những chiêu thức này làm sao buồn nôn như vậy người đâu? Giờ phút này, trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên. Ngoa tạo, A Tam chơi chính là hoa. Đối phương đây rốt cuộc là năng lực gì a? Về trên lầu, cảm giác giống như là A Tam trong thần thoại uyển dở dạ, A Tam chúng thần đứng đầu. Trận này sẽ không cần thua a. Dưới mắt không hề có lực hoàn thủ a. Tiếp tục xem đi, cái này tiểu ca rất đột nhiên, nói không chừng sẽ có biện pháp. A Ta nhớ ra rồi, hồi trước ta thấy được hắn phỏng vấn. Lục Tiểu Khả giờ phút này cũng khẩn trương nhìn xem Thẩm Tinh Vũ đối chiến. Dưới mắt Thẩm Tinh Vũ thế nhưng là trong nước phi thường nổi danh minh tinh tuyển thủ, hồi trước ước chừng nhật báo còn vì hắn chuyên môn làm cái bài tin tức. Cái này nếu bị thua, đối Hoa Hạ ảnh hưởng dư luận vẫn là man đại. Nhiên tỷ, Tinh Vũ có thể thắng sao? Lâm Chỉ Vận nhìn xem Lâm vào cực độ bị động Thẩm Tinh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy lo lắng. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này không có trả lời, mà là cau mày chăm chú nhìn xem trên đài thế cục. Ở kiếp trước nàng gặp được gia hỏa này, nhưng là cảm giác không có mạnh như vậy à, những chiêu thức này nàng ở trên một thế chưa từng có thấy đối phương dùng qua. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này đối mặt với phô thiên cái địa tử sát xúc tu, không ngừng biến đổi thân vị, đồng thời dùng trong tay Chu Thần kiếm không ngừng phát ra kiếm khí. Cái này mới miễn cưỡng không có bị xúc tu cuốn chặt lấy. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn nhất định phải nghĩ đến phá cục chi pháp, bằng không thì hắn liền bị dạng này tiêu hao chết rồi. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này phân ra tâm quan sát đến cái này lưới lớn bên trong tình huống. Nhìn thấy đâm trên mặt đất hai đạo kim cương sử, Thẩm Tinh Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này hai đồ vật hình thành lưới lớn, vậy chỉ cần rút ra một cái, chẳng phải có thể thành sao? Nói làm liền làm, Thẩm Tinh Vũ chỗ mi tâm đột nhiên hiện lên một đạo thanh mang, màu xanh chiến giáp trong nháy mắt đem Thẩm Tinh Vũ toàn thân bao trùm. Mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ khí tức tiêu thăng đến toàn thịnh tư thái. Sau đó đột nhiên hướng một chỗ kim cương sử lao đi. Tạ Dụn Hải giờ thấy thế, lông mày chậm rãi nhíu lại, lập tức nó trong tay năng lượng màu tím của sáng lớn mạnh trừng gấp đôi, điên cuồng hướng kim cương sử bên trong chuyển vận đi năng lượng. Pháp trận bên trong, xúc tu càng ngày càng nhiều, hướng phía Thẩm Tinh Vũ ngăn cản mà đi. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Thẩm Tinh Vũ liền bị cái này phô thiên cái địa xúc tu nuốt mất. Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài Hoa Hạ đám người còn có trực tiếp ở giữa hàng ngàn hàng vạn người xem giờ phút này đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Sau một khắc, tử sát xúc tu xen lẫn mà thành tử cầu bên trên, đột nhiên sáng lên bạch quang. Tạ Dụn Hải giờ thấy thế trong nháy mắt con người thích chặt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thông thiên kiếm quang lấp lánh chói mắt. Cái kia tử cầu trong nháy mắt vỡ tan, Thẩm Tinh Vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu gia hỏa này kiếm đạo phát tắc, lại mạnh mấy phần. Nhìn trên đài Trương Thanh Phúc gặp tình hình này, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này không dám chần chờ, đột nhiên hướng kim cương sử lao đi. Đi vào kim cương sử trước mặt, Thẩm Tinh Vũ trên người màu xanh chiến giáp lóe sáng lên quang trạch, sau đó một cỗ cự lực đem cái này kim cương sử nhổ tận gốc. Cái kia tấm vong lớn màu tím trong nháy mắt cáo phá. Thẩm Tinh Vũ trong mắt thần quang đại phóng, sau đó cả người hóa thành một đạo tử sắc tiêm điện, tay cầm Chu Thần kiếm tản mát ra vài đạo kiếm khí, hướng phía Tạ Dụn Hải giờ đột nhiên công tới. Việc khuất lâu như vậy, xem như có thể báo thù. Tạ Dụn Hải giờ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh lẽo xuống dưới. Sau người ỉn giờ giả hư ảnh đem kim cương sử thu hồi, sau đó hai cái kim cương sử đụng vào nhau, trong nháy mắt biến thành một đạo to lớn hào quang trượng. Cùng lúc đó, cái kia hư ảnh phía trên trong nháy mắt dâng lên một cỗ kim quang, Tạ Dụn Hải giờ khí tức lại là trong nháy mắt tăng gọn. Đối phương trực tiếp đem kiếm khí không nhìn tới, kiếm khí đánh vào trên người đối phương không đau không ngứa. Sau đó ỉn giờ giả hư ảnh sẽ cơ trong tay quyền trượng, tinh chuẩn đánh vào Thẩm Tinh Vũ trên thân. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ đánh vào đối diện trên vách tường. Thẩm Tinh Vũ sau khi hạ xuống, cảm thụ được trên thân truyền đến đau nhức, nhịn không được niết miệng. Gia hỏa này tại sao lại mạnh lên rồi? Trên khán đài, Vương Ngữ Nghiên giờ phút này chăm chú nhìn Tạ Dùn Hải Dở sau lưng to lớn hư ảnh. Vừa rồi nàng trong lúc mơ hồ cảm giác được một cỗ mười phần không tầm thường khí tức, nhưng là cỗ khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, trực tiếp ở giữa đã mưa đạn dần dần biến tiêu cực xuống tới. Cảm giác hoàn toàn không phải một cái lượng cấp a. Song, đoán chừng muốn dê. Đối diện người này làm sao mạnh như vậy, ta một cái ngũ giai đều cảm thấy cảm giác áp bách. Đúng vậy à, Lục Tiểu Khả nhìn xem mưa đạn, cắn cắn răng ngà, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên sân khấu trên màn hình lớn. Tiểu tử, thêm cố lên a. Tiểu tình lang của ngươi muốn thua a. Phiêu lượng quốc trong đám người, Olivia bên cạnh nữ hải nhịn không được nói. Olivia nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia lo lắng. Đừng nói mỏ. Nữ hải giờ phút này nhìn xem Olivia thần sắc, sắc mặt đột nhiên biến thành mập mờ xuống dưới. Uy, ngươi sẽ không thật thích hắn đi. Nghe nói như thế, Olivia sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng xuống tới. Làm sao có thể? Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn không giống như là chân dung dễ liền ngã hạ người. A Hoa Hạ có câu nói như thế nào tới, tình nhân trong mắt ra đầu hũ. Là Tây Thi. Ai nha, cái gì cùng cái gì a, nhanh ngậm miệng đi. Mà cùng lúc đó, đối chiến trên đài, Thẩm Tinh Vũ động. Chương 250, át chủ bài ra hết. Chương 250, át chủ bài ra hết. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thẩm Tinh Vũ chậm rãi bay lên không, từ trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt kiếm ý trong lúc nhất thời trên trận phong vân biến ảo. Thẩm Tinh Vũ hít sâu một hơi, trong mắt thần quang đại phóng. Hắn đã đem kiếm đạo pháp tắc phát huy đến cực hạn. Kinh chập. Nương theo lấy Thẩm Tinh Vũ tiếng quát khẽ rơi xuống, một đạo thông thiên kiếm quang đột nhiên hướng Tạ Dùn Hải Dở phóng đi. Ngoa tạo, cái này, đây quả thật là tân sinh ở giữa chiến đấu. Thật mạnh kiếm. Ta Hoa Hạ lại ra một vị thiên tài kiếm tu a. Hắn tựa như là Lý Huyền Tông đệ tử. Ta ném, chết không được. Đó chính là tiểu kiếm thần a. Đúng đúng đúng, tiểu kiếm thần. Cái này kinh thiên một kiếm trong nháy mắt đốt bạo toàn trường, trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cuồng lấp lóe. Mà lúc này, Tạ Dùn Hải Dở nhìn xem cái kia gần trong gang tấc một kiếm, sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng xuống tới. Một kiếm này mang cho hắn cảm giác gáp bách cực mạnh, trong lúc nhất thời, Tạ Dùn Hải Dở hít sâu một hơi, trong mắt nhảy lên nguy hiểm hỏa diễm. Đại thần, giúp ta một chút sức lực. Tạ Dùn Hải Dở thanh âm dần dần biến cuồng nhiệt. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đối phương sau lưng hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, trong lúc nhất thời, vô biên khí thế quét sạch toàn trường, ngồi trên khán đài đám người tất cả đều bị khí thế kia ép thở không ra hơi. Nhìn thấy một màn này, Y Kinh ở bên trong tất cả lãnh đạo tất cả đều đứng lên. Làm sao có thể? Y Kinh quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem A Tam Quốc đại tướng, một cái tứ giai tiểu tử có thể bộc phát ra cỗ lực lượng này. Dưới mắt cỗ khí thế này đã vượt qua lục giai. Đây là khái niệm gì? A Tam Quốc đại tướng giờ phút này chính một mặt khiếp sợ nhìn xem trên đài một màn. Là bởi vì Đà La đại thần, tiểu tử này đã thức tỉnh 100% huyết mạch. Lập tức vẻ mừng như điên xuất hiện ở tên này A Tam Quốc đại tướng trên mặt. Ha 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 ha, thì tính sao? Nước ta tử đệ tiên phú dị bẩm. Giờ phút này nghe được Y Lý Kinh chất vấn, tên này đại tướng mặt mũi tràn đầy tự hào. Quốc gia khác lãnh đạo giờ phút này không nói một lời, nếu như cái này A Tam Quốc tiểu tử là như vậy trình độ, cái kia đã có thể khóa chặt quán quân. Trương Thanh Phúc giờ phút này nhíu mày, hướng Y Lý Kinh ném một đạo ánh mắt. Chờ kết thúc rồi nói sau. Y Lý Kinh nghe vậy, do dự một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đây quả thực đổi mới hắn nhận biết, một cái tứ giai tiểu gia hỏa, có thể có được lục giai phía trên lực lượng, cái này quá kinh khủng. Cùng lúc đó, Vương Ngữ Nghiên nhìn xem cái kia hư ảnh trong lòng càng thêm căng trương, hô hấp cũng nhịn không được tăng nhanh mấy phần. Chính là loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị. Có thể làm cho nàng khẩn trương như vậy, cũng chỉ có đụng phải quỷ thần thần để đọc thời điểm. Nhưng là trên người đối phương khí tức lại cùng quỷ thần khí tức khác biệt. Vương Ngữ Nghiên cắn răng, lập tức đột nhiên đứng dậy, hướng bên ngoài sân đi đến. Sau đó cái kia ẩn giờ dạ hư ảnh trực tiếp đem kiếm quang cho ngăn cản xuống tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt không khỏi khó coi xuống tới. Đối phương lại mạnh lên. Cái này quá ly kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Mà sau đó, Tạ Dùn Hải Dở sau lưng hư ảnh cơ trong tay của trượng, hướng phía Thẩm Tinh Vũ tấn công mạnh mà tới. Cương đại lực đạo cùng tốc độ cực nhanh, để Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời đổi sắc mặt. Lập tức Thẩm Tinh Vũ đội vàng thôi động thân pháp, ý đồ tránh thoát một kích này. Nhưng là, tốc độ của đối phương quá nhanh, sau đó Thẩm Tinh Vũ lại là bị đối phương cho đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên trận lặng ngắt như tờ. Cái này quá độc ác, cái này A Tam Quốc tuyển thủ lực lượng đã siêu việt tất cả mọi người đối với tứ giai lý giải. Giờ phút này, Tạ Dùn Hải Dở trên mặt chớp động lên điên cuồng, như là đổi thành một người khác. Đi chết đi cho ta. Thắng lợi thuộc về ta. Hán Trương cuồng mà cười cười, lập tức lần nữa thôi động hư ảnh, muốn trực tiếp giải quyết Thẩm Tinh Vũ. To lớn quyền trượng hướng Thẩm Tinh Vũ tấn công mạnh mà đi, vừa mới từ bên trên vòng trong lúc giao thủ chậm tới Thẩm Tinh Vũ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Gia hỏa này điên rồi phải không? Thẩm Tinh Vũ cắn răng, tránh là tránh không khỏi, liều mạng. Lập tức, hắn cơ lấy một bên Chu Thần Kiếm, điều động lên toàn thân linh năng hội tụ thành một đạo kinh chập kiếm khí, cùng đối phương quyền trượng hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đối chiến trên đài bụi mù nổi lên một phía. Nhìn trên đài đám người giờ phút này toàn bộ nín hơi ngưng thần, nhìn xem đối chiến trên đài kết quả. Không bao lâu, bụi mù dần dần tan đi, Thẩm Tinh Vũ giờ phút này quỳ một chân trên đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng ngay phía trước Tạ Dùn Hải Dở nhìn lại. Đây là hắn lần thứ nhất bị người bức đến mức này. Người này có chút mạnh hơn phân a. Thẩm Tinh Vũ không chần chờ nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Từ khi dung hợp thiên phú về sau, hắn đã thật lâu không vận dụng qua long hồn lực, Chu Thần Kiếm tự mang phá pháp thiên phú để hắn đánh nhiều thắng nhiều, nhưng lần này không được. Mọi người ở đây nghe được cái này tiếng long ngâm cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp trên trận, một cô manh liệt kiếm khí cương phong tạo thành một đạo cự hình vòi rồng. Tạ Dùn Ai giờ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, kẻ trước mắt này thế mà còn có át chủ bài. Nhìn xem khí thế khinh người Thẩm Tinh Vũ, Tạ Dùn Ai giờ trong mắt lóe lên tử sắc ánh sáng. Muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phong bạo chi nhãn, mở cho ta. Tạ Dùn Ai giờ trương cùng thanh âm vang vọng toàn trường, trong lúc nhất thời, từng đạo kinh khủng lôi đình hạ xuống, tại một mảnh tử sắc sương mù mờ mịt bên trong, một con to lớn ánh mắt đột nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng giáng lâm, toàn trường đám người tất cả đều nhịn không được giật cả mình. Cố khí tức này làm sao quỷ dị như vậy đâu? Chết đi cho ta! Tạ Dùn Ai giờ gào thét, từ trong con mắt một tia chớp hội tụ tử sắc quang trụ, hướng phía Thẩm Tinh Vũ phóng đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, giơ cao lên chu thần, một đạo hư ảo kiếm khí trường long từ trên người hắn chậm rãi hiện ra thân hình. Trong lúc nhất thời toàn trường đều có thể cảm nhận được từ kiếm khí trường long phía trên tán phát lăng lệ khí thế. Mụ mụ a, cái này thứ độ gì? Quá mạnh a hai người này, một cái so một cái đẹp trai a. Giờ phút này mọi người thấy kiếm khí kia trường long cùng to lớn con ngươi đụng vào nhau tạo thành xung kích, nghị luận ở mỹ ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tạ Dùn Ai giờ đột nhiên túi người, ôm lấy đầu lâu của mình, biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, cái kia con ngươi phía trên tán phát khí tức càng thêm dọa người rồi. Sau đó, cái kia tử sắc quang trụ lớn mạnh gấp đôi. Chỉ một lát sau thời gian, Thẩm Tinh Vũ kiếm khí trường long trong nháy mắt bị đánh tiêu. Tử sắc quang trụ lập tức liền muốn đánh vào Thẩm Tinh Vũ trên thân, đám người giờ phút này đều là biến sắc. Cái này một khi đánh trúng, không chết cũng phải tàn a. Ngay tại cái này sống chết trước mắt, lại là một tiếng cực kỳ to rõ tiếng long ngâm vang vọng toàn trường. Sau lưng Thẩm Tinh Vũ một đạo thanh long hư ảnh lại xuất hiện, so sánh với trước đó càng thêm lăng lệ. Trong lúc mơ hồ còn lộ ra một tia viễn cổ khí tức, mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ trên người màu xanh chiến giáp cũng bắt đầu tản ra cực kỳ nồng nặc thanh sắc quang mang. Cái kia to lớn con ngươi phát xạ mà ra tử sắc quang trụ, chỉ là một lát, liền bị thanh long một cái ánh mắt cho bỏ đi rơi mất. Mọi người thấy cái này kinh thiên lịch chuyển đều là có chút ngợp bức, mà trái lại Tạ Dùn Ai giờ phút này đột nhiên nằm trên mặt đất dãy rủa, sắc mặt nhăn nhó đã không có nhân dạng. Đám người thấy thế, càng thêm ngợp bức, tình huống gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một cỗ nồng đậm hắc khí đột nhiên từ Tạ Dùn Ai giờ trên thân xông ra. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, con ngươi đột nhiên thích chặt. Cố khí tức này. Chương 251, đột phát sự kiện chương 251, đột phát sự kiện quỷ thần khí tức. Tuyệt đối không sai. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn đối phương trên thân tuân ra cốt cốt hắc khí, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi xuống tới. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Thần giáo nội ứng, vẫn là nói là A Tam quốc thờ phụng quỷ thần. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngay sau đó một giây sau, Tạ Dùn Ai giờ thân thể triệt để bị hắc vụ bao phủ, bắt đầu phát sinh dị hóa, tứ chi lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức bóp méo xuống tới. Tại nó trên thân bắt đầu mọc ra bọc mủ, chất lỏng màu xanh lục từ trên người đối phương bọc mủ chảy ra, đã không có nhân dạng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Vũ tê cả da đầu. Đây là tín ngưỡng quỷ thần hạ chẳng sao? Mà cùng lúc đó, nhìn trên đài Y Di Kinh đám người tất cả đều đứng dậy. Quỷ thần khí tức. Y Di Kinh ngưng trọng mở miệng, sau đó đột nhiên nhìn về phía A Tam quốc đại tướng. Các ngươi A Tam quốc thật to gan, thế mà cấu kết quỷ thần. Thanh âm ở trong tràn ngập lẫm liệt hàn ý, A Tam quốc đại tướng giờ phút này toàn thân run lên, vội vàng mở miệng giải thích. Chuyện này ta không biết chút nào, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Đừng nói hắn, chuyện này là thần giáo người đang làm trò quỷ. Một thanh âm từ đám người bên cạnh thân truyền tới, một người mặc áo da màu đen, đeo kính đen trung niên nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người bên cạnh, trong tay còn cầm một bình mập trạch coca. Lâm Phong, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Trương Thanh Phúc nhìn người tới, không khỏi kinh ngạc một phen, lập tức nói. Tên là Lâm Phong nam nhân nhấp một hớp nước ngọt, lạnh nhạt nói, thủ hạ phát giác được không thích hợp, liền sớm liên hệ ta. Lâm Phong vừa nói xong, mắt sáng lên, lập tức đem trong tay có cả có lá nhét vào Trương Thanh Phúc trong tay. Trương lão, giúp ta cầm một chút, nên làm việc. Nói xong, Lâm Phong thân ảnh khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trương Thanh Phúc mắt nhìn trong tay uống nửa bình mập trạch coca, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này, phía chủ sự đem trên sân khấu màn hình quan bế lên. Nhìn trên đài đám người giờ phút này nhìn xem một màn này, tất cả đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lục Tiểu Khả bên kia cũng khẩn cấp trực tiếp quan ngừng, phòng ngừa việc này tạo thành ảnh hưởng lần nữa mở rộng. Giờ phút này đối chiến trên đài, Tạ Dùn Ai giờ thân thể lại lần nữa phát sinh dị biến. Trước đó đối phương sau lưng cái kia đạo ẩn giờ ra hư ảnh không có biến mất, giờ phút này còn tại không ngừng lớn mạnh. Cái kia hư ảnh phía trên khí tức cũng càng thêm tà ác. Thẩm Tinh Vũ sau lưng thanh long hư ảnh đã biến mất, hắn cùng trọng tài giờ phút này liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương bối rối. Cùng lúc đó, Vương Ngữ Nghiên thân ảnh giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ bên cạnh thân. "Theo ta đi, nơi này không phải chúng ta có thể tham dự." Nói xong, Vương Ngữ Nghiên không đợi Thẩm Tinh Vũ nói chuyện, liền lôi kéo Thẩm Tinh Vũ đi xuống đối chiến đài. Đi vào cầu vòng trận chính giữa sân khấu phía trên, Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận đội vàng xuống tới, trên mặt mang lo âu đầm đầm. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ vô sự, lúc này mới an tâm. Thẩm Tinh Vũ trấn an một chút hai người, quay đầu nhìn về Vương Ngữ Nghiên hỏi: cái này tình huống như thế nào? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng trả lời. Thần giáo người dở cho quỷ, có người dùng thần chi niệm ô nhiễm hắn. Làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta lãnh đạo tới. Nghe được đối phương, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, lãnh đạo. Hai người rời đi về sau, Lâm Phong liền tới đến đối chiến này. Hắn mắt nhìn một bên tay chân luôn cuống trọng tài. Còn không đi, chờ lấy xem việc đâu. Trọng tài nghe vậy, lập tức chuẩn đi. Hắn đã sớm muốn đi. Trọng tài rời đi về sau, Lâm Phong hướng cái kia to lớn nhìn giờ dạ thân ảnh nhìn sang, cảm thụ một phen cái kia hư ảnh khí tức, Lâm Phong biểu lộ dần dần biến dễ dàng một chút. Còn tốt, tình huống không tính quá tệ. Sau đó Lâm Phong đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân hiện ra màu vàng nhạt bừng sáng. Thiên nhãn, mở. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, hai mắt trong mắt thần quang bắn ra, tại nó chỗ mi tâm, một đạo thụ đồng chậm rãi mở ra. Sau đó, từ cái kia thụ đồng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo xạ tuyến, trực tiếp đem cái kia ẩn giờ dạ hư ảnh cho xuyên qua. Trong lúc nhất thời, ẩn giờ dạ hư ảnh như bọn biển giống như tiêu tán ở thế gian. Lâm Phong thấy thế, thu hồi thiên nhãn, hướng phía Tạ Dùn Hải Giờ di thể đi tới. Giờ phút này Tạ Dùn Hải Giờ thân thể đã biến thành một bãi thịt não. Lâm Phong cúi người, nắm lô núi tra xét một phen. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, tìm được. Nói, Lâm Phong đưa tay trộn một cái, một đạo màu đen dây nhỏ liền bị hắn cầm ở trong tay. Sau đó hắn vội vàng móc ra một cái bình sứ, đem dây nhỏ cho thu vào. Không bao lâu, cầu vồng trên trận vang lên mẹ xì thanh âm. Các vị lãnh đạo, các vị học viên, tuyên bố một đầu khẩn cấp thông chi, bởi vì đột phát sự cố, tranh tài tạm thời gián đoạn, ngày mai đem như thường lệ tiến hành. Đồng thời, cho mời các quốc gia học viện người phụ trách đến sân khấu nghị sự. Đám người nghe vậy, đều không rõ ràng cho lắm. Vương Ngữ Nghiên nghe được mẹ Xi lời nói, chậm rãi thở phào một cái. Xem ra là giải quyết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cũng may là không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ lại nghĩ tới trước đó cùng Tạ Dùn Hải Giờ đối chiến, không khỏi toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Thật sự là mạo hiểm vạn phần a, nếu không phải thời khắc mấu chốt Thanh Long chi hồn cùng màu xanh chiến giáp sinh ra liên hệ, triệu hoán ra một sợi Thanh Long khí tức, hắn khả năng đã lệnh đấu. Sau đó, đám người bắt đầu nhao nhao rời sân. Thẩm Tinh Vũ tiểu phân đội người tại cầu vồng bên ngoài sân gặp mặt. Đám người nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, đều nhao nhao quan tâm hỏi thăm về tới. Vì không làm cho khủng hoảng, Thẩm Tinh Vũ cũng không nói ra tình hình thực tế. Dù sao loại chuyện này thật sự là quá quỷ dị, để đám người biết cũng là tăng thêm phiền não. Về sau, đám người quay trở về khách sạn ở trong. Dưới mắt đã là giữa trưa, mọi người tại khách sạn trong nhà ăn đối phó một ngụm, sau đó liền riêng phần mình quay trở về trong gian phòng. Bị thần chi niệm ô nhiễm về sau, đều sẽ biến thành bộ kia quỷ bộ dáng sao? Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên một trước một sau đi vào gian phòng, Thẩm Tinh Vũ không khỏi hướng đối phương hỏi. Vừa dứt lời, Thẩm Tinh Vũ ngước mắt xem xét, chỉ gặp một người mặc áo da màu đen, mặt đầy râu gốc dạ đại thúc ngay tại trên ghế salon hài lòng ngồi. Người là ai a? Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nhăn nhăn lông mày. Vương Ngữ Nghiên nhìn thấy nam nhân, kinh ngạc mở miệng nói, "Đội trưởng, người làm sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe được Vương Ngữ Nghiên xưng hô, lông mày nhíu lại. "Đội trưởng." Lâm Phong hướng hai người cười cười, sau đó nói, "Không có việc lớn gì, chính là đến đi một vòng." Nói xong câu đó, Lâm Phong nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, trong mắt lóe lên mỉm cười. "Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Phong, chú ngoại đại sứ quán đội hành động đặc biệt đội trưởng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giống như nhưng, gọi ta một tiếng bá phụ." Thẩm Tinh Vũ nghe được câu nói sau cùng, trong nháy mắt không bình tĩnh. "Ngài?" Lâm Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thẩm Tinh Vũ, mỉm cười, lập tức sờ soạn một cái trên cằm râu quai nón, chậm rãi nói, "Nô, coi như lời nói, ta nên tính là Lâm Chiến biểu huynh." Chương 252, học viện tổ chức kiểm tra sức khỏe. Chương 252, học viện tổ chức kiểm tra sức khỏe. Thẩm Tinh Vũ trên mặt thần sắc lập tức liền thay đổi, thái độ cũng 180 độ bước ngoặt lớn. "Ha ha ha, bá phụ tốt. Ta còn nói sao, lần đầu tiên nhìn thấy ngài thời điểm, ta đã cảm thấy ngài đặc biệt thân thiết." Nhìn xem thái độ 180 độ bước ngoặt lớn Thẩm Tinh Vũ, Lâm Phong cười ha ha, hướng Thẩm Tinh Vũ giơ ngón tay cái lên. "Chắc không được có thể đem nhưng đổi tới tay, ra mặt đủ dày." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Được rồi, yên tâm đi, ta cũng không phải Lâm Chiến cái kia nữa Nino, sẽ không làm động đánh nguyên ương sự tình. Cái này Lâm Chiến cũng thế, có lão bà làm lão bà nô, về sau lão bà đi, lại làm lên nữa Nino. Mấu chốt là tu luyện còn nhanh hơn, thật là tức chết người." Lâm Phong nói liên miên lại nhảy nói, trên mặt lộ ra một vòng không cam lòng. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhìn không được che miệng khẽ cười nói, "Đội trưởng, có câu nói tốt, tất cả có thể thành đại sự nam nhân đều là vì nữ nhân." Lâm Phong nghe vậy, nhìn không được nhếch miệng, "Cầu thí." Lập tức Lâm Phong hướng hai người khoát tay áo. Được rồi, nói chính sự đi." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên sắc mặt lập tức trở nên chỉnh trọng xuống dưới. "Ta lần này đến, chủ yếu là nghĩ căn dặn hai người các ngươi câu. Ta tại cái kia A Tam quốc tuyển thủ trên thân phát hiện một chút thần giáo đồ chơi nhỏ, ta suy đoán hẳn là gần nhất những ngày này phóng tới cái kia không may hải tử trên người. Đã có một lần tức có lần thứ hai, bằng vào ta đối thần giáo hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối không chỉ đối một tên học viên hạ thủ. Cho nên, hôm nay tạm thời bên trong gãy mất tranh tài, trước đem các ngươi tất cả mọi người loại bỏ một lần. Đồng thời, từng cái trong tiểu điểm cũng muốn lại tiến hành một vòng loại bỏ. Hai người các ngươi, gần nhất nhất định phải cẩn thận một chút, nhất là ngươi." Lâm Phong nói, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. "Bọn hắn dưới mắt đã bắt đầu đối học viên hạ thủ, ta vừa rồi nghe Trương lão nói ngươi vẫn là năm nay đoạt giải quán quân đại đứng đầu, lại thêm trước ngươi sớm đã bị bọn hắn theo dõi, cho nên gần đây, bọn hắn khẳng định sẽ đối với ngươi hạ thủ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hướng đối phương nhẹ gật đầu. "Tiểu Vương, trận này liền vất vả ngươi một chút a, tiểu tử này quá phiền toái." Lâm Phong lại là nhìn về phía Vương Ngữ Nghiên nói. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, rất nhanh liền gật đầu, "Yên tâm đi đội trưởng." "Ừm, đi, chỉ chút chuyện như vậy." Nói, Lâm Phong đứng người lên, đem lực trước túi bên trên cài lấy tròn bên cạnh kính râm một lần nữa đeo ở trên đầu. "Đi." Lâm Phong nói xong, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên thấy thế, liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình đi làm việc. Thẩm Tinh Vũ tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển ra cường phiên bản kiếm diễn đạo quyết. Nói thật, hôm nay cùng Tạ Dùn Hải Giờ đối chiến, hắn thu hoạch vẫn là man đại. Từ khi tứ giai đến nay, hắn còn là lần đầu tiên cùng người đánh đến loại tình trạng này. Cái này cũng trợ giúp hắn thăm dò rõ ràng chiến lược của mình trình độ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ tiến vào không gian ý thức, Thanh Long Hồn giờ phút này ngay tại Chu Thần Kiếm phía trên nối tiếp nhau. Hắn nhìn xem đạo này rồng tí hồn hồn, từ nơi sâu xa có loại dự cảm, cái này Long Hồn phảng phất có tự mình bản thân ý thức. Sáng hôm nay thời khắc mấu chốt cái kia một tiếng long ngâm, hắn rõ ràng phát giác ra cùng trước kia không đồng dạng, cái kia long ngâm bên trong mang theo một tia tâm tình chợt trợn. Nghĩ đến cái này, Thẩm Tinh Vũ buông ra thần thức, thử nghiệm cùng Long Hồn trao đổi. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Hồi lâu trầm mặc, cái kia Long Hồn thở ơ, thấy thế, Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Có thể là hắn suy nghĩ nhiều đi. Mà cùng lúc đó, ngoại giới đột nhiên truyền đến một trận đầu cuối tiếng chuông. Thẩm Tinh Vũ từ không gian ý thức bên trong lui ra, giờ phút này Vương Ngữ Nghiên chính một mặt im lặng nhìn xem hắn. Nàng vừa muốn ngủ tới, liền bị một trận này tiếng chuông đánh thức. Thẩm Tinh Vũ cầm lấy đầu cuối, phía trên biểu hiện ghi chú là chu kỳ, thấy thế, Thẩm Tinh Vũ vội vàng nhấn hạ nút trả lời. "Uy, kỳ tỷ thế nào? Tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi?" Chu Kỳ thanh âm có chút không kiên nhẫn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng Vương Ngữ Nghiên nhìn thoáng qua, lập tức nói ra, "Ngạch, ta tại người khác cái này, nhanh tới, an bài các ngươi kiểm tra sức khỏe, tất cả mọi người đến, còn kém ngươi." Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, vội vàng từ trên ghế xạ lọn bắn ra, lập tức tới. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ liền đi ra ngoài. "Uy, đi làm cái gì?" Vương Ngữ Nghiên thấy thế, lập tức hỏi. "Học viện tổ chức kiểm tra sức khỏe." "A, vậy chính ngươi đi thôi." Vương Ngữ Nghiên nói, ngáp một cái. Nếu là học viện tổ chức kiểm tra sức khỏe, vậy khẳng định không có gì quá lớn nguy hiểm, nàng hiện tại rất khốn, phi thường cần ngủ một giấc. Các loại Thẩm Tinh Vũ đi vào đại sảnh về sau, Trương Trạch Dương đám người vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Đi vào bên người mọi người về sau, Lâm Thanh Nhiên liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi đi đâu?" Nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, "Đi gặp một chuyến người bá phụ." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, "Uy uy ngạc nhiên, ta bá phụ?" "Đúng a, hắn gọi Lâm Phong." Lâm Thanh Nhiên nghe được cái tên này, nhịn không được nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cảm thấy một chút không bình thường. Từ nhưng phản ứng đến xem, nàng cùng mình vị này bá phụ giống như quan hệ không phải rất tốt bộ dáng. Bất quá, Thẩm Tinh Vũ không có hỏi nhiều, đối phương nếu như muốn nói lời, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Ngay sau đó Chu Kỳ trở về, mắt nhìn trong đám người Thẩm Tinh Vũ, sau đó nàng hướng mọi người nói, "Người đều đến đông đủ, vậy chúng ta lên đường đi." Nói xong, liền dẫn đám người hướng khách sạn đi ra ngoài. Giờ khác này ở khách sạn bên ngoài đã ngừng mấy chiếc xe buýt xe, Cố Trường Phong các loại đạo sư giờ phút này ngay tại xe buýt phía trước cùng Bắc Cực Đế quốc người trò chuyện. Nhìn thấy đám người ra, Cố Trường Phong hướng đám người vẫy vẫy tay, "Đều lên xe đi." Về sau, đám người leo lên xe buýt, không bao lâu, xe phát động, chở đám người chạy tới. Trên xe, các vị học viên nghị luận ầm ĩ tranh tài kết thúc, sau đó tổ chức kiểm tra sức khỏe, không phải là phát hiện cái gì bệnh truyền nhiễm a? "Đầu ngươi nước vào đi, ngươi là linh vũ giả, có bệnh truyền nhiễm cũng không ảnh hưởng tới a." "Đây là vì cái gì?" "Cha ra có người gian lận rồi." Nói đến đây, trên xe đám người nhịn không được hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn sang. "Ha ha, ca môn, hôm nay đối chiến trên đài xảy ra chuyện gì a?" Có nhân nhẫn không ở hướng Thẩm Tinh Vũ mở miệng hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn xem đám người mặt, trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Không có gì, đoán chừng là thiết bị xảy ra chút vấn đề." Cùng lúc đó, Chu Kỳ cũng là nói, "Kiểm tra sức khỏe nguyên bản là tân sinh giải thi đấu lệ cũ, mỗi lần tranh tài kết thúc đều sẽ tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra sức khỏe, bảo đảm thành tích tính chân thực, để phòng một ít người vụng trộm phục dụng cái gì vi phạm lệnh cấm dược vật. Lần này chẳng qua là bởi vì Lâm thời ra chút biến cố, cho nên đem kiểm tra sức khỏe trước thời hạn, không cần ngạc nhiên." Đám người nghe Chu Kỳ những lời này, bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, Trương Trạch Dương nghe lời nói này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống tới, tiến đến Thẩm Tinh Vũ trước mặt nhỏ giọng nói ra: "Thẩm huynh, chúng ta trước đó ăn cái kia dược hoàn sẽ không bị kiểm tra ra đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, buồn cười nhìn đối phương một mắt: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Bởi vì cái này kiểm tra sức khỏe căn bản cùng cái này không quan hệ. Đoán chừng chính là Lâm Phong trước đó nói, loại bỏ một phen, nhìn xem còn có ai chúng thần giáo chiêu." Chương 253, đột nhiên xuất hiện lão bản thân ảnh. Chương 253, đột nhiên xuất hiện lão bản thân ảnh. Một lát sau công phu, xe chậm rãi ngừng lại. Tại đội xe ngay phía trước là chớ khoa một nhà cỡ lớn quân sự bệnh viện, cũng chính là lần này kiểm tra sức khỏe địa điểm. Đám người từ trên xe bước xuống đi sau hiện, đã có khác nước đội xe đến. Thẩm Tinh Vũ một mắt liền thấy được phía trước trong đám người Olivia, đối phương giờ phút này đang xem lấy hắn. Sau đó tại Thẩm Tinh Vũ ánh mắt phía dưới, Olivia chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. "Người không sao chứ?" Đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, Olivia mảy may không để ý ánh mắt của những người khác, lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Tinh Vũ hỏi. Ngữ khí của nàng rất là bình thản, nhưng là cái kia ân cần ánh mắt đã đem nàng bán. Đám người giờ phút này nhìn thấy bộ này tình hình tất cả đều sững sờ. Nô Chỉ Nhân cùng Chu Thâm Thâm nhìn thấy Olivia, trong ánh mắt đều mang một tia địch ý, hai người bọn họ chính là bị nữ nhân trước mắt này cho đào thải. Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh thời khắc này ánh mắt đã có thể ăn người rồi. Thẩm Tinh Vũ nhạy cảm đã nhận ra sau lưng truyền đến sát khí, vội vàng mười phần lễ phép hướng Olivia nói: "Không có việc gì." Olivia nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, ánh mắt không lưu dấu vết hướng phía sau hắn Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh mắt nhìn. Lần trước nàng chỉ thấy được Lâm Thanh Niên, không nghĩ tới thế mà còn có một vị. Olivia hướng Thẩm Tinh Vũ ném đi một đạo ý vị thâm trường ánh mắt, liền thay đổi lấy vòng eo về tới buồn quốc đội ngũ. Olivia vừa đi, hai cái tay nhỏ liền một trái một phải bóp ở Thẩm Tinh Vũ bên hông. T. Về sau kiểm tra sức khỏe bắt đầu, Hoa Hạ đám người có thứ tự đi vào quân sự bệnh viện ở trong. Bắt đầu kiểm tra sức khỏe về sau, đám người cũng là không nghĩ tới, cái này kiểm tra sức khỏe vô cùng đơn giản, liên rút máu đều không cần. Chỉ cần tại một đạo trang bị trước mặt dừng lại vài phút, liền xong việc. Bệnh viện hành lang bên trong, tất cả mọi người tại nhà rảnh cái này kiểm tra sức khỏe hình thức, cảm giác chính là tại đi cái đi ngang qua sân khấu. Thẩm Tinh Vũ vật thể kiểm xong, từ trong phòng đi tới về sau, vừa vặn nhìn thấy Cố Trường Phong cùng mẹ xì tại trò chuyện. Thẩm Tinh Vũ hướng hai người nên đón tiếp lấy. "Sư Minh, tình huống kiểu gì?" Cố Trường Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một đạo ý cười. "Chúng ta Hoa Hạ bên này, hết thể bình thường, không có học viên chúng chiêu." Nói đến đây, Cố Trường Phong dừng một chút. "Quốc gia khác tình huống không tốt lắm, bình quân 100 người bên trong, có thể kiểm chắc ra 5-6 cái. Ta cảm giác phải cùng trước đó tượng thần có quan hệ, chúng ta phát hiện kịp thời, tại đối phương còn chưa vận dụng tượng thần trước đó, liền đem tượng thần rời đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đột nhiên nhớ tới nhà hàng nhỏ lão bản. Nhìn như vậy đến, vị lão bản này rất có thể là Hoa Hạ ở trong thần giáo nội ứng a, bằng không thì đối phương cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho bọn hắn. Về sau, Thẩm Tinh Vũ hướng hai người chào tạm biệt xong, tại bệnh viện hành lang ở trong đi tới. Kiểm tra sức khỏe là từng nhóm tiến hành, cho nên Thẩm Tinh Vũ mọi người tại kiểm tra sức khỏe trước liền tách ra, hắn hiện tại liền chuẩn bị đi tìm đám người tụ họp. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ lần nữa gặp Olivia, giờ phút này đối phương đang ngồi ở hành lang trên ghế ngồi, biểu lộ có chút trầm thấp. "Thế nào?" Thẩm Tinh Vũ đi vào đối phương bên người, nhẹ nói. Olivia nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Tinh Vũ đối mặt cùng một chỗ. Trong mắt của nàng ẩn ẩn hiện lên một đạo lệ quang, chợt nàng rất nhanh cúi đầu. "Bạn học ta bị mang đi." Thẩm Tinh Vũ nghe được đối phương, biểu lộ biến đổi, sau đó do dự một chút, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương. "Không có chuyện gì, cũng không phải đại sự gì. Người đây, không sao chứ?" Olivia nghe vậy, khe khẽ lắc đầu. "Ta không sao a." Sau đó nàng ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ hai mắt. "Ngươi có phải hay không gạt ta?" Đột nhiên kết thúc tranh tài, lại đột nhiên tiến hành kiểm tra sức khỏe, làm sao có thể là chuyện nhỏ đây? Nói, Olivia sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng xuống tới, nàng duỗi ra tay nhỏ, bắt lấy Thẩm Tinh Vũ góc áo. "Lúc ấy ngươi trận đấu kia đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chợt cười một tiếng, "Có thể có chuyện gì à, nếu như có chuyện, ta có thể đứng ở trước mặt ngươi sao?" Olivia nghe vậy, ánh mắt lấp loé xuống, sau đó nhẹ nhàng đem đầu chống đỡ tại Thẩm Tinh Vũ trên bụng. "Nàng là ta bằng hữu tốt nhất, ta chỉ có một người bạn như vậy." Nghe Olivia thanh âm, Thẩm Tinh Vũ vươn tay tại đối phương kim hoàng sắt trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt nhẹ hạ. "Ta cũng là bằng hữu của ngươi a." Thanh âm của hắn khinh nu xuống dưới, phản phất có cô ma lực. Olivia không biết sao, nghe được đạo thanh âm này, nỗi lòng dần dần bị vớt lên. Lập tức nàng ngẩng đầu lên, dù chỉ có đối phương có thể nghe rõ âm lượng nói. "Đúng vậy a, bạn tốt của ta." Cuối cùng ba chữ, Olivia cắn rất chết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mất tự nhiên nuốt nuốt trong mũi. "Uy, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có mấy cái bạn gái?" Rất nhanh, Olivia tâm tình tốt không ít, dù ngươi đẹp động lòng người mắt to trừng mắt Thẩm Tinh Vũ, ngựa khí cũng thay đổi trở về trước đó cao ngạo dáng vẻ. Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, không khỏi ho nhẹ vài tiếng. "Cái này, khó mà nói, khó mà nói." Olivia âm điệu đột nhiên đề cao mấy phần. Sau đó trực tiếp buông lỏng ra tay nhỏ, xéo đi nhanh lên. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười ha ha, lập tức hướng đối phương phất phất tay, thuận khách sạn hành lang mà đi. Olivia đột nhiên quay đầu lại, nhìn đối phương rời đi thân ảnh trong lúc nhất thời cắn chặt răng ngà. "Để ngươi đi, ngươi thật đúng là đi a." Tức trên nàng. "Cậu nam nhân." Thẩm Tinh Vũ đi ra bệnh viện, đã là lúc chạm vào tối. Cùng mọi người chạm mặt về sau, lại đợi một lát, người lúc này mới đến đông đủ. Chu Kỳ giờ phút này cũng đi tới, biểu lộ mười phần hài lòng. "Chúng ta Hoa Hạ bên này hết thảy bình thường, quốc gia khác liền thảm rồi, nghe nói mang đi không ít người đâu." Chu Kỳ thanh âm bên trong mang theo một tia vui vẻ. Đám người nghe vậy, vi vi ngạc nhiên. "Ngoại quốc tuyển thủ gian lận nhiều như vậy sao? Hợp lấy liền Hoa Hạ học viên nhất thành thật á." Về sau, đám người vừa nói vừa cười lên xe buýt, không bao lâu xe chậm rãi khởi động. Thẩm Tinh Vũ ngồi tại bên cửa sổ trên chỗ ngồi, mắt nhìn chậm rãi hạ xuống trời chiều, biểu lộ trở nên thích ý xuống tới. Đột nhiên, Thẩm Tinh Vũ ánh mắt quét qua, thấy được một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Trung nhân nhân, mập lùn, mang trên mặt ý cười, chính hướng hắn quát. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt toàn thân chấn động. "Lão bản." Hắn vội vàng hướng Chu Kỳ kêu một tiếng, nhưng chờ hắn tại quay đầu lại, lão bản buồn bã thân ảnh đã biến mất không thấy. "Người sao thế?" Chu Kỳ nhíu nhíu mày, nhìn đối phương trên mặt thần sắc, hầu nghi nói. "Ta giống như nhìn thấy lão bản." Chu Kỳ nghe vậy, lông mày nhíu lại. Chương 254, Tiểu Hắc Cầu cùng Tiểu Tinh Vũ. Chương 254, Tiểu Hắc Cầu cùng Tiểu Tinh Vũ. Lập tức Chu Kỳ nhìn ra ngoài đi, "Ở chỗ nào?" "Rời đi." Thẩm Tinh Vũ nhìn ngoài cửa sổ, chân mày cau lại, hắn luôn cảm thấy lão bản biểu lộ nhìn qua rất quái dị, nói không ra cái chủng loại kia cảm giác. Chu Kỳ quay đầu, hầu nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, "Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?" Thẩm Tinh Vũ lắc đầu, "Không, ta nhìn rất rõ ràng." Đám người nghe nói như thế, đều là nhíu nhíu mày, trước đó lão bản ngăn bọn họ lại sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Ngồi tại Thẩm Tinh Vũ bên cạnh, Lâm Thanh Nhiên thân thể hướng Thẩm Tinh Vũ nhích lại gần. Nhỏ giọng nói, "Thế nào?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu, nói không ra cảm giác, luôn cảm giác lão bản có chút là lạ. Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Nhiên mím môi một cái, "Đừng suy nghĩ." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, chợt kéo lại Lâm Thanh Nhiên tay nhỏ. "Nhưng ta ngủ một lát." Nói, Thẩm Tinh Vũ đem đầu tựa vào Lâm Thanh Nhiên trước ngực, thân mật ủi ủi. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ, Lâm Thanh Nhiên trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cảm giác quái dị. Sau đó nhịn không được duỗi ra tay nhỏ tại Thẩm Tinh Vũ trên đầu sờ soạng hai lần. Cái này sờ một chút liền càng phát ra không thể vãn hồi, Lâm Thanh Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện ra một đạo ý cười. Sảng khoái cảm giác cùng nuôi con trai đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Nhiên tình thương của mẹ Trần Lan còn nhẹ nhu điệu đập lên Thẩm Tinh Vũ phía sau lưng. Thẩm Tinh Vũ cảm thụ được động tác của đối phương, bất đắc dĩ giơ lên cái đầu, nhưng ngươi đang làm gì nha? Thấy thế, Lâm Thanh Nhiên trên mặt cười như ngừng lại tại chỗ, sau đó một bàn tay đập vào Thẩm Tinh Vũ sọ não bên trên. Mười phần không kiên nhẫn nói ra, ngủ ngươi cảm giác. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục tựa ở đối phương trong ngực. Lâm Thanh Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung lại xuất hiện, tiếp tục lặp lại động tác mới vừa rồi. Trở về khách sạn, đám người cùng một chỗ ăn xong cơm tối, liền trở về phòng của mình ở giữa. Thẩm Tinh Vũ đem vừa rồi gặp được lão bản sự tình cùng Cố Trường Phong nói đầy miệng. Cố Trường Phong sau khi nghe xong, cũng mười phần buồn bực. Liên quan tới lão bản thân phận, hắn còn đặc địa đi tra một lần, nhưng là đạt được tin tức mười phần ít. Dưới mắt đối phương lại đột nhiên xuất hiện tại kiểm tra sức khỏe hiện trường, để Cố Trường Phong càng thêm nghi hoặc lên thân phận của đối phương. Đối phương đến cùng là địch hay bạn? Đến kiểm tra sức khỏe hiện trường lại có cái mục đích gì đâu? Về sau, Thẩm Tinh Vũ từ Cố Trường Phong gian phòng bên trong rời đi. Cố Trường Phong suy tư một lát sau, cầm lấy đầu cuối bấm một cái mã số. Liên quan tới lão bản thân phận, hỏi cái này người có lẽ sẽ có chút manh mối. Uy, ta Cố Trường Phong. A, lão Cố a, chuyện gì? Đầu cuối bên trong truyền ra một đạo trung niên nam nhân thanh âm. Lâm Phong, trước đó ta nói với ngươi lão bản kia, ngươi cha thế nào? Cố Trường Phong cho quyền chính là chú ngoại đại sứ quán đội hành động đặc biệt đội trưởng, Lâm Phong, giờ phút này hắn đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi. Lâm Phong hơi chút do dự về sau, nói ra, có chút mặt mày, bất quá còn không thể xác định. Nghe được cái này, Cố Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nói ra, vừa rồi Thẩm Tinh Vũ tiểu tử kia tới tìm ta, nói tại kiểm tra sức khỏe hiện trường gặp được vị lao bản kia. Đầu cuối đối diện Lâm Phong nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Sau đó hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, tạm thời còn không cần lo lắng quá mức, đã đối phương có thể để cho Thẩm Tinh Vũ tiểu tử kia nhìn thấy, đã nói lên không muốn giấu giếm hành tung, nghĩ đến hẳn không phải là đến gây sự. Ta trong mấy ngày qua lại gãi gãi gấp, có tin tức ta nói cho ngươi. Cố Trường Phong nghe vậy, ừ một tiếng, liền dập máy đầu cuối. Giờ phút này hắn đứng tại bên trong căn phòng phía trước cửa sổ, nhìn về phương xa đèn neon lấp loé thành thị, khe khẽ thở dài. Trong khoảng thời gian này chớ khoa phồn hoa phía sau, chú định tràn đầy nguy cơ. Hy vọng đừng ra cái gì nhiễu loạn lớn đi. Từ Cố Trường Phong nơi này cách mở về sau, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đi tới Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh trước cửa phòng. Thẩm Tinh Vũ gõ cửa một cái, không bao lâu, cửa mở, Lâm Thanh Nhiên xuất hiện ở cổng, tại nó trong ngực còn có một con toàn thân đen nhánh mèo con, chính mười phần thân mật cọ lấy Lâm Thanh Nhiên ngực. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ trợn mắt hốt mồm, cái này hắc cầu ở đâu ra? Cái gì hắc cầu? Nghe được Thẩm Tinh Vũ xưng hô, Lâm Thanh Nhiên lúc này nhăn nhăn lông mày, trong ngực nàng mèo con giờ phút này cũng hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, lôi kéo trường âm hướng Thẩm Tinh Vũ meo meo gọi. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, không khỏi hừ một tiếng, bị mắng đi, hắc cầu quá khó nghe a. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hắc miêu đầu. Không có việc gì a, không để ý tới hắn. Sau đó ôm tiểu hắc miêu quay người hướng trong phòng đi đến. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng đi theo, tiện thể đem cửa cho mang tới. Nhưng cái này tiểu hắc miêu ở đâu ra nha? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, thản nhiên nói, vừa Lâm Phong sai người đưa tới. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi kinh ngạc một phen, đưa mèo chuyện này hắn ngược lại là có thể hiểu được, nữ hài tử nha, đối tiểu động vật đều có chút thiên nhiên hảo cảm. Hắn không hiểu chính là, nhưng thế mà đối Lâm Phong gọi thẳng tên. Mẹ, nhưng tiểu Tinh Vũ, tỷ tỷ tới rồi. Thẩm Tinh Vũ vừa muốn hỏi thăm một phen nàng cùng Lâm Phong quan hệ, liền bị từ trong phòng tắm đi ra Kỷ Tinh tắt đứt. Nghe đối phương, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nhưng mắt thấy Kỷ Tinh ra thẳng đến Lâm Thanh Nhiên trong ngực con mèo nhỏ, Thẩm Tinh Vũ sững sờ tại đường trường. Đến, tiểu Tinh Vũ, để tỷ tỷ ôm một cái nói, liền đem mèo con từ Lâm Thanh Nhiên trong ngực nhận lấy. Đồng thời hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, cười hì hì nói, "Nhìn, đây là ca của ngươi." Thẩm Tinh Vũ. Rất nhanh, Thẩm Tinh Vũ mười phần im lặng nói ra, "Mèo này sẽ không liền gọi cái tên này a?" Kỷ Tinh nghe vậy, rất nhanh lên một chút đầu, "Đúng thế, đây chính là trải qua ta cùng nhưng nhất trí đồng ý." Thẩm Tinh Vũ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên, hắn quả thực không nghĩ tới, nhưng còn có dạng này hoạt bát một mặt. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, ngạo kiều dương đầu lên, "Làm sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, quay đầu lại nhìn mắt đối với mình một mặt căm thù tiểu hắc cầu, nhịn không được nhếch miệng. Cái này tiểu hắc trưng thế mà cùng mình một cái tên, nó có tự mình một phần xuất khí sao? Kỷ Tinh thấy thế, nụ cười trên mặt đều muốn tràn ra tới, "Đến, tiểu Tinh Vũ, để ngươi ca ôm một cái." Nói, Kỷ Tinh đem tiểu hắc cầu nhét vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực. Trong nháy mắt, tiểu hắc cầu bạo khởi, đối Thẩm Tinh Vũ cơ lợi trảo, Thẩm Tinh Vũ thấy thế, một mặt ghét bỏ. Kỷ Tinh nhìn thấy một màn này, cười gặp cả người đến, Lâm Thanh Nhiên thì tại một bên nhìn xem, nụ cười trên mặt mười phần tươi đẹp. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem hai người dáng vẻ, mặt cùng tiểu hắc cầu nhanh một cái nhăn sắc. Kỷ Tinh một bên cười một bên mắt nhìn, cười càng mừng hơn. "Tốt, giống như a." Lâm Thanh Nhiên nghe nói như thế, phốc phốc một chút bật cười. Thẩm Tinh Vũ cắn răng, lập tức đem tiểu hắc cầu để ở một bên, cười hắc hắc hướng phía hai nữ đi đến. "Cười, hôm nay hảo hảo dọn dẹp một chút các ngươi." Chương 255, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vật đối chiến. Chương 255, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Chỉ Vật đối chiến. Gian phòng bên trong, tiểu hắc cầu meo meo gọi. Qua không lâu, Thẩm Tinh Vũ bị hai người hùn vốn đẩy ra cửa phòng. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ trên mặt còn mang theo một đạo vẫn chưa thỏa mãn nhỏ biểu lộ. Chờ hắn nghiêng đầu, liền thấy được đứng ở một bên Vương Ngữ Nghiên. "Ta dựa vào, ngươi làm sao tại cái này?" Vương Ngữ Nghiên liếc mắt, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ một mặt hơi có vẻ dâm đãng nhỏ biểu lộ mười phần khinh thường. Sướng rồi trở về đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong nháy mắt mặt sầm lại, "Này nương môn nói gì vậy? Lời gì đây là?" Hai người đi trên đường, Vương Ngữ Nghiên im lặng nói, "Ta nhìn người khác đều trở về, liền tiểu tử ngươi không thấy tăm hơi, ngươi sẽ không tới trước đánh với ta âm thanh chào hỏi sao?" Nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ lung túng nuốt nuốt cho mũi, "Không có ý tứ à, để ngươi lo lắng, lần sau nhất định." Vương Ngữ Nghiên đi ở phía trước, nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, hơi nhếch khóe môi lên, "Biết là được." Về đến phòng bên trong, Thẩm Tinh Vũ đầu tiên là đi tắm rửa một cái. Sau đó ở trên ghế salon tu luyện một trận, liền ngủ thật say. Một đêm không nói gì. Sáng ngày thứ hai, đám người như thường lệ đi phòng ăn ăn cơm, sau đó cùng đại bộ đội đi đến cầu tổng trận. Tiểu Hắc Cầu bị Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh mang ra ngoài, tất cả mọi người không hiểu đối Tiểu Hắc Cầu rất có hảo cảm, trên đường đi vây quanh Tiểu Hắc Cầu. Chỉ có Thẩm Tinh Vũ mặt đen lên trốn tránh. Tiểu gia hỏa này tên gọi là gì nha? Lý Tiếu Tiếu từ Lâm Thanh Nhiên trong ngực tiếp nhận Tiểu Hắc Cầu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng Lâm Thanh Nhiên hỏi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, đưa ánh mắt về phía Kỷ Tinh, trong mắt tràn đầy ý cười. Kỷ Tinh thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, nó gọi Tiểu Tinh Vũ a. Đám người nghe được cái tên này, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thẩm Tinh Vũ sắc mặt càng thêm đen, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng cười. Lý Tiếu Tiếu mắt nhìn mặt đen lên Thẩm Tinh Vũ, lại nhìn một chút trong ngực Tiểu Hắc Cầu, cố nén ý cười. Tinh Vũ ca, ta không phải cố ý muốn cười, thế nhưng là, thật giống như a. Trải qua một việc nhỏ xen giữa, mọi người đi tới cầu đồng trận, tiếp tục tranh tài tiến hành. Hôm qua mặc dù có không ít người bị mang đi, nhưng là tiến vào trận chung kết đám người trên cơ bản đều không có chuyện gì, chỉ có Tạ Dùn Hải Dở một cái thằng xui xẻo. Đồng thời, Tạ Dùn Hải Dở cùng Thẩm Tinh Vũ tranh tài đã kết thúc, cho nên lại không chút nào ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài khai triển. Ngày hôm qua tranh tài mặc dù không có kết thúc, nhưng là Tạ Dùn Hải Dở lực lượng bản thân liền không thuộc về mình. Bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ thuận lý thành chương tấn cấp. Đi vào cầu vòng trận về sau, đám người rõ ràng cảm giác nhìn trên đài ít người không ít. Các quốc gia người lãnh đạo chỉ có Y Kinh cùng Trương Thanh Phúc vẫn còn, mặc dù Bắc Cực Đế quốc cũng không ít học viên bị kiểm chắc xảy ra chẳng huống, nhưng là làm lần này tân sinh giải thi đấu phía chủ sự, Y Kinh nhất định phải ở đây. Quốc gia khác người lãnh đạo giờ phút này toàn bộ đều tại xử lý lần này kiểm tra người sự tình. Sau đó, tại mẹ xin ngọt ngào thanh tuyến bên trong, tranh tài chính thức bắt đầu. Sau đó ra sân chính là Lâm Thanh Niên, cùng nàng đối chiến chính là Mặt Trời Không Lặn Đế quốc một tên tuyển thủ. Lâm Thanh Niên đem Tiểu Hắc Cầu giao cho Thẩm Tinh Vũ, sau đó đi lên đối chiến này. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trong ngực nhe răng toét miệng bật nhỏ, khóe miệng co giật mấy lần. Cùng Lâm Thanh Niên đối chiến chính là một tên đến từ Mặt Trời Không Lặn Đế quốc tuyển thủ. Lâm Thanh Niên trực tiếp cường thế nghiền ép, không đến một giờ, đối phương liền thua trận. Các loại Lâm Thanh Niên lần nữa trở lại trên sân khấu, Thẩm Tinh Vũ trên mặt nhiều mấy đạo vết chảo, Tiểu Hắc Cầu giờ phút này đang bị Thẩm Tinh Vũ nắm luốt cổ áo. Lâm Thanh Niên thấy thế, lập tức hung tợn trừng Thẩm Tinh Vũ một mắt. Sau đó đem Tiểu Hắc Cầu ôm đến trong ngực, có Lâm Thanh Niên chỗ dựa, Tiểu Hắc Cầu rắc cuống họng đối Thẩm Tinh Vũ meo meo gọi. Người lớn như vậy, còn khi dễ mèo. Lâm Thanh Niên mười phần ghét bỏ đối với Thẩm Tinh Vũ nói. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ lập tức không vui. Nhưng nó trước cào ta. Nhưng là Lâm Thanh Niên mảy may không có nghe Thẩm Tinh Vũ giải thích, mà là một mặt từ ái tại trấn an trong ngực Tiểu Hắc Cầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, như bị sét đánh. Xong, địa vị hắn khó giữ được cả hiện tại. Lại trải qua mấy vòng tranh tài, 6 người đứng đầu đã bị tuyển ra, Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Niên còn có Lâm Thanh Niên toàn bộ tấn cấp. Là mẹ xì tuyên bố thời điểm, nhìn trên đài ngoại trừ Hoa Hạ Phương đều giữ vững trầm mặc, 6 người đứng đầu một nửa đều là Hoa Hạ tuyển thủ, thành tích như vậy quả thực đổi mới quốc gia khác tuyển thủ nhận biết. Ngay sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Lần này, Thẩm Tinh Vũ dẫn đầu xuất chiến, 10 phần không may, hắn rút được Lâm Chỉ Vận. Hai người đi đến đài về sau, đều là một mặt ngộng. Lâm Chỉ Vận thấy mình đối thủ là Thẩm Tinh Vũ lập tức liền không muốn đánh, bất quá bị Thẩm Tinh Vũ ngăn lại. Hai người chúng ta đối chiến, thắng thua không trọng yếu, người nào thắng đều có thể, hảo hảo đánh một trận đi, ta vừa vặn muốn kiến thức một chút đại đạo chi tử lực lượng. Xuất ra tự tin của ngươi đến. Thẩm Tinh Vũ nói, khoe môi nết lên ý cười, trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lâm Chỉ Vận thấy thế, hít sâu một hơi, chợt nhẹ gật đầu. Tốt. Hai người đối chiến bắt đầu. Trên trận đám người hứng thú nhau nhau bị câu lên, bọn hắn ước gì Hoa Hạ nội chiến đâu. Đối chiến trên này, hai người xa xa tương đối. Thẩm Tinh Vũ đã đem Chu Thần Kiếm kêu gọi ra. Lâm Chỉ Vận nhìn xem đối diện Thẩm Tinh Vũ, chậm rãi thở phào một cái. Lâm Chỉ Vận, cố lên. Sau đó, đối chiến trên đài gió nhẹ lướt qua, vì Lâm Chỉ Vận mang lên trên tinh xảo vương miện. Trong lúc nhất thời, ý chí chiến đấu dày đặc từ trên người Lâm Chỉ Vận tán phát ra. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười. Cứ như vậy, đến hảo hảo đánh một trận. Sau đó hắn dẫn theo Chu Thần Vận chuyển tử lôi tinh động dẫn đầu hướng phía Lâm Chỉ Vận phóng đi. Lấy xem tôn trọng, Thẩm Tinh Vũ đi lên chính là một chiêu lôi cuốn lấy kiếm đạo pháp tắc kinh chập. Trung thiên kiếm quang lập tức lấp lánh cả tòa đối chiến đài. Cảm thụ được đập vào mặt như thế, Lâm Chỉ Vận trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy trịnh trọng. Sau đó, Lâm Chỉ Vận chậm rãi lên không, trên đỉnh đầu vương miện sáng lên nồng đậm quang trạch. Đại địa, thanh âm không linh lập tức ở đây bên trên vang lên, Lâm Chỉ Vận thân thể chậm rãi trở nên trong suốt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Y Dĩ Kinh cảm thụ được cỗ khí tức này, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ hứng thú. Đây là thiên địa pháp tắc khí tức a, không hổ là đại đạo chi tử. Y Dĩ Kinh giờ phút này tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ cũng cảm nhận được Lâm Chỉ Vận trên thân phát tán mà ra mãnh liệt khí thế. Sau đó tại Lâm Thanh Nhiên trước mặt một đạo to lớn vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn đem Thẩm Tinh Vũ kiếm chiêu cho ngăn cản rơi. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, kiếm khí của đối phương lại có thể xuyên qua từ đại địa pháp tắc chế thành vách tường. Phong Nhi tỷ, Lâm Thanh Nhiên ý thức được điểm này, vội vàng mượn dùng phép tắc tự nhiên lực lượng tránh khỏi. Ngay sau đó, Lâm Chỉ Vận ánh mắt lóe lên, từng đạo kỳ dị điểm sáng ở bên cạnh hắn lóe ra, hóa thành từng trôi lợi kiếm, hướng phía Thẩm Tinh Vũ vọt tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, nhanh chóng né tránh Lâm Chỉ Vận những thứ này thế công. Nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung Lâm Chỉ Vận, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là đại đạo chi tử, những thứ này thần bí khó lường thủ đoạn thật đúng là đủ nhiều. Chương 256, tức giận Lâm Chỉ Vận. Chương 256, tức giận Lâm Chỉ Vận. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp giẫm ở trong tay Chu Thần kiếm hướng phía Lâm Chỉ Vận nhanh chóng lao đi. Cùng đối phương liều thủ đoạn khẳng định là không đấu lại, bất quá vật lộn nhà, hắn vẫn là có lòng tin. Lâm Chỉ Vận nhìn xem Thẩm Tinh Vũ vọt tới, cũng ý thức được điểm này, trên đầu vương miện sáng ngời bộ phát sáng rực, đồng thời đối Thẩm Tinh Vũ công kích cũng càng phát dồn dập, không ngừng ngăn trở đối phương tới gần. Thẩm Tinh Vũ không chế lấy Chu Thần, không ngừng né tránh đối phương thế công. Lâm Chỉ Vận mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một vòng vẻ lo lắng, sau đó một cỗ mãnh liệt năng lượng từ Lâm Chỉ Vận trên thân tán phát ra. Lấy Lâm Chỉ Vận làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phát ra mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cầu vồng trận đều hứng chịu tới tác động đến, Thẩm Tinh Vũ tại cô năng lượng này trùng kích vào, kém chút từ Chu Thần kiếm bên trên ngã xuống. Nhìn trên đài đám người cảm thụ được cỗ này năng lượng cường đại đều trợn mắt hốt hồn. Phạm vi như thế lớn sao? Phong Nhi tỷ, Vũ Nhi tỷ. Lâm Chỉ Vận nhẹ giọng kêu, lập tức hướng phía Thẩm Tinh Vũ xa xa một chỉ. Trong chốc lát, cuồn phong tứ ngược. Tại Thẩm Tinh Vũ đầu trên đỉnh cũng xuất hiện một đạo màu đen nhỏ mây đen. Đừng nhìn mây đen nhỏ, lôi có thể không nhỏ. Mấy đạo lôi đình lốp bốp giáng lâm đến Thẩm Tinh Vũ trên thân, cho hắn điện bên ngoài xốp giòn trong mềm. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cắn răng. Sau đó cũng không yếu thế, màu xanh chiến giáp trong nháy mắt bao trùm tại nó trên thân. Thẩm Tinh Vũ câu thông long hồn, trong chốc lát phong vân biến sắc, tại Thẩm Tinh Vũ quanh thân, một đầu bay vút lên thanh sắc cự long hư ảnh chậm rãi xuất hiện, sau đó Thẩm Tinh Vũ giơ cao Chu Thần kiếm, hướng phía Lâm Chỉ Vận một kiếm vung xuống. Chấn động kịch liệt lập tức để đám người biến sắc. Nhìn trên đài kỳ tinh đám người nhìn dị sắc liên tục. Thẩm Hinh hung ác lên người một nhà đều hạ tử thủ a. Trương Trạch Dương nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, không lưu loát nói. Đám người nghe vậy liếc mắt. Cái này gọi tôn trọng biết hay không? Kỳ tinh lúc này nói. Lâm Chỉ Vận đối mặt Thẩm Tinh Vũ cường đại thế công, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ càng thêm chăm chú mấy phần, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, đối chiến trên đài vô số năng lượng hướng phía Lâm Chỉ Vận điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lâm Chỉ Vận giờ phút này chậm rãi nhắm mắt lại, thiên đạo pháp tắc khí tức lần nữa từ nó trên thân bộc phát ra. Thẩm Tinh Vũ trong lúc vô hình cũng cảm giác bị một đôi đại thủ cho kiềm chế, một cú cực mạnh áp lực đặt ở trên người hắn. Lâm Chỉ Vận sau đó mượn dùng thiên địa chi lực, đồng thời đem Thẩm Tinh Vũ chém ra cự long khống chế ở giữa không trung ở trong. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi nết nết miệng. Hắn xem như phát hiện, Chu Thần kiếm phá pháp thiên phú đối mặt Lâm Chỉ Vận đại đạo chi tử thiên nhiên liền bị khắc chế. Tuy nói phá pháp thiên phú có thể không nhìn quy tắc, nhưng là thủ đoạn của đối phương nhiều vô cùng. Mỗi lần đều có thể mượn dùng không thuộc về pháp tắc lực lượng đem hắn kiếm chiêu ngăn cản xuống tới. Thẩm Tinh Vũ trên người màu xanh chiến giáp tách ra hào quang, cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ cựu chuyển thiên công tự hành lưu chuyển, kinh khủng nhục thân chi lực tại màu xanh chiến giáp ra chỉ phía dưới lập tức liền đem Lâm Chỉ Vận gông cùng xiển xích cho bài trừ rơi mất. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hướng phía Lâm Chỉ Vận lao xuống mà đi. Lâm Chỉ Vận thấy thế, biến sắc, vội vàng vận chuyển lên đủ loại tự nhiên pháp tắc. Trong lúc nhất thời, các loại nguyên tố tự nhiên hướng phía Thẩm Tinh Vũ công tới. Bất quá cái này mảy may không có ngăn lại Thẩm Tinh Vũ bước chân. Cứ việc những nguyên tố này đánh vào Thẩm Tinh Vũ trên thân, để hắn cảm nhận được vô biên đau đớn, nhưng là dưới mắt hắn chỉ có như thế một cái biện pháp. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ hóa thành tử sắc quang mang, trong nháy mắt đi tới Lâm Chỉ Vận sau lưng. Lâm Chỉ Vận đột nhiên quay đầu, liền thấy được ở sau lưng hắn cười mỉm nhìn qua nàng Thẩm Tinh Vũ. Trong lúc nhất thời, Lâm Chỉ Vận trên mặt lóe lên vẻ kinh hoàng. Tại toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đưa tay bắt lấy Lâm Chỉ Vận cổ áo. Hắc hắc, muội tử, người thua nha. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, lập tức khổ hạ khuôn mặt nhỏ. Pháp sư bị chiến sĩ cẩn thận, cùng thua không có gì khác biệt. Sau đó hai người chậm rãi rơi xuống đất, trọng tài lúc này cũng đi tới. Lâm Chỉ Vận không hiểu sinh ra một cỗ khí, hướng phía trọng tài buồn buồn nói ra, ta nhận thua. Hai người về tới sân khấu phía trên, Lâm Chỉ Vận rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười ha ha. Lâm Chỉ Vận thấy thế tức giận đến nâng lên mặt, còn không bằng ngay từ đầu liền đầu hàng được rồi. Nghe được Lâm Chỉ Vận cái này đủ rũ lời nói, Thẩm Tinh Vũ gãi đầu một cái, sau đó chỉnh trọng việc nói, không muốn để ý như vậy kết quả nha, quá trình kỳ thật mới là trọng yếu nhất, trải qua cuộc chiến đấu này, ngươi cũng hẳn là minh bạch đi, tuyệt đối đừng lại để cho người cẩn thận, đồng thời cũng muốn tu tập một chút cận chiến thủ đoạn. Nghe xong Thẩm Tinh Vũ chứng trạc đàng hoàng nói về sau, Lâm Chỉ Vận hừ một tiếng. Lâm Thanh Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Chỉ Vận phía sau lưng, không có việc gì, ta báo thủ cho ngươi. Nói xong, lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt. Gia hỏa này, tuyệt không hiểu nữ sinh. Nữ sinh tức giận, hẳn là trước hống, mà không phải đi giảng đạo lý. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn xem Lâm Chỉ Vận biểu lộ, hơi nhếch khóe môi lên. Trước đó cái kia tự ti khiếp đảm Lâm Chỉ Vận ngay tại một chút xíu cải biến đâu. Sau đó đến phiên Lâm Thanh Nhiên. Cùng nàng đối chiến chính là trước đó Bắc Cực Đế quốc tên kia hắn tử. Cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt không thua gì trước đó đối phương cùng Phiêu Lượng quốc tên kia tuyển thủ trận kia đối chiến. Chủ yếu là Bắc Cực Đế quốc vị lão huynh này quá cứng mãnh, đối cứng lấy Lâm Thanh Niên hỏa diễm đối chiến, đều sắp bị đốt thành người da đen, vẫn là không ngừng tìm kiếm điểm đột phá, cuối cùng bị Lâm Thanh Niên nhất kích tất sát cho đánh bất tỉnh qua đi. Lâm Thanh Niên chiến thắng về sau, trên khán đài nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Ba hàng đầu, Hoa Hạ bây giờ ôm đồm hai tên. Các ngươi Hoa Hạ lần này tân sinh tiêu chuẩn rất cao nha. Trương Thanh Phúc nghe vậy cười ha ha, không che giấu chút nào trên mặt vẻ kiêu ngạo. Mà theo cuối cùng một trận tranh tài kết thúc, trận chung kết cũng tiến vào cuối cùng một vòng. Tiến hành quán quân tranh đoạt dưới mắt chỉ còn ba người, Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Niên, còn có một vị đến từ phiêu lượng quốc cao lớn thanh niên, tên là Oliver. Thẩm Tinh Vũ nghe được cái tên này, nhịn không được hướng đối phương nhìn thoáng qua. Oliver, làm sao cảm giác đối phương cùng Olivia có chút quan hệ đâu? Phát giác được Thẩm Tinh Vũ ánh mắt, Oliver cũng quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, cũng hướng nó hữu hảo lại lễ phép cười cười. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng đối phương trở về cái mỉm cười, sau đó liền trở lại ánh mắt. Nhìn trên đài Olivia nghe được ba cái tên này, khóe miệng chậm rãi lộ ra một đạo mỉm cười tới. Vị yêu tên là Oliver phiêu lượng quốc nam sinh là biểu ca của nàng. Tại trong tộc vẫn đè ép tự mình, đồng thời luôn luôn bày ra một bộ tự cho là đúng dáng vẻ, Olivia đối với hắn phiền không được. Dưới mắt vừa bạn, tiểu nam nhân, nhất định phải đánh nổ hắn nha. Sau đó, một vòng mới bắt đầu rút thăm. Cuối cùng trận chung kết rút thăm là như vậy, trước rút ra hai người tiến hành ván đầu tiên đối chiến. Thua người kia sẽ cùng ván đầu tiên luân không người kia lại tiến hành ván thứ hai đối chiến. Nếu như ván đầu tiên thua người kia thắng, cái kia thứ nhất chính là ván đầu tiên thắng lợi người kia. Nếu như ván đầu tiên thua người kia lại thua, ván đầu tiên thắng người kia liền muốn tiếp tục cùng trận thứ hai thắng lợi người tiến hành cuối cùng quyết đấu. Ngay sau đó bắt đầu rút thăm, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên giờ phút này cũng không khỏi cực kỳ trương. Hai người bọn hắn cũng đừng như thế chút xui xẻo ván đầu tiên lại đụng phải cùng một chỗ a. Chương 257, đại chiến Oliver. Chương 257, đại chiến Oliver. Không bao lâu, kết quả rút tham gia từ Thẩm Tinh Vũ đối chiến Oliver. Kết quả như vậy, để Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt. Nhìn trên này, Olivia nhìn thấy kết quả này, cười nở hoa. Cố lên nha, tiểu nam nhân. Sau đó, tranh tài bắt đầu, Thẩm Tinh Vũ cùng Oliver đồng thời leo lên đối chiến này. Oliver từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ, hướng phía Thẩm Tinh Vũ chậm rãi đi cái thân sĩ lễ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lấy ôm quyền đáp lễ. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, tranh tài bắt đầu. Thẩm Tinh Vũ cùng Oliver toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trận đấu này rất mấu chốt, nếu như thắng được liền có thể tiến vào sau cùng quán quân tranh đoạt, trái lại liền còn phải lại tiến hành một vòng đối cục. Đối với Thẩm Tinh Vũ tới nói càng là trọng yếu, bởi vì hắn một khi thua liền muốn cùng Lâm Thanh Niên tiến hành cái cuối cùng danh ngạch tranh đoạt. Đây là hắn không muốn nhất nhìn thấy. Bởi vậy, trận đấu này, Thẩm Tinh Vũ lấy ra 12 phần tinh thần. Chu thần kiếm chớp mắt xuất hiện, phiêu phủ ở Thẩm Tinh Vũ trước người, một cỗ đồng bộ kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, màu xanh chiến giáp bao trùm tại Thẩm Tinh Vũ trên thân, Thẩm Tinh Vũ khí tức tăng vọt đến trạng thái đỉnh phong. Đối diện Oliver lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực đoan uy hiếp, sắc mặt của hắn ngưng trọng xuống tới, sau đó hai tay mở ra, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên thân. Tại Thẩm Tinh Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ kim chất chiến giáp như là nước chảy chậm rãi bao trùm tại Oliver quanh thân, cùng Olivia không có sai biệt. Sau đó Oliver đưa tay một nắm, một thanh khảm nạm lấy thất thải bảo thạch cán dài đại kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Trong chốc lát, Oliver khí diễm bốc lên, khí tức cũng liên tục tăng lên, cùng Thẩm Tinh Vũ địa vị ngang nhau. Nhìn trên này, mọi người thấy hai người dáng vẻ, tất cả đều tập trung tinh thần. Thẩm Tinh Vũ cùng Oliver trước đó đối chiến bọn hắn đều từng tận mắt nhìn thấy. Hai người này, một cái là phiêu lượng quốc tân sinh bên trong chiến lực trần nhà, một vị khác thì là Hoa Hạ tân sinh chiến lực trần nhà một trong. Hai người đối chiến, tuyệt đối coi là đỉnh tiêm quyết đấu. Cùng lúc đó, đối chiến trên này, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem đối diện Oliver, biểu lộ dần dần trở nên quái dị xuống tới. Gia hỏa này khẳng định cùng Olivia có quan hệ thế nào, hai người thiên phú đều cực kỳ giống nhau. Một giây sau, Oliver dẫn đầu ra chiêu, tay cầm hoàng kim đại kiếm hướng phía Thẩm Tinh Vũ lao đến, Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức nắm chặt trước mặt Chu Thần, cùng đối phương đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kiếm cùng kiếm va chạm thanh thúy thanh vang lập tức vang vọng toàn bộ đấu trường. Hai người đụng nhau khí chàng đang đối chiến trên đài trong nháy mắt nhấc lên một trận bụi mù. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ mượn nhờ Oliver lực đạo, cùng đối phương kéo ra thân vị, trở tay chính là một đạo kiếm khí hướng phía đối phương chém vào mà đi. Oliver thấy thế, thân ảnh lấp lóe, trực tiếp lướt qua đạo kiếm khí kia, đột nhiên cơ lấy trường kiếm trong tay, hướng phía Thẩm Tinh Vũ bổ tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lông mày nhíu lại, gia hỏa này thân pháp này có chút đồ vật, cùng loại với thoáng hiện, vẫn là xuyên thẳng qua tránh. Sau đó Thẩm Tinh Vũ vận chuyển Tử Lôi Tinh Động trực tiếp đem đối phương thế công cho tránh khỏi. Trảm lâu lan, tiếng quát khẽ vang lên, Thẩm Tinh Vũ thân ảnh trong nháy mắt trở nên phiêu giật lên, mấy đạo kiếm quang lôi cuốn lấy kiếm đạo pháp tắc lần nữa hướng Oliver công tới. Oliver thấy thế, nhướng mày, toàn thân hiện ra nồng đậm hoàng kim hỏa diễm, thánh quang chôn bụi. Oliver cao giọng ngâm sướng, hoàng kim chế thành đại kiếm lập tức tản mát ra một cô khí tức cực kỳ mạnh. Cùng lúc đó, lại là một đạo thánh quang rơi xuống Oliver trên thân. Đối mặt đập vào mặt mấy đạo kiếm khí, Oliver nhanh chóng thay đổi thân hình, tiếp tục sử dụng vừa rồi thân pháp đem Thẩm Tinh Vũ thế công đều tránh thoát, sau đó dẫn theo đại kiếm đột nhiên đánh xuống. Một đạo đốt ngọn lửa màu vàng nóng kiếm khí hướng phía Thẩm Tinh Vũ đánh tới. Lúc trước hắn từng quan sát qua biểu muội mình Olivia cùng Thẩm Tinh Vũ đối chiến video, kiếm khí của đối phương có vẻ như không nhìn quy tắc. Bởi vậy, hắn chưa từng lựa chọn cùng đối phương cứng rắn, có thể tránh thì tránh. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng ý thức được điểm này, vận chuyển Tử Lôi Tinh Động nhanh chóng né tránh đối phương thế công về sau, thu hồi Chu Thần Kiếm, Sau đó thời gian lập lòe, tiếp cận Oliver, đối phương vung ra một đạo đấm thẳng. Oliver thấy thế, khóe miệng chậm rãi dương lên. Vật lộn sao? Oliver một tay lấy đại kiếm cắm vào trên mặt đất, đồng dạng vung ra một quyền. Hai quyền tương đối, mãnh liệt khí lãng kèm chút đem trọng tài đều hất bay ra ngoài. Thẩm Tinh Vũ câu thông long hồn, trong lúc nhất thời, trên người màu xanh chiến giáp hào quang tỏa sáng. Lại thêm cựu chuyển thiên công gia trì, quyền thượng lực đạo đột nhiên phóng đại mấy lần. Oliver sắc mặt biến hóa, sau đó lại là một đạo thánh quang rơi vào Oliver trên thân, hoàng kim chiến giáp thượng lưu động lên dị sắc. Không bao lâu, thân ảnh của hai người kéo ra. Trong chốc lát, va chạm lần nữa ở cùng nhau. Thẩm Tinh Vũ vận chuyển phược long thuật cùng đối phương đối bính cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, đối chiến trên đài, thanh quang cùng kim quang không ngừng lấp lóe. Nhìn trên đài mọi người thấy cái này gây cấn chiến đấu, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Dạng này quyết đấu phương thức, quá phù hợp nam sinh thẩm mỹ. Olivia nhìn xem thân ảnh của hai người không ngừng đan xen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc. Thẩm Tinh Vũ tiến bộ quá nhanh. Lúc trước hắn cùng mình đối chiến thời điểm, đối chiến ý thức rõ ràng tại nàng phía dưới. Mà bây giờ, tại đối mặt còn mạnh hơn chính mình Olivia lúc, đã có thể không rơi vào thế hạ phong. Cái này kinh khủng tốc độ tiến bộ, không để cho nàng cho phép nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng hiện tại cảm giác, nếu như lại cùng đối phương đối chiến, vài phút liền có thể bị đối phương nghiền ép. Thật biến thái. Đồng dạng kinh ngạc còn có Oliver, bởi vì hắn lúc ấy nhìn qua Olivia cùng đối phương chiến đấu, lúc ấy đối phương cận chiến ý thức còn tại Olivia phía dưới. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này. Đồng thời, dưới mắt Thẩm Tinh Vũ càng đánh càng mạnh, trong mắt lóe ra chiến hỏa. Oliver thấy thế, cắn răng. Gia hỏa này thật là một cái biến thái a. Hắn cảm giác được, đối phương là mượn hắn tại rèn luyện tự mình năng lực cận chiến. Một bên cùng hắn đối chiến còn vừa có thể tiến hành chiến đấu lĩnh ngộ, đây là người sao? Sau đó, Oliver cùng đối phương kéo ra thân bị, lại là một đạo thánh quang rơi xuống, đem Oliver khí tức kéo đến tối cao. Tại hiện trường đám người nhìn chăm chú phía dưới, Oliver trên người chiến giáp giấy lên nồng đậm hoàng kim hỏa diễm, trong mắt cũng bị cái này hoàng kim hỏa diễm chỗ tràn ngập. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, xem ra đối phương muốn làm thật. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng không chậm trễ, Chu Thần kiếm xuất hiện lần nữa tại trên tay hắn, Thẩm Tinh Vũ con mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó lại đột nhiên mở ra. Trong lúc nhất thời, như là vòi rồng kiếm khí cương phong xuất hiện ở hắn quanh thân. Nương theo lấy một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang lên, một đầu thanh sắc cự long từ trên người Thẩm Tinh Vũ chậm rãi toát ra. Khí thế mạnh, để mọi người tại đây hít sâu một hơi. Trước đó tranh tài bọn hắn cũng đang nhìn, nhưng là dưới mắt bọn hắn rõ ràng cảm giác Thẩm Tinh Vũ kiếm chiêu phía trên cảm giác gáp bách càng tăng mạnh hơn. Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ cảm thụ được sau lưng thanh long hư ảnh, cười nhạt một tiếng. Chương 258, ủ rũ túi đầu Oliver. Chương 258, ủ rũ túi đầu Oliver. Từ lần trước phát hiện long hồn dị động về sau, thanh long này long hồn tựa như cùng chất biến. Mặc dù trước mắt hắn vẫn không rõ nguyên do trong này, nhưng là đối với hắn mà nói, đây nhất định là một chuyện tốt. Oliver thấy thế, biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường xuống dưới. Lập tức, chuôi này hoàng kim chế thành đại kiếm xuất hiện lần nữa tại hắn trên tay. Oliver trên mặt không khỏi nổi lên một vòng tiêu dung. Trận chiến đấu này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Bất quá, lúc này mới có ý tứ mà. Vừa nghĩ đến đây, Oliver trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc, sau đó hai tay đem hoàng kim đại kiếm giơ lên, đột nhiên cắm vào trên mặt đất. Thánh quang hàng thế. Oliver thanh âm rơi xuống, toàn thân hoàng kim hỏa diễm bắt đầu kịch liệt bốc lên, ở sau lưng hắn, một đạo tay cầm cự kiếm người khoác áo giáp to lớn thân ảnh chậm rãi hàng thế. Toàn thân tràn ngập thần thánh quang huy. Nhìn trên đài Olivia thấy thế, miệng nhỏ vi vi mở ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thần vương Odin, không nghĩ tới Oliver vậy mà đạt đến một bước này. Mà cùng lúc đó, nhìn trên đài trong mắt mọi người toàn bộ lóe ra dị sắc. Trận này đối chiến so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc gấp trăm lần. Lục Tiểu Khả trực tiếp trong phòng cũng vỡ tổ. Mưa đạn bay lầy trời, tràn ngập đối với song phương tán thưởng. Loại này đối chiến, rất khó tưởng tượng là hai vị tứ giai có thể đánh ra tới. Hàm kim lượng đã vượt qua trước đó Thẩm Tinh Vũ cùng Tạ Dùn Hải giờ trận đấu kia. Đối chiến trên đài, kiếm khí trường long cùng đối phương sau lưng hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Hai người giao phong thoáng qua liền mất. Hoàng kim hư ảnh cùng màu xanh trường long đồng thời tiêu tán, trong nháy mắt ở đây bên trên nhấc lên một trận bụi mù. Thẩm Tinh Vũ cùng Oliver thấy thế, đồng thời động. Bụi mù tán đi, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Thẩm Tinh Vũ trong tay Chu Thần trong nháy mắt phân hóa mà số tròn trôi, hắn tùy ý cầm lên trong đó một thanh, chân đạp lưỡi kiếm lấy một loại tốc độ cực nhanh đi tới Oliver đỉnh đầu. Oliver thấy thế, hai tay nắm ở hoàng kim đại kiếm, một cái bật lên hướng phía trên Thẩm Tinh Vũ công tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, vô số thân lưỡi kiếm trong chớp mắt liền đem Oliver vây chặt như nêm cối. Oliver thấy thế, con ngươi hơi rung, mắt thấy vô số lưỡi kiếm liền muốn đâm ở trên người hắn, Oliver thở dài. Nhật vua, nhật vua. Nghe được Oliver lời nói, Thẩm Tinh Vũ tâm niệm vừa động, vây quanh ở Oliver quanh thân lưỡi kiếm trong nháy mắt như bụi mù giống như tan đi. Hai người chậm rãi rơi xuống đất, Oliver nhìn xem trước mặt Thẩm Tinh Vũ, lộ ra một đạo kính nể thân sắc. Gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, vừa rồi cái kia một tay ngự kiếm thuật, để tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục. Chúc mừng. Oliver thở dài, hướng Thẩm Tinh Vũ đi một cái thân sĩ lễ. Cùng lúc đó, trọng tài cũng trình diện, tuyên bố Thẩm Tinh Vũ thắng lợi. Thẩm Tinh Vũ chậm rãi thở phào một cái, hướng Oliver ôm quyền. Trong lúc nhất thời, trên trận vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi. Trận này đối chiến quả thực là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, càng làm cho bọn hắn nhận thức được mình cùng thiên tài chân chính ở giữa chênh lệch. Không phục không được a. Lục Tiểu Khả trực tiếp trong phòng càng thêm náo nhiệt, vô số người trong nước đều đang chăm chú. Thẩm Tinh Vũ thắng lợi để đám người nhảy cẫng hoan hô. Ý vị này, mặc kệ hạ chàng tranh tài thắng lợi hay không, tân sinh giải thi đấu quán quân đều đem thuộc về Hoa Hạ. Mà cùng lúc đó, tên Thẩm Tinh Vũ cũng làm cho đám người ghi tạc trong lòng. Ý Dĩ Kinh giờ phút này cười ha hả nhìn về phía Trương Thanh Phúc, đều tán thán nói, tiểu gia hỏa này là thật rất không tệ. Trương Thanh Phúc nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, Lý Huyền Tông lão gia hỏa kia, ánh mắt là thật tốt. Chúc mừng a, Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ trở lại khán đài về sau, Lâm Chỉ Vận cười hướng nó nói, xem ra trước đó khí đã tiêu tan. Lâm Thanh Nhiên đồng dạng hướng nó quăng tới một đạo ánh mắt tán thưởng. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ đưa tay vuốt vuốt Lâm Thanh Nhiên đầu, sau đó ngồi xuống, một thanh nắm ở Lâm Thanh Nhiên vòng eo. Nhưng hành động này lập tức bị trong ngực nàng tiểu hắc cầu đã nhận ra. Đối Thẩm Tinh Vũ meo meo gọi, toàn thân lông đều đổ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức cắn răng, lập tức một bàn tay đập vào tiểu hắc cầu trên đầu. Ta ôm lão bà của ta quản ngươi cái gì vậy? Đi một bên chơi. Tiểu hắc cầu bị này hãm hại, meo ôm một tiếng, trực tiếp nhào vào Lâm Thanh Nhiên trong ngực. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, mày nhăn lại, trực tiếp thay tiểu hắc cầu trả Thẩm Tinh Vũ một bàn tay. Ngươi cái tên này, khi dễ mèo con làm cái gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hắc hắc, vậy ta khi dễ ngươi nhà. Nói, đặt ở Lâm Thanh Nhiên bên hông tay nhỏ liền bắt đầu loạn động. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, vội vàng vuốt ve tay của đối phương, điên ư? Nhiều người như vậy đâu? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bị cười, lập tức tại đối phương thổi qua liền phá trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nhưng ta lập tức chính là quán quân a. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ ý vị thâm trường ánh mắt, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới. Ngươi lại đánh không lại ta. Lâm Thanh Nhiên nói, nhịn không được hừ một tiếng. Thôi đi, chờ coi. Thẩm Tinh Vũ cười nói. Lâm Thanh Nhiên trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Không bao lâu, Oliver chỉnh đốn không sai biệt lắm, tiếp tục tranh tài tiến hành. Thẩm Tinh Vũ nắm chặt lại Lâm Thanh Nhiên tay nhỏ nói, cố lên a, ta tại điểm cuối cùng chờ ngươi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, hướng đối phương liếc mắt, sau đó đem tiểu hắc cầu đưa cho Lâm Chỉ Vận. Kết hợp trước đó kinh nghiệm, lại cho Thẩm Tinh Vũ lời nói, một người một mèo đoán chừng muốn đánh nhau. Sau đó Lâm Thanh Nhiên cùng Oliver leo lên đối chiến đài. Sau một tiếng, Oliver ánh mắt đờ đẫn từ đối chiến trên đài đi xuống. Hai người này làm sao một cái so một cái manh a? Nữ nhân này hỏa diễm kem chút cho hắn nương chín. Oliver trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài quốc gia khác tất cả đều không có thanh âm. Lần này hoàn toàn thành Hoa Hạ nội chiến a, đám người làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là như vậy kết quả. Lúc trước bọn hắn đoán, hai cái này Hoa Hạ tuyển thủ làm sao cũng phải bị đào thải xuống dưới một cái đi. Không nghĩ tới, hai người tất cả đều tấn cấp, một cái so một cái mãnh. Đối chiến trên đài nóng bỏng cảm giác dưới mắt còn chưa hoàn toàn biến mất. Lục Tiểu Khả giờ phút này cười nở hoa, kết quả như vậy thật sự là quá tuyệt vời. Nàng trực tiếp ở giữa nhiệt độ còn tại tăng lên không ngừng bên trong. Nàng hiện tại chính một bên nhìn xem trực tiếp ở giữa, một bên sáng tác tin tức bản thảo. Danh tự nàng đều nghĩ kỹ, Hoa Hạ song tử tinh bạch phá bầu trời. Toàn cầu tân sinh thi đấu biến thành Hoa Hạ nội chiến. Tuyệt đối bạo lửa. Hoa ca ca. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Nhiên một mặt lạnh nhạt về tới sân khấu phía trên. Vừa rồi đối chiến trực tiếp cho Thẩm Tinh Vũ nhìn trận tròn mắt. Lâm Thanh Nhiên bật hết hỏa lực, cho Oliver nướng đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng, làm sao cảm giác nhưng còn không có dùng toàn lực đâu. Bất quá rất nhanh, Thẩm Tinh Vũ liền tỉnh lại. Ngay cả mình lão bà đều đánh không lại cái kia con đi. Về sau bị bạo lực gia đình làm sao bây giờ? Không được. Hắn nhất định phải trọng trấn nam nhân hùng phong, trận tiếp theo nhất định phải cầm xuống. Lâm Thanh Nhiên ngồi xuống về sau, nghiêng đầu mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ ngưng trọng bộ dáng, không thể nín được cười ra. Vừa mới không phải rất dũng sao? Lâm Thanh Nhiên nói đem Thẩm Tinh Vũ suy nghĩ kéo lại, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng. Thôi đi, ai thua ai thắng còn không biết đâu. Nói, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp tiến tới Lâm Thanh Nhiên bên tai nói. Thua, tắm rửa sạch sẽ chờ ta nha. Lâm Thanh Nhiên một quyền đánh vào Thẩm Tinh Vũ trên ngực. Ta nhổ vào, ngươi đi chết đi. Tiểu Hắc Cầu đồng dạng đối Thẩm Tinh Vũ meo meo gọi, khí thế so trước đó mạnh hơn. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhàn nhạt lườm Tiểu Hắc Cầu một mắt. Meo cầm người thế. Tiểu Hắc Cầu ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ, giống như đang nói, sao? Không phục a. Chương 259, cỡ lớn bạo lực gia đình hiện trường. Chương 259, cỡ lớn bạo lực gia đình hiện trường. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời giống như hỏa thiêu. Lâm Thanh Nhiên cùng Ô Lệ vợ đối chiến xong sắc trời đã dần dần mở đi. Sau đó chính là cuối cùng một trận, Hoa Hạ đám người nhiệt tình tăng gọn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn. Mặc dù bọn hắn sớm đã bị đào thải, nhưng là tân sinh thi đấu trận chung kết biến thành Hoa Hạ nội chiến chuyện này, thật sự là để trên mặt mọi người có ánh sáng. Tiếp xuống tiến vào cuối cùng quyết đấu. Quán quân Hoa rơi vào nhà nào, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Messi nói xong, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên thân ảnh chậm rãi đi tới đối chiến trên đài. Nhìn trên đài kỳ tinh đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều một mặt hưng phấn. Đây chính là cỡ lớn bạo lực gia đình hiện trường a. Bọn hắn tất cả mọi người tập trung tinh thần, trong tay bưng lấy bát giang. Trương Trạch Dương cùng Nô Chỉ Nhân trong tay cầm đầu cuối chuẩn bị tùy thời chụp ảnh, muốn đem hai người tên tràng diện ghi chép lại. Kỷ Tinh thì xung làm lên chiến trường phóng viên, một mặt hưng phấn nói, hàng năm tốt nhất ăn dưa vợ kịch chuẩn bị trình diễn, đến tột cùng là nhưng giận đánh thân phu vẫn là Tinh Vũ lạt thủ tối hoa, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đám người nghe vậy, tất cả đều cười ha ha. Một bên khác Ô Lì Vị ạ cũng chậm rãi ngồi thẳng người. Trận đấu này nhưng có ý tứ. Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía trước mặt Lâm Thanh Nhiên, cười hắc hắc, nhưng hạ thủ nhẹ một chút á. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vòng ý vị sâu xa tiêu dung. Trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, Lâm Thanh Nhiên dẫn đầu phát động tiến công. Toàn thân dục hỏa Lâm Thanh Nhiên tay cầm xích hồng trường kiếm bỗng nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ vung chặt mà tới. đập vào mặt cảm giác nóng rực, để Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng. Hắn không dám chần chờ, triệu hồi ra Chu Thần Kiếm, cùng đối phương va chạm đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, nóng rực khí lãng ở đây bay lên đằng, Lâm Thanh Nhiên toàn thân hỏa diễm như là có ý thức đồng dạng, không ngừng hướng Thẩm Tinh Vũ trên thân vọt tới. Cảm thụ được cái kia hỏa diễm nóng rực, Thẩm Tinh Vũ khổ không thể tả. Quá đau. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ vội vàng cùng đối phương kéo ra thân vị. Không thể cận chiến, lại cận chiến, hắn liền muốn biến thành bị quay. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ trong tay Chu Thần Kiếm phân hóa số tròn trôi, hướng phía Lâm Thanh Nhiên mà đi. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, thân thể chậm rãi lăng không, trên thân xích hồng sắc hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, như là một cái nóng bỏng mặt trời nhỏ. Thẩm Tinh Vũ phi kiếm đi vào đối phương quanh thân, trực tiếp bị ngọn lửa ngăn tại bên ngoài. Sau đó Lâm Thanh Nhiên mỉm cười, vung tay lên một cái, Thẩm Tinh Vũ trên người nơi nào đó trong nháy mắt tung ra hai nhỏ túi ngọn lửa, tạo thành một đạo hỏa diễm LOG giam đem Thẩm Tinh Vũ nốt ở tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi cười khổ một phen. Xem ra mới vừa rồi cùng đối phương cận chiến thời điểm, đối phương ở trên người hắn động tay động chân. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Nhiên toàn thân hỏa diễm chậm rãi hình thành một đạo nóng bỏng hỏa phượng hoàng. Đi. Lâm Thanh Nhiên hướng phía Thẩm Tinh Vũ xa xa một chỉ, hỏa hồng phượng hoàng hướng phía Thẩm Tinh Vũ bổ nhào mà đi. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp điều động màu xanh chiến giáp, vận chuyển lên cựu chuyển tiên công, sau đó một quyền đánh vào đối phương hỏa diễm LOG giam phía trên. Cảm nhận được quyền diện phía trên truyền đến thiêu đốt cảm giác, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nhếch miệng. Nóng nóng bỏng a. Nhưng lập tức, tại Thẩm Tinh Vũ to lớn lực đạo phía dưới, LOG giam cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Thẩm Tinh Vũ vận chuyển tử lôi tinh động, trực tiếp tránh thoát đối phương hỏa phượng hoàng. Bất quá một giây sau, hỏa phượng hoàng thế mà chuyển hướng, tiếp tục hướng hắn truy kích mà tới. Thẩm Tinh Vũ lập tức cắn răng, làm sao thứ này còn có thể tự động theo dõi đâu? Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, lập tức triệu hồi tất cả phân hóa đi ra trường kiếm, tại nó trước mặt chậm rãi tạo thành một đạo bình chướng, đem đối phương hỏa phượng hoàng ngạnh sinh sinh ngăn cản tại bên ngoài. Những thứ này phi kiếm cũng biến thành ánh sao lấp lánh, tiêu tán tại không trung. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, không khỏi lông mày nhíu lại, quả thực không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại phương pháp này ngăn cản chiêu thức của mình. Mà theo phi kiếm tạo thành bình chướng tiêu tán, tại Lâm Thanh Nhiên trong ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Tinh Vũ tay cầm Chu Thần Kiếm cả người hóa thành lưu quang, hướng phía Lâm Thanh Nhiên giết tới đây. Kinh chập, lôi cuốn lấy kiếm đạo pháp tắc kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt sáng lên, phi kiếm bình chướng cùng kinh chập hoàn mỹ dính liền, đánh Lâm Thanh Nhiên một trở tay không kịp. Bất quá, Lâm Thanh Nhiên đã có ứng đối, chỉ gặp nàng tâm niệm vừa động, cả người hóa thành tử sắc lưu quang, trực tiếp tránh đi Thẩm Tinh Vũ thế công. Mà cùng lúc đó, ánh lửa lan tràn, Lâm Thanh Nhiên hướng phía Thẩm Tinh Vũ vọt mạnh mà đến, tóc dần dần biến thành hỏa hồng chi sắc. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cắn răng, tránh là tránh không khỏi, chỉ có thể vận chuyển vực long thuật cùng đối phương lần nữa cận chiến giao thủ. Bất quá dưới mắt có màu xanh chiến giáp gia trì, loại kia cảm giác nóng rực nhỏ không ít. Mà rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Thanh Nhiên ý thức chiến đấu so ổ lì vợ còn phải mạnh hơn không ít. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ áp lực mười phần. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này như là một vị dục hỏa nữ chiến thần, trong mắt nhảy lên hưng phấn ngọn lửa. Đã sớm muốn đánh ra hỏa này một trận. Dưới mắt vừa bạn, trên khán đài đám người, nhìn chính là dị sắc liên tục. Giờ phút này tất cả đều ngừng thở, không dám bỏ lỡ một giây. Tinh Vũ bị áp chế, nhưng thế công thật mạnh mẽ. Xem ra là muốn trọng trấn vợ cương. Xem ra trận chiến đấu này đã không quan hệ thắng bại, hoàn toàn là địa vị tranh đoạt chiến. Kỷ Tinh giờ khắc này ở trên khán đài hưng phấn cơ nắm tay nhỏ. Đám người nghe vậy buồn cười. Ý gì Kinh giờ phút này nhìn xem càng đánh càng hăng Lâm Thanh Nhiên không khỏi kinh ngạc xuống tới. Tiểu cô nương này làm sao mạnh như vậy? Trương Thanh Phúc thấy thế, không khỏi cười khổ nói, nàng là Lâm Chiến Nữ Nhi, đoán chừng là theo cha đi. Ý gì Kinh nghe vậy, nhếch nhếch miệng, Lâm Chiến Nữ Nhi a, chắc không được đâu. Cùng lúc đó đối chiến trên đài, Thẩm Tinh Vũ đối mặt Lâm Thanh Nhiên áp chế, trong mắt hiện ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Cựu truyền thiên công, toàn bộ triển khai. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ cũng không cất, chín loại nguyên tố trong nháy mắt từ Thẩm Tinh Vũ thể nội xung ra, quanh quẩn tại hắn quanh thân. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ nhục thể cường độ đạt đến một cái cực độ mức độ biến thái. Trước đó hắn bởi vì thần giáo duyên cớ, chưa từng dám tùy tiện sử dụng cựu truyền thiên công, nhưng dưới mắt không được. Cảm giác được Thẩm Tinh Vũ khí tức đột nhiên tiêu thăng, Lâm Thanh Nhiên không khỏi kinh ngạc một chút. Trước đó hắn mỗi trận đối chiến chính mình cũng coi đang nhìn, quả thực không nghĩ tới hắn còn cất giấu thủ đoạn. Nhìn trên đài Oliver nhìn xem trên thân hai người tán phát khí thế, hắn càng thêm tự bế. Hợp lấy tự mình liền đối phương toàn bộ thực lực đều không có bước đi ra a, thật mất thể diện. Cùng lúc đó, Vương Ngữ Nghiên cũng đang chăm chú hai người đối chiến. Cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ khí tức về sau, Vương Ngữ Nghiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngay trong nháy mắt này, nàng cảm nhận được thuộc về quỷ thần khí tức. Vương Ngữ Nghiên không khỏi nhăn nhăn lông mày. Gia hỏa này, đến cùng tu luyện chính là cái quỷ gì công pháp? Chương 260, thần giáo đột kích. Chương 260, thần giáo đột kích. Đối chiến trên đài chiến cuộc nghịch chuyển, Thẩm Tinh Vũ không còn bị áp chế, càng đánh càng mạnh. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, cắn răng, tên đang chết này ẩn tàng thật sâu. Giờ phút này, chín loại nguyên tố quanh quẩn tại Thẩm Tinh Vũ quanh thân, trong mơ hồ tản ra đại đạo quang huy, Thẩm Tinh Vũ vung xuống mỗi một quyền đều tự nhiên mà thành, mang theo một loại bá đạo mỹ cảm. Cựu truyền thiên công toàn bộ triển khai mang cho Thẩm Tinh Vũ ra chỉ là to lớn, tắm rửa tại Lâm Thanh Nhiên cực hạn phượng hoàng hỏa diễm phía dưới, Thẩm Tinh Vũ đã có thể làm được không bị ảnh hưởng. Mà trái lại Lâm Thanh Nhiên, tại Thẩm Tinh Vũ mãnh liệt thế công phía dưới, dần dần mềm nhũn. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Thanh Nhiên vội vàng cùng Thẩm Tinh Vũ kéo ra thân vị. Thẩm Tinh Vũ thấy thế mỉm cười, lập tức Chu Thần Kiếm xuất hiện tại trong tay mình. Trảm Lâu Lan. Tiếng quát khẽ rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ bật hết hỏa lực, hướng phía Lâm Thanh Nhiên bung ra một đạo kiếm khí. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, cắn răng, lập tức thân ảnh lóe lên, đem đối phương thế công cho tránh khỏi. sau đó nàng một kiếm vung xuống, còn cho đối phương một đạo phượng hoàng kiếm khí. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, hỏa diễm cùng kiếm quang ở đây ăn ảnh lẫn nhau va chạm, nhìn đám người có chút hoa mắt. Giờ phút này, mọi người thấy đối chiến trên đài hai người quyết đấu cũng nhịn không được nhếch miệng. Dưới mắt hai người này thế lực ngang nhau, rất khó phân ra thắng bại. A Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên cũng ý thức được chuyện này, nhao nhao vận dụng át chủ bài. Chỉ trong nháy mắt, hai cô manh liệt khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang lên, sau lưng Thẩm Tinh Vũ, thanh sắc cự long hư ảnh đằng không mà lên, mang theo nồng đậm viễn cổ khí tức, quan sát chúng sinh. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này tắm rửa tại màu hừng đỏ hỏa diễm phía dưới, đột nhiên mở hai mắt ra, nồng đậm vượng hoàng hỏa diễm chậm rãi hội tụ thành một đạo hỏa phượng hoàng, khí tức nóng bỏng ở đây bên trên lan tràn. Nhìn trên đài đám người cảm nhận được cái kia hơi nóng phả vào mặt, cũng không khỏi liễu lưới. Hai người này khí thế quá mạnh, mạnh có chút không hợp thói thường. Mà đang lúc đám người tập trung tinh thần quan sát hai người tranh tài thời điểm, cả tòa cầu đồng trận đột nhiên chấn động một cái. Đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào? Nhìn, đó là cái gì? Trong đám người có người mở miệng, chỉ vào bầu trời hoảng sợ lên tiếng. Đám người giờ phút này nhao nhao hướng bầu trời bên trên nhìn lại, chỉ gặp một đạo quỷ dị trận bàn bắt ngang tại cầu đồng trận trên không. Y Dĩ Kinh cùng Trương Thanh Phúc nhìn thấy trên bầu trời trận bàn đồng thời đứng lên. Cố khí tức này là không gian phong tỏa. Y Dĩ Kinh nhìn lên bầu trời bên trong trận bàn, lông mày đột nhiên nhăn lại. Sau đó, một cỗ nồng đậm hắc khí phô thiên cái địa hướng trên trận đánh tới. Y Dĩ Kinh cùng Trương Thanh Phúc đồng thời sắc mặt đại biến. Thần giáo người, trong lúc nhất thời, trên trận loạn làm một đoàn. Vương Ngữ Nghiên nhanh chóng đứng lên, muốn liên hệ Lâm Phong, nhưng là nơi này tín hiệu đã che đậy lại. Đáng chết, đám côn kiếp này. Vương Ngữ Nghiên nhịn không được bạo nói tục, trên trận tất cả đều là học sinh, một khi xảy ra chuyện, vậy liền xong. Kỷ Tinh đám người giờ phút này nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ngữ Nghiên tỷ, xảy ra chuyện gì? Kỷ Tinh vội vàng hỏi nói. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhíu chặt lông mày hướng Kỷ Tinh đám người bàn giao nói, các ngươi tìm địa phương tránh tốt. Nói xong, Vương Ngữ Nghiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, mấy đạo người khoác hắc bào thân ảnh đã xuất hiện ở cầu vồng trên trận không. Nhìn xem cầu vồng trên trận chúng học sinh, cầm đầu người áo đen chậm rãi mang trên đầu che chắn đem hái xuống, lộ ra một đạo màu xanh tím trung niên nam nhân gương mặt. Lần này kiếm bộn rồi a. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này hai đạo tiếng xe gió lên, Y Kinh cùng Trương Thanh Phúc đi tới cái này mấy tên thần giáo người mặt đối lập. Thần giáo người cầm đầu nhìn thấy người tới, chậm rãi hướng hai người hành lễ, Y Kinh nguyên thủ, Trương lão tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Y Kinh nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, ngươi là mười vị là vua tòa bên trong vị kia. Tự giới thiệu đi. Nghe được Y Dĩ Kinh lời nói, nam nhân cười mỉm nói, vãn bối trong giáo đứng hàng bát tịch. Trương Thanh Phúc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chỉ là bát tịch, không khỏi quá xem thường hai người chúng ta. Bát tịch nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ngài hai vị, một vị là cửu giai, một vị là thập giai, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của các ngươi. Bất quá, lần này, chúng ta thế nhưng là vì hai người chuẩn bị một món lễ lớn. Bát tịch vừa nói xong, trực tiếp vung tay lên một cái, từ trên không trận đồ bên trên đột nhiên bắn ra hai đạo màu xanh trắng năng lượng của sáng. Trương Thanh Phúc thấy thế, mày nhăn lại, vội vàng hướng Y Dĩ Kinh nói ra, không đúng, mau lui lại. Thanh âm rơi xuống, Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh không dám chần chờ, cấp tốc hướng về sau phương lao đi, nhưng là cái kia năng lượng của sáng tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt của sáng liền hóa thành hai đạo LOG giam đem hai người khống chế ngay tại chỗ. Ha ha, lần này giáo hoàng đặc địa mệnh ta mang đến Càn Khôn cổ trận, tòa cổ trận này làm phong thiên trận bàn một bộ phận, đối phó các ngươi hai người dư xài. Bát Tịch thấy thế, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười như ý. Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh nghe vậy, đồng thời sắc mặt biến hóa, lập tức vung ra nắm đấm đập vào trước mặt LOG giam phía trên, nhưng là cái này LOG giam vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hai vị không cần uổng phí sức lực, cái này Càn Khôn cổ trận có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, không phải thập nhất giai vĩnh viễn không có khả năng phá bỡ. Bát Tịch cười tủm tỉm nói. Trương Thanh Phúc nghe vậy, cho mày, các quốc gia cường giả bây giờ đều tại Bắc Cực Đế quốc, các ngươi muốn chết phải không? Bát Tịch cười lắc đầu, lần này ta giáo hết thể xuất động 5 vị vương tọa, ngoại trừ ta, 4 vị khác tất cả bên ngoài sân chặn đường, bọn hắn vào không được. Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh nghe nói lời ấy, tất cả đều biến sắc, 5 vị vương tọa. Tình huống không ổn a. Sau đó Bát Tịch hướng hai người từ tốn nói, hai vị liền tạm thời đợi ở chỗ này đi. Nói xong, Bát Tịch vung tay lên, mang theo sau lưng các vị thần giáo cường giả cấp đến cầu vồng trận chính giữa. Lập tức tại mấy người hợp lực dẫn dắt phía dưới, trận đồ phía trên, một đạo to lớn tượng thần chậm rãi rơi xuống đất, một cỗ nồng đậm hắc khí từ thần giống ở trong tán phát ra. Chỉ một lát sau, trên trận đám người toàn bộ tại hắc khí tác dụng dưới, lâm vào ngủ say. Các ngươi muốn chết. Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh thấy thế, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm xuống. Đám điên này muốn tại mọi người trên thân gieo xuống thần ấn. Một khi gieo xuống thần ấn, liền sẽ biến thành thần giáo khôi lỗi. Mà giờ khắc này, Vương Ngữ Nghiên đi tới đối chiến trên đài. Thẩm Tinh Vũ hai người đối bính bị biến cố đột nhiên xuất hiện bị trúng đoạn, Lâm Thanh Nhiên lâm vào ngủ say, Thẩm Tinh Vũ tại Chu Thần Kiếm cùng Cựu Chuyển Thiên Công gia chỉ hạ mảy may không bị đến ảnh hưởng. Nhìn thấy Vương Ngữ Nghiên thân ảnh, Thẩm Tinh Vũ ôm ngủ say Lâm Thanh Nhiên bước nhanh đi tới mặt của đối phương trước. "Ngươi làm sao?" Vương Ngữ Nghiên nhìn thấy thanh tỉnh Thẩm Tinh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. "Trước đừng quản nhiều như vậy, dưới mắt đến cùng là cái gì cái tình huống?" Thẩm Tinh Vũ sắc mặt ngưng trọng hỏi. "Thần giáo đột kích, Trương lão tướng quân cùng Y Kinh nguyên thủ toàn bộ bị khống chế lại." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Mà đúng lúc này, trước đó vị kia Bát Tịch đột nhiên xuất hiện ở đối chiến trên đài. Cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ khí tức trên thân, Bát Tịch mỉm cười. Vu thần công pháp, thật sự là có ý tứ. Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện người áo đen, sắc mặt đại biến. Chương 261, Vu Thần. Chương 261, Vu Thần. Bát Tịch trong chớp mắt đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, màu xanh tím trên mặt hiện lên một đạo ý cười. Chậc chậc, thật là một cái hạt giống tốt ta, chắc không được giáo hoàng chỉ mặt gọi tên muốn mời người gia nhập thần giáo. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này cảnh giác nhìn xem trước mặt người áo đen, ngăn tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Bát Tịch thấy thế, mỉm cười, trực tiếp đem Vương Ngữ Nghiên làm như không thấy qua đi, thế nào? Suy nghĩ một chút, giáo hoàng nói qua, chỉ cần ngươi gia nhập thần giáo, điều kiện có thể tùy tiện nhắc tới. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mắt nhìn trước người ôm lâm thanh niên Vương Ngữ Nghiên, sau đó nhìn về phía Bát Tịch nói ra, điều kiện gì đều có thể sao? Bát Tịch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đúng thế. Thẩm Tinh Vũ ánh mắt lấp lóe xuống, nói ra, cái kia trước hết để cho ta hai cái này bằng hữu rời đi. Vương Ngữ Nghiên nghe được Thẩm Tinh Vũ nói biến sắc, không. Không đợi Vương Ngữ Nghiên nói xong, Bát Tịch lúc này phất phất tay, đem Vương Ngữ Nghiên cùng Lâm Thanh Nhiên đưa đến trên khán đài. Thế nào, có đủ thành ý a? Bát Tịch cười mỉm nói. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vi vi nhẹ nhàng thở ra, hai người bọn họ rời đi về sau, hắn liền không có cái gì nỗi lo về sau. Sau đó hắn ngước mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước mặt Bát Tịch nói, để cho ta gia nhập thần giáo kỳ thật rất đơn giản, ta người này đi, không thích người khác đặt ở trên đầu ta, cho nên, nếu như các ngươi nguyện ý cho ta cái giáo hoàng làm một làm, ta có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Bát Tịch nghe vậy, màu xanh tím trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Giáo hoàng cố ý bồi dưỡng ngươi, trở thành đời tiếp theo giáo hoàng cũng không phải không có khả năng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhíu mày, mang theo châm chọc nói, ngươi người này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, ta nói chính là, trực tiếp để ta làm giáo hoàng. Bát Tịch nghe vậy, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Tiểu tử, ta cũng không rảnh rỗi đùa giỡn với ngươi. Thẩm Tinh Vũ khinh thường cười một tiếng. Đó chính là đảm không đến lạc. Không phải nói điều kiện gì đều có thể xét sao? Bát Tịch nghe vậy, giờ mới hiểu được đối phương đang đùa tự mình, hắn cắn răng, "Tiểu tử, ta đưa cho ngươi thành ý đã rất đủ, đã như vậy, vậy liền đành phải trước đem ngươi mang về." Thanh âm rơi xuống, Bát Tịch đột nhiên nổi lên, vươn tay bỗng nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ cái cổ chụp tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trong nháy mắt vận chuyển lên Tử Lôi tinh động đem đối phương thế công cho né ra. Bát Tịch trong lúc nhất thời bắt hụt, khoe miệng vi vi có quắp hai lần. Hắn đường đường một cái bắt dai, ngay cả cái tứ dai mắt con đều chưa bắt được, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lập tức, Bát Tịch quanh thân hiện ra nồng đậm hắc vụ, hướng phía Thẩm Tinh Vũ lôi cuốn mà đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trong mày, cố khí tức này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là quỷ thần khí tức. Hắn giờ phút này không dám chậm trễ chút nào, cầm trong tay Chu Thần kiếm hướng phía cái kia hắc vụ một kiếm vung xuống. Kinh chập. Thông thiên kiếm quang giờ phút này như là vạch phá hắc dạ thiểm điện, Bát Tịch trên thân tản ra hắc vụ bị kinh chập rạch ra một đường vết rách. Bát Tịch thấy thế, sắc mặt biến hóa, người trẻ tuổi này lại có thể khắc chế quỷ thần lực lượng. Nếu không phải giáo hoàng ba lệnh năm thân nhất định phải đem nó đưa đến tổng bộ, hắn đều muốn đem nó ngay tại chỗ giết chết. Tiểu tử này nếu như không gia nhập thần giáo, tương lai tất nhiên là thần giáo địch nhân lớn nhất. Mà Thẩm Tinh Vũ giờ phút này mượn nhờ cái này đứng không, móc ra màu đen bút ký, ở phía trên múa bút thành văn. Thần giáo đột nhiên tập kích chớ khoa cầu vùng trận, Trương Thanh Phúc cùng Y Kinh bị khống chế, tình huống nguy cấp. Màu đen bút ký phía trên trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt. Văn ấn cộng minh thành công. Nhìn thấy trên đó chữ nhỏ, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới yên lòng lại, đem bút ký nhét vào trong ngực. Cùng lúc đó, Bát Tịch thế công theo sát mà tới, Thẩm Tinh Vũ vội vàng né tránh. Bát Tịch nhìn xem Thẩm Tinh Vũ vừa đi vừa về tán loạn thân ảnh, cắn răng, tiểu tử này cùng con cá trạch đồng dạng, dưới mắt không thể lãng phí thời gian nữa, nhất định phải làm thật, đã thương tiểu tử này, cùng lắm thì đến lúc đó cho giáo hoàng thỉnh tội là được. Vừa nghĩ đến đây, Bát Tịch khí tức tăng vọt, Thẩm Tinh Vũ biến sắc. Kinh đô, chỉnh sửa trong quán. Tề Thiên Đạo ngồi ngay ngắn ở Tuế Nguyệt Sử Thư trước, nhìn xem trên đó Thẩm Tinh Vũ viết xuống văn tự, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Bọn này tạm thời rốt cục động thủ a. Quan chủ, muốn hay không thông báo một chút Bắc Cực Đế quốc phụ cận đồng liêu tiến đến hiệp trợ? Tề Thiên Đạo sau lưng một tên áo bào đen chỉnh sửa quan nhịn không được mở miệng hỏi. Tề Thiên Đạo nghe vậy, khoát tay áo, không cần, đã có người đã chạy tới. Nói, Tề Thiên Đạo trong mắt sáng lên dị sắc, thông chi một chút đi, để các nơi chỉnh sửa quan phối hợp quân đội thành trừ thần giáo dư nghiệt. Áo bào đen chỉnh sửa quan nghe vậy, gật đầu nói phải, sau đó đội vàng lùi xuống. Tề Thiên Đạo chậm rãi từ trên ghế ngồi dậy. Là thời điểm thu lưới. Đối chiến trên này, Bát Tịch đem tự mình bắt giai khí thế toàn bộ triển khai, quanh thân bên trên tán phát ra hắc khí càng thêm nồng nặc. Tiểu tử, đừng làm không sợ chống cự, hôm nay ngươi chạy không được. Bát Tịch âm trầm thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc vụ hướng phía Thẩm Tinh Vũ mà đi, tạo thành vây quanh chi thế. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cắn răng, lập tức một tiếng long ngâm thanh âm đột nhiên vang lên. Sau lưng hắn, thanh long hư ảnh xuất hiện, cùng lúc đó, hắn đem cựu chuyển thiên công vận chuyển tới cực hạn, chín loại nguyên tố tại nó quanh thân vần quanh, nồng đậm viễn cổ khí tức từ trên người hắn bắn ra. Trong lúc nhất thời, hắc vụ lại có lui tán chi thế. Bát Tịch sắc mặt biến hóa, đây là long hồn, không chỉ long hồn, còn có vu thần khí tức. Tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là không ít ta. Sau đó Bát Tịch hét lớn một tiếng, hắc vụ càng thêm nồng nặc mấy phần. Ngay sau đó hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một đạo cổ phát thạch phù. Xem ra giáo hoàng cho cái này thần minh thạch phù không thể không dùng a. Bát Tịch một mặt thịt đau mắt nhìn thạch phù, sau đó nắm chặt thạch phù đem hắc vụ rót vào thạch phù bên trong. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, tại trên không trung, một cái titan hư ảnh chậm rãi hàng thế. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy cái kia hư ảnh, con người hơi rung. Đây chính là trước đó hắn trên mặt trăng nhìn thấy vu thần. Theo titan hư ảnh rơi xuống, trên trận hắc vụ càng thêm nồng nặc, Thẩm Tinh Vũ cựu chuyển thiên công trong nháy mắt đã mất đi tác dụng. Vô số hắc vụ hướng phía Thẩm Tinh Vũ vọt tới, trong nháy mắt liền đem Thẩm Tinh Vũ cho bao vây lại. Thẩm Tinh Vũ toàn thân chấn động, hắc khí chậm rãi bao trùm Thẩm Tinh Vũ con người, đem nó con người nhuộm thành màu đen kịt. Bát Tịch xuyên thấu qua hắc vụ nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ thân ảnh, mỉm cười. Xong rồi, cái này thần minh thạch phù bên trong thế nhưng là ẩn chứa vu thần một tia thần chi niệm, đối phương có được vu thần công pháp, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Hắn ngay từ đầu vốn không muốn sử dụng, dưới mắt thần minh bị phong tỏa tại mảnh không gian này bên ngoài, thạch phù này trở nên vô cùng chân quý. Bất quá, tiểu tử này quá trơn trượt. Sau đó Bát Tịch hướng Thẩm Tinh Vũ đỉnh trệ giữa không trung thân ảnh mà đi. "Tiểu tử, cùng ta về thần giáo đi." Bát Tịch nghĩ đến, khoe miệng lộ ra một đạo ý cười. Chương 262, tỉnh lại thanh long long hồn. Chương 262, tỉnh lại thanh long long hồn. Tại một mảnh trong hỗn độn, Thẩm Tinh Vũ lần nữa đi tới mặt trăng phía trên. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc, Thẩm Tinh Vũ không khỏi toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, vu thần to lớn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt, to lớn con ngươi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, tràn đầy hờ hững chi sắc. Sau đó lại là lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, đem Thẩm Tinh Vũ bao bọc vây quanh. Những thứ này thân ảnh tương đối hư ảo, Thẩm Tinh Vũ nhìn không rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Tinh Vũ nghe được một chút thanh âm. Hắn tu luyện ra tổ thần chi thể hình thức ban đầu, đúng là không dễ. Ừm, chính là chủng tộc quá yếu. Không sao, có thể vì hắn lại tối nhục thân. Đã như vậy, các vị đạo hữu thế nhưng là có ý tưởng. Trầm mặc. Có thể, ta nguyện giáo dục. Cái kia đồng loạt xuất thủ. Thẩm Tinh Vũ cảm giác ý thức của mình đang không ngừng tại hỗn độn ở trong xuyên thẳng qua, cho đến đi vào một mảnh ốc đảo phía trước. Đúng lúc này, từng tiếng kêu gọi cách thời không truyền đến. Thẩm Tinh Vũ, nhanh tỉnh lại. Là Vương Ngữ Nghiên thanh âm, trong lúc nhất thời Thẩm Tinh Vũ thanh tỉnh không ít. Nhưng cùng lúc đó một đạo hùng vĩ thanh âm đột nhiên vang lên, như là hoàng trung đại lư chấn động đến Thẩm Tinh Vũ sọ não tử đau nhức. Con rể, dám can đảm đúng tay chúng ta sự tình. Ngoại giới, nhìn trên đài Vương Ngữ Nghiên, toàn thân tản ra thánh khiết quang huy, đột nhiên, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt hể bại xuống tới. Thế nào? Lâm Thanh Nhiên thấy thế, vội vàng nâng lên Vương Ngữ Nghiên thân thể, lo lắng mở miệng hỏi. Vương Ngữ Nghiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy đau thương. Thân hồn của hắn bị dẫn dắt đến một cái nơi chưa biết, ta làm không được. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lập tức cắn chặt răng ngà. Trước đó, Bát Tịch đem hai người truyền tống sau khi ra ngoài, Vương Ngữ Nghiên liền đem Lâm Thanh Nhiên tỉnh lại. Vương Ngữ Nghiên phát giác được Thẩm Tinh Vũ dị biến lập tức thi pháp, nhưng là hẳn là thất bại. Lúc này, một thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Chúng ta cùng một chỗ. Hai người quay đầu lại, chỉ gặp Lâm Chỉ Vận đã đi tới bên cạnh hai người. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, há to miệng cuối cùng không nói gì thêm. Nàng biết này lại đối Lâm Chỉ Vận tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, nhưng là dưới mắt cứu người quan trọng. Tạ ơn. Lâm Thanh Nhiên nhẹ giọng nói với Lâm Chỉ Vận. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, hướng nó lộ ra một đạo nụ cười ngọt ngào, sau đó lắc đầu. Giờ phút này Vương Ngữ Nghiên cùng Lâm Chỉ Vận liếc nhau một cái, hai cỗ huyền diệu khí tức từ trên thân hai người tản ra. Lâm Chỉ Vận thân ảnh chậm rãi trong suốt xuống dưới, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vương Ngữ Nghiên không ngừng thử nghiệm cùng Thẩm Tinh Vũ thành lập liên hệ, phụ trợ Lâm Chỉ Vận định vị Thẩm Tinh Vũ ở tại. Lâm Thanh Nhiên tại hai người một bên xung làm lên hộ vệ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thần giáo đám người ngay tại duy trì lấy tượng thần vật chuyển, dưới mắt tạm thời còn an toàn một chút. Sau đó nàng quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Lâm Chỉ Vận cùng Vương Ngữ Nghiên, hy vọng các nàng có thể đem Thẩm Tinh Vũ mang về đi. Nghĩ đến, nàng nhìn về phía sân khấu phía trên màn hình lớn bên trong hắc kén, trong mắt tràn ngập lo lắng. Trải qua Vương Ngữ Nghiên kêu gọi, Thẩm Tinh Vũ ý thức thanh tỉnh không ít, nhưng là bây giờ ý thức của hắn hoàn toàn không bị khống chế, bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, hướng xa xa ốc đảo mà đi. Căn cứ vừa rồi nghe được thanh âm phán đoán, nơi này rất có thể chính là chúng thần chỗ ở trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ có chút hoảng, chuyến đi này coi như không trở về được nữa rồi à. Đột nhiên, Vương Ngữ Nghiên tiếng kêu vang lên lần nữa. Thẩm Tinh Vũ, có thể nghe được, về ta một tiếng. Thẩm Tinh Vũ nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức trong lòng vui mừng. Ta tại. Cùng lúc đó, trên khán đài Vương Ngữ Nghiên bỗng nhiên mở mắt ra. Ta tìm được. Dung hợp tại đại đạo bên trong Lâm Thanh Nhiên lập tức căn cứ Thẩm Tinh Vũ hồi phục, tìm được chỗ ở của hắn. Các loại Lâm Chỉ Vận đem Thẩm Tinh Vũ định vị về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì, thời khắc này Thẩm Tinh Vũ đã không tại mảnh không gian này thiên đạo trong phạm vi khống chế. Lâm Chỉ Vận cắn răng, đem lực lượng phát huy đến cực hạn, tại hỗn độn ở trong gian nan tiến lên. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem hắn mang về. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ mắt thấy liền muốn tiếp cận cái kia phiến ốc đảo, sắc mặt trở nên dị thường khó coi xuống tới. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp tránh thoát cỗ này lực lượng thần bí trói buộc, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao dùng sức, đều không thể thoát ly. Ngay tại lập tức đăng lâm ốc đảo thời điểm, Thẩm Tinh Vũ bên tai đột ngột vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Đây là chỗ nào? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, quay chung quanh tại Chu Thần Kiếm phía trên long hồn, sống lại. Giờ phút này hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi, trực tiếp lớn tiếng kêu cứu. Thanh Long tiền bối, cứu ta! Nghe được Thẩm Tinh Vũ thanh âm, Thanh Long long hồn rõ ràng ngẩn người, sau đó cũng lập tức nhận rõ tình thế. Mà nó vừa tỉnh lại liền muốn làm việc. Thanh âm rơi xuống, một đạo to rõ tiếng long ngâm tại Thẩm Tinh Vũ trong lòng đột nhiên vang lên, một đầu mang theo hồng hoàng khí tức thanh long bảo hộ ở Thẩm Tinh Vũ ý thức, sau đó mang theo Thẩm Tinh Vũ ý thức đột nhiên lui lại, thối lui đến Lâm Chỉ Vận bên cạnh. Đáng chết! Dẫn dắt Thẩm Tinh Vũ chư thần ngồi không yên, cố lực lượng này mang theo quen thuộc, trực tiếp đem bọn hắn dẫn dắt cho cắt ra. Cùng lúc đó, Lâm Chỉ Vận cảm giác được Thẩm Tinh Vũ ý thức, sắc mặt vui mừng, chợt lập tức đem nó ôm vào trong lòng. Tinh Vũ, không nên chống cự, ta mang ngươi về nhà. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nghe được bên tai Lâm Chỉ Vận thanh âm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này đối chiến trên đài, cái kia nồng đậm hắc khí đột nhiên tiêu tán, Bát Tịch sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng a. Tại Bát Tịch trợn mắt hốc mồm thần sắc bên trong, Thẩm Tinh Vũ cầm trong tay Chu Thần Kiếm thân ảnh từ một mảnh hắc vụ bên trong hiện ra thân tới. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ hai mắt nhắm nghiền. Tiền bối, sẽ giúp ta một lần. Hắn ở trong lòng kêu gọi. Một đạo băng lãnh thanh âm tại nó trong đầu vang lên. Chỉ có 10 giây thời gian, lực lượng của ta không nhiều lắm. Đủ rồi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang đại phóng, tại nó trên người màu xanh chiến giáp đột nhiên thoát ly ra, hóa thành một đạo thực thể thanh long. To rõ tiếng long ngâm, vang vọng cả vùng không gian. Đây là Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh đồng thời ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại khí thế. Bát Tịch cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ khí tức trên thân, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ nhìn hắn một cái, sau đó khống chế lấy thanh long đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh mà đi. Bát Tịch giờ phút này đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức minh bạch Thẩm Tinh Vũ ý tứ, hắn muốn đem Trương Thanh Phúc hai người cứu ra. Mau ngăn cản hắn. Bát Tịch vội vàng quát lớn, trên không trung ngay tại duy trì tượng thần vận chuyển thần giáo đám người toàn bộ hướng Thẩm Tinh Vũ đánh tới. Thẩm Tinh Vũ khống chế lấy thanh long, trong mắt lóe ra quang huy. 10 giây, đem những thứ này tạp toái toàn bộ giết hết khẳng định là treo, nhưng là muốn đem Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh cứu ra, vẫn là dư sức có thừa. Chỉ cần bọn hắn xua tan cầm cố, cái kia hết thảy nguy cơ liền tự động giải trừ. Chương 263, viện quân đuổi tới. Chương 263, viện quân đuổi tới. Cùng lúc đó, thần giáo mọi người đã đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, dưới mắt hắn không thể tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lập tức đem tốc độ nâng lên cực hạn, tại thanh long lực lượng ra chỉ dưới, tốc độ của hắn có thể nói đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu xanh đột nhiên từ đám người trên đỉnh đầu lướt qua, thẳng đến cách đó không xa Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh. Các loại thần giáo đám người kịp phản ứng về sau, Thẩm Tinh Vũ đã đi tới Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh trước mặt. Thẩm Tinh Vũ không làm chần chờ, trong mắt thần quang đại phóng, dưới thân thanh long biến mất, một lần nữa biến thành màu xanh chiến khải, cùng lúc đó thanh long lực lượng toàn bộ tràn vào Thẩm Tinh Vũ thể nội. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác chính mình cũng muốn nổ tung. "Tiểu tử, ngươi điên rồi." Trong đầu thanh long phát giác được Thẩm Tinh Vũ cái này cử động điên cuồng cũng là kinh ngạc lên tiếng. Bất quá giờ phút này Thẩm Tinh Vũ không cố được nhiều như vậy, nếu muốn đánh nát cái này LOG giam, nhất định phải sử dụng thập nhất giai lực lượng, thanh long lực lượng mặc dù siêu việt thập nhất giai, nhưng dưới mắt còn cần một cái vật dẫn, hắn chỉ có thể lấy thân thử hiểm. Kinh chập. Thẩm Tinh Vũ nắm chặt hiên biên kiếm đột nhiên vung xuống, một đạo cực hạn kiếm quang thông thiên triệt địa. Tại Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, kiếm quang đột nhiên đánh vào hai người quanh thân LOG giam phía trên. Ngay sau đó, hai tiếng vang lanh lảnh vang lên, hai người quanh thân LOG giam đứt thành từng khúc. Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh thấy thế, đội vàng riêng phần mình phát huy thần thông, trong nháy mắt liền từ LOG giam bên trong thoát khẩu ra. Trên mặt của hai người toàn bộ hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này thế mà thật làm được. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, biểu lộ vui lòng, sau đó trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Thanh long lực lượng 10 phần cương mãnh, hắn dưới mắt mới tứ giai, nếu không phải hắn đem cựu chuyển thiên công tu luyện tới cực hạn, nhục thân tương đối cứng rắn, hắn đã sớm bạo thể mà chết. Trương Thanh Phúc thấy thế đội vàng đem Thẩm Tinh Vũ tiếp nhận. Sau đó kiểm tra một chút Thẩm Tinh Vũ tình trạng, sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống tới. Dưới mắt Thẩm Tinh Vũ ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, tình huống rất không ổn. Y Dĩ Kinh mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thần giáo đám người, trong mắt toát ra lửa giận nồng đậm. Bát Tịch thấy thế, quyết định thật nhanh chóng hướng đám người hô, toàn lực phát động càn khôn cổ trận, đem bọn hắn lần nữa phong ấn. Đang khi nói chuyện, thần giáo đám người đem thể nội còn lại lực lượng toàn bộ quán thâu tiến vào càn khôn cổ trận ở trong. Nhưng Y Dĩ Kinh làm sao có thể lại cho bọn hắn cơ hội, đột nhiên hướng phía đám người hành sát mà đi, quyền quang đầy trời, chỉ trong nháy mắt, thần giáo đám người liền bị đánh bay rất ra ngoài. Mà cùng lúc đó, một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến, càn khôn cổ trận ứng thanh mà phá, chân trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bát Tịch thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Xong, đối phương viện quân đã đến. Y Dĩ Kinh vung tay lên, trực tiếp đem Bát Tịch ở bên trong thần giáo đám người khống chế. Cố Trường Phong giờ phút này cướp đến Trương Thanh Phúc bên cạnh, nhìn thấy đối phương trong ngực toi thóp Thẩm Tinh Vũ, biến sắc. Tình huống như thế nào? Trương Thanh Phúc nghe vậy, thở dài, còn chưa nói chuyện, Vương Ngữ Nghiên, Lâm Thanh Nhiên, Lâm Chỉ Vận cũng tới đến Trương Thanh Phúc bên cạnh, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ, ba người đồng thời sắc mặt đại biến. Trương lão tướng quân, hắn thế nào? Vương Ngữ Nghiên vội vàng hỏi nói. Nhìn xem chung quanh mấy người, Trương Thanh Phúc ngưng trọng nghiêm mặt nói, hắn cưỡng ép sử dụng thập nhất giai lực lượng, dưới mắt ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương, tình huống không tốt lắm. Bốn người nghe vậy sắc mặt toàn bộ trở nên khó coi xuống tới. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nhìn xem thoi thóp Thẩm Tinh Vũ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đem Thẩm Tinh Vũ trước đó đưa nàng tiên mệnh nước suối lấy ra, đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, đem nó tràn vào Thẩm Tinh Vũ miệng bên trong. Đây là? Trương Thanh Phúc không khỏi hỏi. Thiên mệnh nước suối. Lâm Thanh Nhiên nói, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lúc ấy đối phương kiên trì đem thiên mệnh nước suối kín đáo đưa cho nàng, dưới mắt cử đi tác dụng lớn. Trương Thanh Phúc nghe vậy, lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, có thiên mệnh nước suối, vậy liền không thành vấn đề. Sau đó Cố Trường Phong nhìn về phía hai nữ, nói ra, các ngươi trước đem hắn đưa đi trị liệu đi, chuyện còn lại không cần phải để ý đến. Tam nữ nghe vậy đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó Lâm Thanh Nhiên đem Thẩm Tinh Vũ từ Trương Thanh Phúc trên tay nhận lấy, rời đi hiện trường. Không biết qua bao lâu, Thẩm Tinh Vũ ý thức tỉnh lại. Ngươi có thể tỉnh tỉnh. Không gian ý thức bên trong, Thanh Long nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ tỉnh lại thở dài. Thẩm Tinh Vũ cảnh tượng trước mắt chậm rãi rõ ràng, chỉ gặp một con mini tiểu long hồn xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mắt. Ta nói ngắn gọn, ta lại muốn lâm vào ngủ say, tại ta tỉnh lại trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật, ta cũng không muốn tại trong lúc mơ mơ màng màng liền quy tiên. Thẩm Tinh Vũ nghe được Thanh Long lời nói, vừa tỉnh lại hỗn độn cảm giác trong nháy mắt quét sạch sành sanh, hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị Thanh Long cắt đứt. Ta biết ngươi có không ít nghi hoặc, nhưng ta chỉ nhớ rõ ta bỏ mình chuyện lúc trước, về phần tại sao lại xuất hiện ở đây, ta cũng không biết. Chờ ta tỉnh nữa đến, có lẽ có thể suy tính ra một chút. Rồng Tí Hon hồn nói, càng thêm ảm đạm mấy phần. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng mở miệng, tiền bối, vậy ngài đại khái bao lâu mới có thể thức tỉnh? Thanh Long thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngắn thì 7 ngày, lâu là, thanh âm hoàn toàn biến mất. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời nết miệng, hắn dưới mắt xác thực có không ít nghi vấn. Lúc trước ý thức của hắn bị rời đi nơi nào, còn có Thanh Long long hồn tại sao lại xuất hiện tại thiên phú của mình ở trong? Dưới mắt Thanh Long ngủ say, hắn chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn đặt ở đáy lòng. Sau đó Thẩm Tinh Vũ rời khỏi không gian ý thức, trong lúc nhất thời, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, để Thẩm Tinh Vũ càng thêm thanh tỉnh. Trong mũi truyền đến nồng đậm gây mũi cồn mùi thuốc sát trùng, Thẩm Tinh Vũ chật vật trừng lên mí mắt, theo bản năng vươn tay chặn trước mắt sáng ngời. Tinh Vũ, Tinh Vũ tỉnh. Bên hai vang lên kỵ tinh tràn ngập ngạc nhiên thanh âm. Sau đó Thẩm Tinh Vũ thích đứng dưới, chật vật mở hai mắt ra. Hắn hướng bốn phía mắt nhìn, Lâm Thanh Niên, Kỳ Tinh, Vương Ngữ Nghiên, Lâm Thanh Niên, Lý Tiếu Tiếu đám người tất cả đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Thẩm Tinh Vũ liếm liếm môi khô khốc, hướng đám người cười cười. "Tốt, đừng nói trước, uống nước trước." Lâm Thanh Niên giờ phút này bưng chén nước, đi tới Thẩm Tinh Vũ bên người, êm ái đem Thẩm Tinh Vũ đầu dơ lên, đặt ở trên đùi của mình. Sau đó đem cái chén đưa tới Thẩm Tinh Vũ bên miệng. Mấy ngụm nước vào trong bụng, Thẩm Tinh Vũ cảm giác mệt mỏi ít đi không ít. "Ta ngất đi bao nhiêu ngày rồi?" Thẩm Tinh Vũ thanh âm mang theo khàn khàn, hướng Lâm Thanh Niên hỏi. "2 ngày rưỡi đi." Lâm Thanh Niên trả lời. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, chợt hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi nói: "Thành tích ra sao?" Nói, Thẩm Tinh Vũ một mặt chờ mong nhìn về phía Lâm Thanh Niên. Lâm Thanh Niên nghe vậy, khinh nu cười một tiếng: "Ngươi là quán quân." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ trong mắt lập tức có thần. "Cái kia..." Còn chưa nói chuyện, Lâm Thanh Niên tay nhỏ liền ngăn ở Thẩm Tinh Vũ ngoài miệng. "Chờ ngươi tốt lại nói." Thẩm Tinh Vũ vội vàng nhẹ gật đầu. Đám người nghe hai người đối thoại, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Bất quá dưới mắt đám người cũng không để ý. Chương 264, tìm kiếm Lâm Chỉ Vận. Chương 264, tìm kiếm Lâm Chỉ Vận. Mà cùng lúc đó, hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Tích nhiệm vụ đã thành. Ban thưởng phát xuống, tươi sáng thân kiếm thăng cấp, Thái Hư kiếm thể. Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm, vi vi ngạc nhiên, chợt nghĩ tới. Nhiệm vụ này tựa như là lúc trước lần thứ nhất gặp ra các thanh lúc, liền tiếp xuống. Nghĩ lại giống như không có đi qua bao lâu thời gian, nhưng là Thẩm Tinh Vũ vẫn là cảm nhận được trở nên hoảng hốt. Gần nhất kinh lịch sự tình nhiều lắm, mà theo ban thưởng phát xuống, Thẩm Tinh Vũ trên thân thể cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Lúc này, Kỷ Tinh đi về phía trước một bước, vi vi cúi người, đầy mắt lo lắng hỏi: "Tinh Vũ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm, hồi thần lại. Giờ phút này Kỷ Tinh hốc mắt hơi có chút hồng nhuận, nhìn qua giống như là đã mới vừa khóc. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, sau đó vươn tay méo méo đối phương nhục cảm khuôn mặt nhỏ: "Yên tâm đi, đã không sao." Kỷ Tinh nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, thần sắc cũng buông lỏng không ít. "Vậy ngươi có đói bụng không? Ta đi cấp ngươi chuẩn bị ăn chút gì a?" Kỷ Tinh thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ bụng liền bất tranh khí kêu rột rột. Kỷ Tinh thấy thế, lộ ra một đạo mỉm cười: "Vậy ngươi đợi lần nữa." Nói xong liền vội vã phòng nghỉ ở giữa bên ngoài mà đi, Lý Tiếu Tiếu cũng đi theo. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn xem bên trong căn phòng đám người, ngượng ngùng cười cười: "Để các vị lo lắng." Đám người nghe vậy vội vàng khoát tay áo: "Đại ca, ngươi là không biết, ngươi bây giờ đã là triệt triệt để phát hỏa. Trong nước hiện tại có liên quan đến ngươi tin tức phô thiên cái địa." Nô Chỉ Nhân giờ phút này rời đi chủ đề, một mặt hưng phấn nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng: "Phát hỏa cũng không có gì tốt." "Sẽ không nha. Hôm qua Tinh Nhi tỷ còn nhận được nàng TT điện thoại, nói nàng thịch thịch về sau sẽ không lại bức hôn." Nạ Cả Nọ cái cổ giờ phút này đột nhiên mở miệng nói ra. Nô Chỉ Nhân cũng là phụ hòa nói: "À đúng, giống như cũng là bởi vì ngươi tin tức đâu." Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, chợt cười cười: "Vậy dạng này cũng tốt." Lúc này, Lâm Thanh Niên thanh âm bất tình lình vang lên: "Đoạn thời gian trước, có nữ hải nhi trả lại thăm viếng qua ngươi, nàng nói nàng gọi Olivia." Lâm Thanh Niên thanh âm rơi xuống, trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều hơi thở âm thanh, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ ánh mắt ở trong mang theo một tia mờ mờ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn xem Lâm Thanh Niên lạnh nhạt thần sắc, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đám người thấy thế, tất cả đều thức thời từ trong phòng đi ra ngoài, chỉ còn lại có hai người. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Thẩm Tinh Vũ lung túng tiếng cười phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. "Ngạch ha ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt ta." Lâm Thanh Niên nghe vậy, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cuồn phong gào thét, sát trời ảm đạm. Lâm Thanh Niên bất đắc dĩ trở lại ánh mắt, im lặng thở dài: "Được rồi, tùy tiện." Sau đó, Thẩm Tinh Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng hỏi: "Lâm Chỉ Vận đâu? Nàng thế nào?" Sau khi tỉnh lại, hắn liền không có gặp đối phương, đồng thời còn cảm thấy là đương nhiên. Thẩm Tinh Vũ không khỏi hoảng loạn rồi một chút, sự tồn tại của đối phương cảm giác đã thấp đến nước này sao? Nghe được cái tên này, Lâm Thanh Niên trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt một chút, lập tức vội vàng nói: "Ta không rõ ràng, nàng đến xem qua ngươi một lần, sau đó liền đi. Nhìn, lần này đối nàng ảnh hưởng rất lớn, tồn tại cảm thấp hơn." Thẩm Tinh Vũ sắc mặt trở nên khó coi xuống tới, tâm thật như bị người hung hăng nắm chặt một thanh. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, do dự một lát, lại là nói ra, còn có ngươi lần trước gặp được quỷ thần thần để đọc thời điểm, cũng là nàng giúp ngươi. Nói, Lâm Thanh Nhiên thở dài. Mặc dù đối phương từng nói với nàng qua, không muốn đem chuyện này nói cho Thẩm Tinh Vũ, nhưng là nàng thực sự nhịn không được. Nàng cảm thấy, Thẩm Tinh Vũ hẳn phải biết chuyện này, không thể đều khiến Lâm Chỉ Vận hy sinh chính mình. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, tâm thật như bị người hung hăng nắm chặt một thanh. Ta biết. Hắn buồn buồn nói. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, kinh ngạc một phen, sau đó nhìn xem Thẩm Tinh Vũ u buồn thân sắc, nàng lại là thở dài. Nàng rất mất cảm, không muốn ngươi bởi vì những sự tình này đối nàng trong lòng còn có ấy nấy. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lòng lại là đau xót. Tốt bao nhiêu nữ hải nhi a, trong lúc nhất thời Thẩm Tinh Vũ có chút tự trách. Nếu như nàng không có gặp phải ta, khả năng liền sẽ không lẫn vào những chuyện này. Lâm Thanh Nhiên nghe được Thẩm Tinh Vũ bi quan lời nói, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngươi tại sao muốn nghĩ như vậy chứ? Thẩm Tinh Vũ nghe đối phương đột nhiên biến nghiêm túc lại lời nói, vì ngạc nhiên. Ta nghĩ, nàng chắc chắn sẽ không hối hận gặp ngươi, ngươi mang nàng quen biết rất nhiều bằng hữu, chiếu sáng nàng u ám thế giới, đây cũng là vì cái gì nàng nguyện ý lần lượt trợ giúp ngươi nguyên nhân. Ngươi bây giờ phải làm, không phải ở chỗ này ấy nấy, mà là đi gặp nàng một chút, theo nàng trò chuyện. Lâm Thanh Nhiên nói như thế. Lâm Thanh Nhiên nói như là một ngọn đèn sáng xua tán đi Thẩm Tinh Vũ trong lòng vẻ lo lắng, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ta hiểu được, nhưng cảm ơn ngươi. Về sau, Kỷ Tinh cùng Lý Tiếu Tiếu trở về, Thẩm Tinh Vũ sau khi ăn cơm xong, khôi phục năng lượng, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, đi ra ngoài cửa. Tinh Vũ, Kỷ Tinh thấy thế, không khỏi có chút lo lắng, vừa nói chuyện, liền bị Lâm Thanh Nhiên ngăn cản. Để hắn đi thôi. Kỷ Tinh nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Thật sâu, có hay không nhìn thấy Lâm Chỉ Bận. Đi ra cửa, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp tìm được Chu Thâm Thâm, hai người ở cùng một chỗ, cố gắng có tin tức. Nghe được cái tên này, tính cả Chu Thâm Thâm ở bên trong đám người tất cả đều hoảng hốt một chút. Rất nhanh, Chu Thâm Thâm mắt nhìn thời gian, dưới mắt đã là chạm vào tối, suy tư một lát sau, nàng vội vàng nói, nàng hẳn là tại ký túc xá. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, bước nhanh đi ra bệnh viện. Đám người giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đại ca đây là, tốt. Nô Chỉ Nhân hồ nghi nói, lập tức lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lâm Chỉ Vận, danh tự rất quen thuộc a. Chu Thâm Thâm nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngô Chỉ Nhân. Nàng cũng cảm giác sự tồn tại của đối phương hảo cảm giống, đặc biệt thấp. Thẩm Tinh Vũ đánh xe đi thẳng tới nhà khách, đi vào Chu Thâm Thâm cùng Lâm Chỉ Vận trước cửa, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức gõ cửa phòng. Bất quá chờ trong chốc lát, gian phòng bên trong yên tĩnh dị thường. Thẩm Tinh Vũ không khỏi có chút bối rối, hắn hôm nay nhất định phải đem Lâm Chỉ Vận tìm tới, sự tồn tại của đối phương cảm giác quá thấp, hắn rất sợ tự mình ngày mai liền đem đối phương không để ý đến qua đi. Lâm Chỉ Vận, ngươi có hay không tại? Lâm Chỉ Vận. Thẩm Tinh Vũ lại là gõ hai lần cửa, biểu lộ càng thêm hoảng loạn rồi. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Vũ bên cạnh, một đạo êm hai tới cực điểm thanh âm vang lên, trong đó còn mang theo nồng đậm kinh hỉ. Tinh Vũ, ngươi tỉnh rồi. Chương 265, thẹn thùng Lâm Chỉ Vận. Chương 265, thẹn thùng Lâm Chỉ Vận. Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm, nhanh chóng quay đầu lại, Lâm Chỉ Vận chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cười, mang theo kinh hỉ, trong tay dẫn theo rất nhiều cái túi. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy đối phương, không biết thế nào, cái mũi đột nhiên chua chua, chợt một cái gâu ôm đem đối phương ôm vào trong ngực. Ngươi đi làm cái gì rồi? Lâm Chỉ Vận cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ hơi thở, khuôn mặt nhỏ vi hồng nhuận xuống tới. Ta nói cho ngươi chịu một nồi lê canh, khi còn bé, mãi mãi ta thường xuyên cho ta chịu lê canh uống, nàng nói lê canh nuôi người. Lâm Chỉ Vận thanh âm rất nhỏ, nhưng rơi vào Thẩm Tinh Vũ trong lỗ tai vô cùng rõ ràng. Nghe được lời nói này, Thẩm Tinh Vũ run lên trong lòng, sau đó chậm rãi buông lòng tay ra. Tinh Vũ, ngươi chừng nào thì tỉnh nha? Lâm Chỉ Vận giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ khó nén trên mặt kích động. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ, vừa tỉnh nha. A, làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi một chút? Lâm Chỉ Vận trên mặt kích động chậm rãi rút đi, ngược lại hiện ra một vòng lo lắng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ nhàng túi người cùng Lâm Chỉ Vận đối mặt ở cùng nhau. Đây không phải không thấy được ngươi nha. Lâm Chỉ Vận nghe vậy, vội vàng nghiêng đi đầu, có chút bối rối, không có ý tứ. Tinh Vũ. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức sờ sờ đối phương mũi. Ngươi làm sao đần độn đây này? A, không có chuyện. Ngươi vừa nói ngươi muốn hầm lê canh sao? Ta cùng ngươi. Như vậy sao được? Ngươi còn mọc lên bệnh đâu? Chính ta có thể. Được rồi, ta đều đến, vừa vặn hầm xong ta uống có sẵn. Tốt. Hai người đi vào trong gian phòng, Lâm Chỉ Vận bận trước bận sau, Thẩm Tinh Vũ ở một bên đánh lấy ra tay. Gian phòng bên trong không có đồ làm bếp, bất quá Lâm Chỉ Vận tự mình mang theo một cái cỡ nhỏ nhiệt điện nồi. Giờ phút này nhìn xem Lâm Chỉ Vận vui vẻ bộ dáng, Thẩm Tinh Vũ nhu hòa cười một tiếng. Hắn không có xét chuyện lúc trước, đối phương rất mẫn cảm, để ngược lại sẽ ra vẻ mình rất tận lực. Dưới mắt vừa vặn. Một lát sau, nhiệt điện nồi chuyển thành tiểu hỏa. Thẩm Tinh Vũ đứng tại Lâm Chỉ Vận bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói: "Trước đó ta và ngươi nói lời ngươi còn nhớ rõ sao?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy sững sờ, lập tức gật đầu cười. "Ừm, nhìn thấy ngươi muốn chào hỏi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ. "Nhớ kỹ a, nhất định phải đánh." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, mím môi một cái, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên hồng nhuận xuống tới. Không biết sao, nàng đấy lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm giác khác thường. Là trước kia nàng chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác. Hình dung như thế nào đâu? Giống như là tìm được khi còn bé di thất gấu nhỏ, kia là mãi mãi đưa cho nàng lễ vật. Thẩm Tinh Vũ ở một bên đã nhận ra Lâm Chỉ Vận dị dạng, nói khẽ, "Thế nào?" Bị Thẩm Tinh Vũ thanh âm kéo về, Lâm Chỉ Vận lập tức hoảng loạn rồi một chút, đội vàng lắc đầu. "Không có việc gì, không có việc gì." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, lập tức đi tới Lâm Chỉ Vận sau lưng, nhẹ nhàng vòng lấy đối phương eo. "Chuyện lúc trước, cảm ơn ngươi." Lâm Chỉ Vận bị Thẩm Tinh Vũ đột nhiên thân mật động tác làm đầu đều mơ hồ. "Không, không cần cảm ơn." Nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cực kỳ giống một viên táo đỏ, tú sắc khả san. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn đối phương đỏ bừng bên hai, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Chỉ Vận đừng." Lâm Chỉ Vận thanh âm bên trong mang theo có chút run rẩy. "Ngươi thật là dễ nhìn." Thẩm Tinh Vũ từ đáy lòng ca ngợi nói. Lâm Chỉ Vận nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, toàn thân run lên, chặn lại nói: "Đừng, đừng làm rộn, ta không dễ nhìn." Nói, Lâm Chỉ Vận cũng nhịn không được nữa, thoát ly Thẩm Tinh Vũ ôm ấp. "Ta đi nhà vệ sinh." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng trong nhà vệ sinh đi đến. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương bóng lưng, mỉm cười, lập tức xem xét lên Lê Canh. Lâm Chỉ Vận đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn trong gương đỏ mặt tự mình, theo bản năng cắn môi một cái, khóe miệng nhịn không được bật lên. Hai người uống xong Lê Canh, cùng đi ra khỏi cửa. Dưới mắt tân sinh thi đấu kết thúc, cấm đi lại ban đêm cũng hủy bỏ, Thẩm Tinh Vũ tại bảy bên trong cùng đám người nói một tiếng, ra ngoài dạo chơi. Đi vào dưới lầu, tất cả mọi người võ trang đầy đủ, trong khoảng thời gian này chớ khoa là cực lạnh, hôm nay còn tại thổi mạnh gió. Bất quá cái này không có ảnh hưởng chút nào trên đường phồn hoa. Đám người nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đi xuống, đều hướng nó phất phất tay. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, hướng nó hỏi, "Lâm Chỉ Vận đâu?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy mỉm cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình. "Ta tại." Lâm Chỉ Vận sợ hãi thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, tại mọi người trong ánh mắt, Lâm Chỉ Vận thân ảnh chậm rãi lộ ra. Đám người nhìn thấy Lâm Thanh Niên, lúc này mới nhớ tới vị này nũng nịu muội tử. Nô Chỉ Nhân cũng thế, giờ phút này hắn thật to trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Tự mình trí nhớ này lúc nào trở nên kém như vậy? Chẳng lẽ lại là dược hoàn di chứng? Mà cùng lúc đó, Lâm Thanh Niên nhìn thấy đối phương hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, chợt tiến đến đối phương bên tai hung hăng nói: "Không cho phép khi dễ Lâm Chỉ Vận." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Ta nhưng không có." Lâm Chỉ Vận không dám nhìn Thẩm Tinh Vũ, rất nhanh liền cúi đầu. Lâm Thanh Niên thấy thế, trực tiếp một thanh bóp ở Thẩm Tinh Vũ uy hiếp bên trên, sau đó kéo Lâm Chỉ Vận cách xa Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Về sau, đi tới chớ khoa lớn nhất cửa hàng ở trong, đi qua mũ áo khu, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem bên trong các loại hàng hiệu nhãn hiệu hai mắt tỏa sáng. "Giúp ta tuyển một chút quần áo a." Thẩm Tinh Vũ hướng đám người hỏi. "Ta muốn cho trong nhà các đệ đệ muội muội mua một chút." Đám người nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu. Mua xong quần áo, Thẩm Tinh Vũ lại mua thật là nhiều nhập khẩu đồ ăn vặt. Trước đó trong nhà nghèo, chưa ăn qua những thứ này, nhất định phải để bọn hắn nếm thử. Thẩm Tinh Vũ ý cười đầy mặt hướng mọi người nói. Đi dạo xong, đám người mang theo bao lớn bao nhỏ về tới khách sạn, vừa mới tiến cửa chính quán rượu, liền đụng phải Cố Trường Phong cùng Mẹ Si. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, Cố Trường Phong lập tức một mặt kinh ngạc. "Ta dựa vào, sư đệ, ngươi đã tỉnh." Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nhẹ gật đầu, sau đó hướng sau người Mẹ Si phất phất tay, "Tẩu tử tốt lắm." Mẹ Si che miệng cười khẽ, nhìn rất là vui vẻ. Cố Trường Phong nghe vậy, ho nhẹ một tiếng. "Cái kia, tỉnh là được, ngày mai sẽ là lễ trao giải, 9 giờ, nhớ kỹ đúng giờ tham gia ha." Nói xong, Cố Trường Phong dẫn Mẹ Si thoát đi nơi đây. Đám người thấy thế cười ha ha. Sau đó, đám người liền tản, riêng phần mình trở về phòng, Thẩm Tinh Vũ đi trước một chuyến Vương Ngữ Nghiên nơi đó, đến lúc đó mới phát hiện đối phương đã trả phòng. Nhìn xem rông tuyết gian phòng, Thẩm Tinh Vũ thở dài, gia hỏa này thật là, cũng không biết cáo biệt sao. Tốt xấu xem như chiến hữu. Về sau, Thẩm Tinh Vũ đành phải trở về hắn cùng Trương Trạch Dương gian phòng. Sau khi trở lại phòng, hắn hào hào tắm rửa một cái, những ngày này một mực tại nằm trên giường, đều muốn múc mèo. Tắm rửa xong, Thẩm Tinh Vũ từ trong phòng tắm đi ra, Trương Trạch Dương ngay tại trên giường cùng Chu Thâm Thâm nấu cháo điện thoại. Lúc này chuông cửa vang lên. Thẩm Tinh Vũ đi mở cửa, đập vào mi mắt chính là một khuôn mặt quen thuộc. "Lão bản, bao đêm 800A cùng lúc đó, ngọt ngào thanh tuyến tại Thẩm Tinh Vũ vang lên bên tai, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng. "Tốt, cái kia tới trước 3 ngày." "Lão bản đại khí a." Chương 266, trao giải nghi thức bắt đầu. Chương 266, trao giải nghi thức bắt đầu. Vương Ngữ Nghiên đứng ở trước cửa, cười nhẹ nhàng. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương lộ ra một đạo nhu hòa mỉm cười. "Còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha." Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, cười khúc khích, "Làm sao có thể, ta còn không muốn thủ lao đây." Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, lắc đầu cười một tiếng, chậm chỉnh trọng việc nói, "Tốt, ngươi nói, muốn cái gì, đều cho." Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, "Thật hay giả?" "Thật." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này Vương Ngữ Nghiên đối với mình chiếu cố hắn đều ghi tạc trong lòng. Vương Ngữ Nghiên thấy thế, một đôi mắt to cong thành một nhà, lập tức đi về phía trước hai bước, đưa tay ôm lấy Thẩm Tinh Vũ cái cổ. "Muốn ngươi, ngươi có cho hay không nha?" Miệng nàng môi khẽ nhếch, chậm rãi phun ra thiện thiện thở dốc. Vừa nói, đem Thẩm Tinh Vũ đẩy vào trong môn, chợt đem cửa phòng cho mang theo đi lên. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức tại đối phương trên kiểu đồn hung hăng vỗ một cái. "A." Tiếng vang lanh lảnh trong nháy mắt đưa tới Trương Trạch Dương chú ý, nằm ở trên giường, hai con mắt to càng không ngừng tại trên thân hai người ngắm loạn. "Ngươi đứng đắn một chút." Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ nói. Vương Ngữ Nghiên buông tay ra vuốt vuốt tự mình cái mông nhỏ, trên mặt lộ ra một đạo bất mãn thần sắc, "Ngươi cái tên này, lực tay thật to lớn." Sau đó Vương Ngữ Nghiên nghiêng đầu, mắt nhìn ngay tại liếc trộm Trương Trạch Dương. Trương Trạch Dương vội vàng rời đi ánh mắt. Vương Ngữ Nghiên trở lại ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói, "Được rồi, ta phải đi, ngươi khá bảo trọng đi." Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng khúc bỏ, hai người trải qua thời gian chung sống dài như vậy, nói không có tình cảm khẳng định là không thể nào. Đương nhiên, loại cảm tình này giới hạn tại chiến hữu tình.
Ừ, ngươi cũng là a, bảo trọng, ít uống rượu một chút. Thẩm Tinh Vũ nói như thế. Sau đó từ cung chủ chiếc nhẫn ở trong lấy ra một bình thiên mệnh nước suối, đưa cho đối phương. Hy vọng ngươi không cần đến. Nhìn xem bình sứ trong tay, Vương Ngữ Nghiên nở nụ cười, ánh mắt tươi đẹp dị thường. Đa tạ lão bản rồi. Sau đó tại Thẩm Tinh Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Ngữ Nghiên đem ngân bạch tóc dài ghim, sau đó đông nhiên kéo đi lên. Thật lâu rời môi, Vương Ngữ Nghiên trong mắt lóe ra khát hào quang. Lần sau gặp lại, tỷ tỷ nhất định phải đem ngươi ăn. Nói xong, Vương Ngữ Nghiên khuôn mặt nhỏ hồng nhuận xuống tới, lập tức hướng Thẩm Tinh Vũ khoát tay áo. Đi. Sau đó liền đi ra cửa phòng, Thẩm Tinh Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, chợt phản ứng lại, liếm môi một cái, trên đó còn có đối phương còn sót lại một tia ấm áp. Hắn nhịn cười không được cười, nữ nhân này vẫn như thế không đứng đắn. Rất tốt. Đêm dài, Trương Trạch Dương tiếng ngáy dần dần lên. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này ngồi xếp bằng trên giường, tra xét một mắt có quan hệ Thái Hư kiếm thể miêu tả. Thái Hư kiếm thể, viễn cổ đệ nhất kiếm đạo thể chất, tu hành kiếm kỹ được trời ưu ái, tốc độ tu luyện cùng đối kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thẩm Tinh Vũ xem hết, không khỏi nhíu mày, lập tức hắn không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu vận chuyển ra cường phiên bản kiếm diễn đạo quyết. Hắn muốn nhìn, cái này Thái Hư kiếm thể đến cùng có hay không trong miêu tả như thế người tiên. Đồng thời, hắn cũng đem gần nhất đối chiến cho tổng kết một phen, hắn ý thức chiến đấu tại những ngày qua bên trong có hết sức rõ ràng tăng lên. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh nắng bảy xuống. Thẩm Tinh Vũ thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười hài lòng. Sau đó đem hệ thống bảng cho kêu gọi ra. Chủng tộc, nhân tộc, tuổi tác, 20 tuổi, đẳng cấp, tứ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 69, tinh thần lực đẳng cấp, siêu phàm cấp 1, điểm kinh nghiệm 20, thiên phú. Cấp chu thần kiếm thiên phú, phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả, tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả, phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ, kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phượng long thuật, tầng thứ 3, trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Xem ra cái này Thái Hư kiếm thể quả thật có chút đồ vật. Một đêm này, kinh nghiệm của hắn giá trị trực tiếp tăng lên 40, đồng thời, hắn đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng lên một tầng. Cứ như vậy tốc độ, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, hắn liền có thể đạt tới tứ giai đỉnh phong. Chờ hắn từ Càn Thiên Thánh giáo trong di tích trở về sau, đoán chừng liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá ngũ giai. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem hệ thống bảng thu hồi, từ trên giường đi xuống, hảo hảo rửa mặt một phen. Chờ hắn từ toilet đi tới về sau, Trương Trạch Dương cũng tỉnh. Hai người thu thập một lát, liền tới đến trong nhà ăn, cùng mọi người tụ họp. Lâm Chỉ Vận rụt rè hướng Thẩm Tinh Vũ lên tiếng chào, "Tinh Vũ, sớm." Nhìn thấy Lâm Chỉ Vận về sau, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, "Sớm nha." Nói, tại Lâm Chỉ Vận cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt. Lâm Chỉ Vận không dám nhìn đối phương, một mực cúi đầu. Hôm qua đối phương cử chỉ thân mật, để nàng tối hôm qua mất ngủ, còn làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Dưới mắt gặp lại đối phương, Lâm Chỉ Vận không khỏi hồi tưởng lại trong mộng hình tượng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đỏ bừng xuống tới. Tốt xấu hổ. Về sau, đám người ăn xong điểm tâm, đồng loạt đi đến cầu vùng trận. Hôm nay là trao giải thời gian, đám người cũng đã lâu buông lòng xuống, trên đường cười cười nói nói. Tiến về cầu vùng trận trên đường, Thẩm Tinh Vũ đám người vừa vặn đụng phải phiêu lượng quốc đội ngũ. Trong đám người Olivia nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, lộ ra một đạo tiểu dung, sau đó xuyên qua đám người đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, "Ngươi, không sao?" Hôm nay Olivia người mặc trước đó trắng loan váy dài, một đầu kim hoàng đại ba lãng bị đối phương ghim, nhìn thành xuân ánh nắng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn đối phương sáng rỡ đôi mắt, hướng đối phương cười cười, "Ừm, không sao, tạ ơn quan tâm." Olivia nghe vậy liếc mắt, khách khí như vậy. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mắt nhìn bên người Lâm Thanh Niên, lúng túng nuốt nuốt trong mũi. Olivia thấy thế, trên mặt lộ ra một đạo ý vị thâm trường mỉm cười, không nói thêm gì. Về sau, hai người trao đổi cái phương thức liên lạc, Olivia liền rời đi. Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh ánh mắt bén nhọn theo nhau mà tới, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Trải qua cái này một việc nhỏ xen giữa, mọi người đi tới trên quảng trường. Giờ phút này, các quốc gia đội ngũ đã đến. Sân khấu phía trên, các quốc gia lãnh đạo chậm rãi ngồi xuống. Mẹ Xì Thanh Âm giờ khắc này ở sân khấu phía trên vang lên. Kinh lịch một vòng lại một vòng tranh đấu, toàn cầu tân sinh giải thi đấu cũng hạ màn kết thúc. Tin tưởng các vị tại lần này toàn cầu tân sinh giải thi đấu bên trong đều là thu hoạch tràn đầy. Tiếp xuống tiến hành năm nay tân sinh giải thi đấu trao giải câu. Mời các quốc gia tuyển thủ mau chóng nhập tọa. Mẹ Xì Thanh Âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ mọi người tại nhìn trên đài ngồi xuống. Không bao lâu, mẹ Xì Thanh Âm lần nữa vang lên. Cảm tạ các vị phối hợp, tiếp xuống, cho mời 100 người đứng đầu tuyển thủ leo lên trao giải đài. Chương 267, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông. Chương 267, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ đám người ngoại trừ Ngô Chỉ Nhân tất cả đều leo lên sân khấu. Ngô Chỉ Nhân nhìn xem đám người rời đi, bóng loáng như trứng gà trên mặt viết đầy bi thương. Vì cái gì? Chu Kỳ thấy thế nhịn không được vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không có việc gì, tốt xấu chỉnh dung. Ngô Chỉ Nhân nghe vậy, trên mặt bi thống càng thêm nồng nặc. Trước đó viên kia dược hoàn tác dụng phụ, để hắn biến trọc đồng thời cũng thay đổi đẹp trai, trong lúc vô hình đem hắn dị dạng thẩm mỹ cho kéo lại. Đồng thời nhiều ngày như vậy đến nay, hắn thế mà không có biến trở về đi. Chuyện này để Thẩm Tinh Vũ cũng kinh ngạc và phẫn, từng một lần hoài nghi chân nam nhân dược hoàn ra bút. Giờ phút này, Nô Chỉ Nhân lại hồi tưởng trước đó hình dạng của mình. không khỏi chảy xuống hối hận nước mắt. Trước đó tự mình thật xấu a. Thẩm Tinh Vũ mọi người đi tới khán đài, tiếp đãi tiểu tỷ tỷ căn cứ đám người thứ tự, đem mọi người dẫn tới đối ứng trên chỗ ngồi. Hệ phụ trợ người bị độc lập ra ngoài, bởi vì bọn hắn có mặt khác một bộ trao giải hình thức. Lần này hệ phụ trợ bên kia quán quân là Bắc Cực Đế quốc một tên nam sinh, rất không đáng chú ý, Lý Thiếu Thiếu, Kỳ Tinh còn có Chu Minh đều phía trước mời. Được rồi, các vị tuyển thủ đã nhập tọa, chúng ta đầu tiên cho mời lần này tân sinh giải thi đấu ba hàng đầu. Có lần này chủ sự nước Bắc Cực Đế quốc viện thủ Y Kinh tiến hành trao giải. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Niên cùng Oliver đi tới sân khấu chính giữa. Oliver lần nữa nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ hai người, biểu lộ hơi khác thường, lúc trước đối chiến bên trong, hai vị này hoa hạ tuyển thủ quả thực cho hắn hảo hảo lên bài học. Lúc này, Y Kinh cũng đi tới, đi theo phía sau ba tên tay nâng kim sắc mâm tròn binh sĩ. Y Kinh dẫn đầu đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Chúc mừng tiểu hòa tử. Để Thẩm Tinh Vũ ngoài ý muốn chính là, Y Kinh vậy mà thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Trung, mặc dù phát âm có chút quái dị, nhưng là có thể khiến người ta nghe hiểu. Thẩm Tinh Vũ đội vàng hướng đối phương bái, Y Kinh cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lần này nhờ có ngươi. Y Kinh nói, đưa tay vô vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai. Lập tức từ phía sau binh sĩ mâm tròn phía trên lấy ra một đạo vàng óng ánh huy trường, tự thân vì Thẩm Tinh Vũ đeo. Quán quân thực chí danh quy. Y Kinh không che giấu chút nào tự mình tán thưởng, hướng phía Thẩm Tinh Vũ lộ ra một cái ngón tay cái. Cùng lúc đó, vô số đạo đèn flash nhắm ngay hai người. Thẩm Tinh Vũ lộ ra một đạo khiêm tốn tiêu dung. Sau đó, Y Kinh lần nữa từ phía sau binh sĩ trong tay mâm tròn ở trong lấy ra một đạo cổ xưa đồng bài đưa cho Thẩm Tinh Vũ. Đây là Càn Thiên Thánh Giáo di tích lệnh bài, vàng này lệnh bài có thể tại một tuần về sau tiến vào Càn Thiên Thánh Giáo bên trong. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời khó nén trên mặt kích động, tạ ơn nguyên thủ. Nói, hắn từ đối phương trong tay đem mâm tròn nhận lấy, vào tay một sát na kia, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn cảm nhận được cùng cái kia tiết màu đen xương tay đồng dạng ba động. Không biết sao, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên Thẩm Tinh Vũ trong lòng. Y Dĩ Kinh hướng nó nhẹ gật đầu, sau đó từ Thẩm Tinh Vũ bên cạnh đi qua, bắt đầu vì Lâm Thanh Niên cùng Oliver trao giải. Trao giải hoàn tất về sau, ba người đi xuống trao giải đài. Lục Tiểu Khả từ phỏng vấn trong đám người xông ra, hướng hai người phất tay. Soái ca, mỹ nữ, để cho ta làm bài tin tức. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cùng một bên Lâm Thanh Niên liếc nhau một cái, mỉm cười. Lập tức tại đông đảo phóng viên ánh mắt bên trong, kéo Lâm Thanh Niên nhanh tay bước chạy đi. Thân ảnh của hai người đón liệt dương, hăng hái. Lấy lại tinh thần, Lục Tiểu Khả vội vàng giơ tay lên bên trong máy ảnh đem cái này thoáng qua liền mất hình tượng dừng lại xuống dưới. Nhìn xem Liên Miên, Lục Tiểu Khả nhuận miệng cười. Tin tức đầu đề trang bìa đồ có. Lễ trao giải một mực tiếp tục đến giữa trưa lúc này mới chuẩn bị kết thúc. Y Dĩ Kinh tự mình phát biểu, làm lần này toàn cầu tân sinh giải thi đấu vẽ lên một đạo viên mãn dấu chấm tròn. Ta tuyên bố, tại kinh lịch khẩn trương kịch liệt tranh đấu về sau, toàn cầu tân sinh giải thi đấu đến tận đây, viên mãn kết thúc. Ta phải hướng tất cả tham dự lần này giải thi đấu đám tuyển thủ gây nên lấy sùng cao nhất tình ý. Các ngươi để cho ta thấy được thuộc về thế hệ trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, nói thật, quan sát hoàn chỉnh trận đấu, ta thật cảm giác tự mình trẻ lại không ít. Y Dĩ Kinh vừa cười vừa nói, mọi người tại đây tất cả đều bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Y Dĩ Kinh thấy thế, chậm rãi giơ tay lên để ép, lập tức sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng xuống dưới. Lần này tân sinh giải thi đấu mặc dù kết thúc, nhưng là đối với các ngươi mà nói, linh vũ giảm một đường vừa mới bắt đầu, ta khẩn thiết hy vọng các vị có thể bảo trì nhiệt tình, vì toàn nhân loại không ngừng phấn đấu không ngừng tiến lên. Những người trẻ tuổi kia, nhân tộc tương lai liền muốn từ các ngươi tới khai thác. Y Dĩ Kinh một phen, nghe được đám người nhiệt huyết sôi trào. Sau đó trong mắt của mọi người, Y Dĩ Kinh mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, tự hồng trận bốn phía, từng đạo hoa mỹ pháo hoa chậm rãi lên không. Nguyện các vị nhân sinh, giống như pháo hoa chói lọi. Y Dĩ Kinh thanh âm trở nên tinh tế tỉ mỉ kéo dài, rơi xuống đám người trong lỗ tai, có cố không hiểu ma lực. Sau đó hắn cởi nó lính, hướng phía đám người chậm rãi cúi đầu. Mọi người thấy một màn này, trong mắt pháo hoa càng thêm chói lọi mấy phần. Mặc kệ tương lai như thế nào, giờ khắc này, tin tưởng đều sẽ cho đám người lưu lại ấn tượng thật sâu. Về sau, các quốc gia đội ngũ chậm rãi rút lui. Đến tận đây, toàn cầu tân sinh giải thi đấu xem như chính thức kết thúc, các quốc gia người phụ trách đều chuẩn bị tổ chức đội ngũ trở về. Thẩm Tinh Vũ đám người trở lại khách sạn, cũng nhận được Cố Trường Phong mệnh lệnh. Thời gian 2 tiếng chỉnh lý hành trang, 3 giờ chiều đến đúng giờ đại sảnh tập hợp. Giờ phút này, gian phòng bên trong, Thẩm Tinh Vũ đem cho các đệ đệ muội muội mua đồ ăn vặt còn có quần áo toàn bộ cất vào cung chủ chiếc nhẫn ở trong. Hắn thật sớm thu thập xong, ngồi tại khách sạn gian phòng bàn trà bên cạnh, uống vào trà nóng. Thẩm Tinh Vũ gian phòng cửa sổ vừa vặn đối chớ khoa một đầu phồn hoa đại đạo, trên đường xe tới xe đi. Nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa, Thẩm Tinh Vũ không khỏi đi thần. Trong khoảng thời gian này, chớ khoa chi hành để hắn trưởng thành không ít, đồng thời cũng làm cho hắn có càng nhiều hoang mang. Thì như quỷ thần tục danh, đến nay hắn cũng không dám lần nữa hồi tưởng, bởi vì cái này cực lớn đánh sâu vào kiếp trước thâm căn cố đế thần phải xem. Nhưng là những thứ này lại không thể không đi đối mặt. Còn có cái kia nhà hàng nhỏ lão bản, đến cùng là thân phận gì đâu? Cho tới bây giờ, thần giáo sự tình có một kết thúc, Bắc Cực trong đế quốc thần giáo dư đảng toàn bộ bị bắt, vẫn là không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới lão bản tin tức. Lại có chính là Thanh Long Long Hồn, hắn ngay từ đầu đối với Long Hồn cũng không để ý, thẳng đến về sau đi Bất Lao Thành, tại cổ yêu quốc di chỉ ở bên trong lấy được màu xanh chiến giáp, hắn mới đi lưu ý Thanh Long này Long Hồn. Về sau, hắn đối chiến tạ dùn hái giờ lúc lại phát hiện Thanh Long Long Hồn dị động. Lại thêm trước mấy ngày, Thanh Long Long Hồn khôi phục đem hắn từ quỷ thần dẫn dắt bên trong cứu ra, hắn trong lúc mơ hồ liền cảm giác được có hai bàn tay to ngay tại trong lúc vô hình điều khiển vận mệnh của hắn quy tích. Hắn thân có thanh long long hồn, đồng thời còn chiếm được thanh long lột xác chỗ tạo màu xanh chiến giáp, hai thứ đồ này sinh ra liên hệ, từ đó cứu được mệnh của hắn, đây là trùng hợp sao? Nghĩ đến cái này, Thẩm Tinh Vũ thân thể chấn động. Hắn có loại dự cảm, trên người hắn ẩn giấu đi đại bí mật. Đang lúc hắn xuất thần thời điểm, đầu cuối đột nhiên vang lên. Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn trên đó tin tức, là một cái số xa lạ. Uy, vị kia, mở cửa. Chương 268, sắp chia tay kiểu diễm. Chương 268, sắp chia tay kiểu diễm. Thẩm Tinh Vũ nghe được bên tai thanh âm quen thuộc, vi vi ngạc nhiên. Ngươi là? Làm gì? Không nhận ra. Đối phương ngữ khí rõ ràng mang theo một tia hờn dỗi. Thẩm Tinh Vũ lập tức hiểu rõ ra, từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, đi tới trước cửa. Mở cửa, Olivia đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, Olivia trực tiếp đi tiến đến. Trương Trạch Dương giờ phút này vừa thu thập xong, nhìn thấy đi vào cửa mang theo quen thuộc nữ nhân, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn giống như ở đâu gặp qua đối phương, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Olivia hướng Trương Trạch Dương phất phất tay, "Ngươi, ra ngoài." Trương Trạch Dương thấy thế, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, lập tức xấu hổ cười một tiếng. "Ngạch ha ha ha, kia cái gì, ta đi tìm thật sâu chờ một lúc." Nói xong, liền chạy trối chết. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hầu nghi mắt nhìn Olivia. "Ngươi làm gì? Các ngươi không định về nước sao?" Olivia nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, trong lúc nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận. "Ngươi người này, cũng quá tuyệt tình đi." Nói, Olivia hai tay ôm ngực, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng ủy khuất. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi có chút xấu hổ. Quan hệ của hai người đơn giản nhất cũng phức tạp nhất. Từng có vài đoạn tiểu diễm, nhưng hoàn toàn là một trận xúc động ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn đối phương biểu lộ, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái, sau đó đi tới đối phương bên cạnh. "Nếu không, ngươi cùng ta về Hoa Hạ." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Olivia hừ một tiếng. "Làm sao? Trở về cho ngươi làm tình nhân sao?" Nghe được Olivia lời nói, Thẩm Tinh Vũ không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ lung túng bộ dáng, Olivia đột nhiên nở nụ cười, lập tức nhào vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực. Nâng lên tràn đầy tình dục đôi mắt, nhẹ giọng tại Thẩm Tinh Vũ bên tai nói ra, "Lại cho ta một lần." "Xúc động là ma quỷ, lão tổ tông nói một điểm không sai." Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn bên cạnh Olivia, thở dài. Olivia mắt nhìn thời gian, sau đó ngay trước mặt Thẩm Tinh Vũ mặc quần áo vào. "Ta phải đi." Nghe được đối phương, Thẩm Tinh Vũ khó tránh khỏi hiện ra một tia không bỏ. "Ừm, có rảnh ta đi tìm ngươi." Thẩm Tinh Vũ hướng nó nói. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Olivia mỉm cười. "Tốt, đừng để chúng ta quá lâu, bằng không thì ta liền đi tìm người khác rồi." Nói, Olivia cúi người, trên trán Thẩm Tinh Vũ hôn một cái. "Ta cũng tới tìm ngươi." Đôi mắt bên trong tràn ngập một vòng kiên định. Thời khắc này Olivia lần nữa khôi phục trước đó ngạo kiểu dáng vẻ. Lập tức duỗi ra tay nhỏ tại Thẩm Tinh Vũ trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve hai lần. "Đừng quên ta." Nói xong, Olivia từ trong phòng đi ra ngoài. Ra cửa, nàng cùng Trương Trạch Dương đụng nhau. Trương Trạch Dương kỳ thật không có đi tìm Chu Thâm Thâm, mà là một mực tại cùng đợi. Olivia nhìn đối phương một mắt, không nói gì, trực tiếp đi xuống lầu dưới. Trương Trạch Dương thấy thế, đi vào cửa, trong không khí tràn ngập hương vị, để hắn hơi sững sờ. Thẩm Tinh Vũ ngồi tại bên giường duỗi ra lưng mỏi. Trương Trạch Dương chậm rãi vươn một cái ngón tay cái. "Châu." Chớ khoa cao nhất cao ốc ở vào chớ khoa trung tâm thành phố. Giờ phút này, mái nhà phía trên, một cái buồn bã nam nhân đang đứng tại rào chắn bên cạnh hút thuốc, nhìn phía dưới chậm rãi chạy tới đội xe, khẽ cười cười. Lúc này một nữ nhân đi tới, cầm quần áo khoác ở nam nhân trên thân. Mập lùn nam nhân thấy thế, hướng nữ nhân nhu hòa cười cười. "Thần giáo sẽ không như vậy bỏ qua, lần này chúng ta hỏng chuyện tốt của bọn hắn, để bọn hắn nguyên khí đại thường, cuộc sống sau này coi như không dễ chịu rồi." Nữ nhân nghe vậy, không nói gì, chỉ là vì đó nắm thật chặt cổ áo. Nam nhân thở dài. "Nhân nhân bệnh còn muốn tiếp tục trị liệu, khổ hai mẹ con nhà ngươi." Nữ nhân lắc đầu, chợt khoa tay mấy thủ thế. Nam nhân mỉm cười chợt đem nữ nhân ôm vào trong ngực, "Có các ngươi càng là phúc khí của ta." Lúc này, một cái cùng nam nhân trong ngực nữ nhân phi thường giống nhau một nữ nhân khác đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Nhìn xem hai người dáng vẻ, nữ nhân thở dài. "Các ngươi về nước đi, ở trong nước sẽ chỉ nhận giáo hội truy sát." Nam nhân nghe vậy, không nói gì, chỉ là nhìn về phía phồn hoa chớ khoa, trong mắt lóe ra dị sắc. Rồi nói sau. Hoa Hạ mọi người đã leo lên máy bay. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên ngồi cùng một chỗ, Thẩm Tinh Vũ giờ phút này hướng bên cạnh Lâm Thanh Niên nhích lại gần. Nhưng, quán quân ban thưởng lúc nào cho nha?" Lâm Thanh Niên nghe vậy, trong nháy mắt bỏ mặt. "Trở về rồi nói sau." Lâm Thanh Niên âm thanh nhỏ bé, chỉ có Thẩm Tinh Vũ có thể nghe rõ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười hắc hắc, lập tức cầm Lâm Thanh Niên tay nhỏ. Lâm Thanh Niên thấy thế, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào bả vai của đối phương bên trên. "Ta buồn ngủ." "Cái kia ngủ một lát." Thẩm Tinh Vũ duỗi ra bả vai đem đối phương ôm vào trong ngực. Lâm Thanh Niên nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Cách đó không xa, Kỷ Tinh chính lôi kéo Lý Tiếu Tiếu trong giáo ra cái cổ đấu địa chủ. "Ai nha nha, thầy cô, ngươi mới là quả thực chủ a, ba cái bốn mang 22, thủ hào đấu pháp." "Thầy cô, đều dạy ngươi thật là nhiều lần, cái này hai rất lớn." Thầy cô nghe lời của hai người, vểnh vểnh lên miệng nhỏ, lập tức rôi ra tay nhỏ hướng hai người khoa tay một chút. "Thế nhưng là, bốn không nên so hai đại sao?" Một bên Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn không được cười lên, kinh động đến Lâm Thanh Niên. Lâm Thanh Niên mở mắt ra cắn một cái tại hắn trên bờ bay. "Thế nhưng, đau a." Không bao lâu, đám người chằn trọc trải qua, rốt cục về tới Hoa Hạ Linh Võ. Đến lúc đó, mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi. So với đối chiến, vừa đi vừa về chuyển xe ngồi chuyển tống trận mới là lụy nhân nhất. Đúng lúc này, Hoa Hạ Linh Võ đại môn đột nhiên sáng lên ánh sáng. Hoan nên học đệ học bội khải toàn. Vô số người tại Hoa Hạ Linh Võ trước sơn môn lộ ra thân ảnh, nhiệt liệt reo hò. Đám người thấy thế, vừa rồi cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Lúc này, Lư Tiên Y đi từ trong đám người đi ra, mang trên mặt nhiệt liệt mỉm cười, "Các vị, đều nói đi, nhà ăn hôm nay chuẩn bị phong phú thức ăn, liền chờ các vị rồi." Đám người nghe vậy trong lúc nhất thời, bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Bọn hắn tại chớ khoa những ngày gần đây, tưởng niệm nhất chính là Hoa Hạ các món ăn ngon. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ mọi người đi tới Lư Tiên Y Y trước mặt. "Tiểu Y Y Y, chân của ngươi được rồi." Chu Kỳ bỗng nhiên ôm lấy Lư Tiên Y Y, cao hứng bừng bừng nói. Lư Tiên Y Y cười, có chút bất đắc dĩ, sau đó nàng nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói ra, "Tạ ơn à, học đệ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng khoát tay áo. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, là Vương Lâm cùng Vương Lâm. Giờ phút này hai người tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, hướng nó cười cười. "Chúc mừng a, quan quân." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nở nụ cười, lập tức nhìn về phía Vương Lâm cánh tay, đối phương gắn máy móc chi giả, nhìn mười phần gốc. Vương Lâm thấy thế, đưa tay giơ lên, hướng nó cười nói, "Quốc gia xuất tiền giúp ta ăn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, vô vô bả vai của đối phương. Vương Lâm tiếp tục nói, "Chúng ta tới cùng ngươi nói khác. Ngày mai chúng ta liền muốn đi thực tập, ngươi cố lên a." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hướng hai người gật đầu cười. "Các ngươi cũng là." Về sau, Vương Lâm huynh muội rời đi. Thẩm Tinh Vũ đám người đi nhà ăn ăn no một trận. Sau đó liền quay trở về ký túc xá. Hôm nay đám người một đường buôn ba là thật hơi mệt chút. Thẩm Tinh Vũ về đến phòng về sau, đèn đều không có mở, trực tiếp nằm ở trên giường. Đột nhiên hắn mò tới một quặp lông mượt mà đồ vật, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên. Lập tức một đạo cự lực đánh tới, đem Thẩm Tinh Vũ đạp đến trên tường. "Đừng núp nhích bản đại gia cái đuôi." Chương 269, muốn đầu cuối lão cẩu. Chương 269, muốn đầu cuối lão cẩu. Thẩm Tinh Vũ nghe được đạo này hèn mọn thanh âm, vội vàng đứng lên, đem gian phòng đèn mở ra. Một con chọc lông chó đen chính an nhàn nằm tại trên giường của mình. "Ngươi đạp mã làm sao đang ở trong phòng ta?" Thẩm Tinh Vũ tức điên lên, đầu này chó chết, chiếm lấy giường của mình, còn muốn ẩu đả tự mình. Lão cẩu nên ngang từ Thẩm Tinh Vũ trên giường nhảy xuống dưới, đối Thẩm Tinh Vũ một trận nghe. "Ngươi làm gì?" Thẩm Tinh Vũ thấy thế mười phần im lặng nói, "Làm sao ngửi thấy đầu kia sợ long hương vị?" Lão cẩu hầu nghi lay một chút Thẩm Tinh Vũ quần áo, nghi hoặc không giải thích được nói, "Tiểu tử ngươi, tiến bộ rất nhanh a." Thẩm Tinh Vũ lập tức liền hiểu đối phương nói sợ long là ai, ngoại trừ thanh long còn có thể là ai đâu. Nghe được đối phương sau một câu, Thẩm Tinh Vũ ngạo kiểu cười một tiếng, "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là đại năng chuyển thế." Lão cẩu nghe vậy, hầu nghi xem xét Thẩm Tinh Vũ một mắt. Trước đó Huyền Vũ từng theo hắn nói qua, tiểu tử này 89 phần 10 chính là thiên đế chuyển thế, nguyên nhân là ở trên người hắn cảm nhận được cùng thiên đế giống nhau khí tức. Nhưng là hắn cũng không cho rằng như vậy, bởi vì ở cái trước thời đại, hắn liền từng coi là thương đế là thiên đế chuyển thế, bởi vì hắn đồng dạng có được cùng thiên đế giống nhau khí tức, cùng Thẩm Tinh Vũ không có sai biệt. Nhưng trải qua về sau khảo chứng, cái này thương đế cũng không phải là. Bởi vậy, hắn đối thân phận của Thẩm Tinh Vũ bảo trì thái độ hoài nghi. "Chó chết, ngươi chiếm lấy gian phòng của ta làm gì?" Thẩm Tinh Vũ giờ phút này quay đầu mắt nhìn tự mình sốc xếp giường, giận không chỗ phát tiết, hướng lão cẩu chất vấn. Lão cẩu nghe vậy, bĩu môi khinh thường, "Ai mà thèm ngươi phòng rách nát." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lại nhìn mắt tự mình sốc xếp giường, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vậy ngươi cút ra ngoài cho ta, lão tử muốn ngủ." Từ trên giường sốc xếp bộ dáng đến xem, chó chết này khẳng định chờ đợi rất dài thời gian. Bây giờ nói không có thèm. Lão cẩu ho nhẹ hai tiếng nói, "Được rồi, ta tìm ngươi có chuyện đừng đắn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lặng lẽ nhìn lão cẩu một mắt, nói, "Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, lão cẩu thế mà trở nên nhăn nhó, do dự dự. Ngươi nói hay không đến cùng?" Thẩm Tinh Vũ nhìn xem lão cẩu dáng vẻ, một mặt hồ nghi, chó chết này rốt cuộc muốn làm gì? Lão cẩu nghe vậy, mặt chó bên trên lộ ra một đạo hèn mọn cười. "Có thể hay không giúp ta toàn bộ hộp đen?" "Cái gì hộp đen?" Thẩm Tinh Vũ bị đối phương cho cả sẽ không. Lão cẩu thần bí hề hề dùng nuốt chó cho Thẩm Tinh Vũ khoa tay nói, "Đúng đấy, các ngươi thường xuyên dùng cái kia pháp khí, có thể cùng người trò chuyện cái kia hộp đen." Thẩm Tinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, "Đầu cuối a." Lão cẩu nghe vậy, mắt chó sáng lên tinh quang, "Đúng, tựa như là cái kia." Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, đem tự mình đầu cuối móc ra, "Thứ này." Nhìn thấy vật thật, lão cẩu trợn cả mắt lên. Sau đó tại Thẩm Tinh Vũ kinh ngạc biểu lộ bên trong, lão cẩu từ tự mình dưới hông móc ra một cái đầu cuối đưa tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Ta cái này giống như hỏng, liền sẽ tỏa sáng, giúp ta lại làm một cái." Thẩm Tinh Vũ tiếp nhận trong tay đối phương đầu cuối, hầu nghi nhìn lão cẩu một mắt, "Cái này chó làm sao còn bộ cái màu hồng bảo bọc?" Lão cẩu thiếu nữ tâm, làm Thẩm Tinh Vũ thắp sáng màn hình về sau, trong nháy mắt mặt sầm lại. Đầu cuối bên trên dỉn xạ vợ là cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài nhi, hắn còn nhận biết, không phải liền là Lư Tiên Y kia sao? Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Vũ hiểu rõ hết thảy, một mặt im lặng nhìn xem lão cẩu. "Ngươi đạp mã trộm đến a?" Lão cẩu bị vật trần, đen nhánh mặt chó dâng lên hiện ra một vòng đỏ ửng. "Khục, sao có thể gọi trộm đâu, đây là ta, nhặt." Nói, lão cẩu cứng cổ giọng giật nói. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, khóe miệng co giật xuống, "Cẩu tài tin đâu, nhất định là trộm đến, vẫn là trộm đến Lư Tiên Y phía trên có mật mã, chó chết này không giải được, mới nói hỏng." Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem Lư Tiên Y lìa đầu cuối nhét vào trong túi sách của mình. Lão cẩu thấy thế, lập tức nhe răng niết miệng, "Làm gì? Đem ta hộp đen đưa ta." "Cái gì ngươi, phía trên này người ta biết." Lão cẩu nghe vậy, lập tức cười khan hai tiếng. "Vậy ngươi đang giúp ta cả một cái?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tình quang. "Được a, không có vấn đề, bất quá đi, thứ này vẫn rất quý. Nói, Thẩm Tinh Vũ hướng Lao Cẩu ném một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Lao Cẩu nghe vậy, trừng Thẩm Tinh Vũ một mắt, lập tức tại tự mình dưới hông tìm kiếm. Cuối cùng, Lao Cẩu một mặt thịt đau đưa cho Thẩm Tinh Vũ một đạo linh phù. Đây là trước đó ta tại Cửu Vĩ Hồ tộc nơi đó thuận tới linh phù, bên trong có cái duy nhất một lần truyền tống trận pháp, đủ chứ? Thẩm Tinh Vũ tay mắt lanh lẹ, hết sức nhanh chóng đem linh phù trang, lập tức ra vẻ thâm trầm nói: "Ừm, miễn cưỡng đi, xem ở trước ngươi đã giúp mức của ta, ta cho ngươi đền điểm." Lao Cẩu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng: "Được, tiểu tử ngươi coi như phúc hậu, nói xong à, ngày mai ta tới lấy." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu: "Ta làm việc ngươi yên tâm." Lao Cẩu nghe vậy, lúc này mới hài lòng rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Thẩm Tinh Vũ lập tức một mặt im lặng, hợp lấy chỉ chút chuyện như vậy con à. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn tự mình lộn xộn vô cùng giường, lại là thở dài. Ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra cũng đã là 10 giờ. Hắn từ trên giường ngồi xuống, duỗi lưng một cái. Trận này một mực tại tu luyện, rất lâu không ngủ qua thơm như vậy. Sau đó Thẩm Tinh Vũ giặt đấu, đi tới túc xá lầu dưới. Nhớ tới hôm qua lão cẩu lời nhắn nhủ sự tình, Thẩm Tinh Vũ hướng thẳng đến trường học cửa hàng mà đi. Trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhìn, tân sinh thi đấu quán quân. Hoa, nhìn đối chiếu phiến đẹp trai nhiều. Thẩm Tinh Vũ nghe chung quanh thanh âm, lúng túng nuốt nuốt cho mũi. Sau đó bước tiến của hắn tăng nhanh một chút. Hoa, đi thật nhanh, xem xét liền thân thể tốt, muốn nói. Thẩm Tinh Vũ nghe được trong đám người thanh âm, bước chân chỉ trệ, lập tức tốc độ lại tăng nhanh không ít. Đi vào cửa hàng về sau, Thẩm Tinh Vũ chậm rãi thở phào một cái. Xem như ít người một chút, xem ra sau này đi ra ngoài đến mang theo khẩu trang. Hôm nay trong siêu thị, Chu Minh Bạch Cương cũng may, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, Chu Minh Bạch bước nhanh tiến lên đón. Lớn quan quân. Chu Minh Bạch giọng rất lớn, một cú họng trong nháy mắt kinh động đến trong siêu thị ngay tại mua sắm đám người. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, đám người như ong vỡ tổ dâng lên. Ba, sống, là sống. Có gan lớn muội tử đã vào tay, nắm lướt Thẩm Tinh Vũ mặt hưng phấn kêu to. Thẩm Tinh Vũ xấu hổ vô cùng. Sau đó không ít người muốn chụp ảnh chung, trọn vẹn đến trưa lúc này mới kết thúc. Thẩm Tinh Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, mười phần bất đắc dĩ. Chu Minh uổng công đi qua, đưa qua chai nước uống, cười mỉm nói: "Học đệ, trước đó ta nói với ngươi chuyện hợp tác, có hứng thú hay không?" Khẳng định kiếm tê. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng khoát tay áo, tạm biệt tạm biệt. Chu Minh Bạch nghe vậy, chỉ có thể thở dài: "Tốt a. Đúng rồi học đệ, ngươi đến cửa hàng, muốn mua đồ vật sao?" Chu Minh Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng hỏi nói. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu: "Học trưởng, có hay không lão niên cơ?" Chu Minh Bạch nghe vậy sửng sở: "Học đệ, ngươi muốn lão niên cơ làm gì?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười hắc hắc: "Có tác dụng lớn." Chương 270, 8849 lão niên cơ. Chương 270, 8849 lão niên cơ. Chu Minh Bạch suy tư một chút về sau, đột nhiên thông suốt. Khoan hay nói, thật có một cái. Nói, Chu Minh uổng công tiến cố phòng, từ một góc nào đó lật ra một cái dính đầy cho bùi hộp. Trước đó không lâu Lý Kiếm Thần nắm ta mua qua, ta nhiều tiến vào một cái. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, tự mình sư phụ muốn cái đồ chơi này làm gì? Hắn bình thường còn chơi game khẳng định không dùng được thứ này a. Thẩm Tinh Vũ từ Chu Minh tay không bên trong nhận lấy hộp, đem phía trên bụi đất lau đi, lộ ra nhãn hiệu 8849. Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng. Đúng, Lý Kiếm Thần lúc ấy nói liền muốn lao niên cơ, còn nhất định phải cao đại thượng, mấu chốt là còn nhất định phải tiện nghi, chỉ có cái này. Phía trên còn khảm kim cương đâu, thật cao đại thượng. Chu Minh Bạch nói như thế. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mắt nhìn phía trên ngọn giá cả, 888 đồng liên bang. Hắn không khỏi niết niết miệng, hộp kim cương này bảo đảm thật không? Chu Minh Bạch niết miệng cười một tiếng, bảo đảm cái gì thật a, chính là nhựa đợt là ít. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hắc hắc. Vậy liên hắn, ta muốn. Cái đồ chơi này cầm đi lắc lư lão chó giả kia tuyệt đối không có vấn đề. Chu Minh Bạch nghe vậy, hướng nó khoát tay áo, vậy ngươi liền trực tiếp cầm đi tốt, thứ này đặt vào cũng không có gì nguồn tiêu thụ. Đừng, tiền hay là nên cho. Chu Minh Bạch liên vội khoát khoát tay, thật không cần học đệ, chúng ta cũng là bạn cũ, đừng có khách khí như vậy, khách khí nữa ta nổi nóng với ngươi à. Thứ này, thả trong khố phòng chính là hết bụi, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Tại Chu Minh Bạch mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Thẩm Tinh Vũ đành phải nhẹ gật đầu, tốt a. Lập tức Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng, lại là nói ra, như vậy đi, ta lại tuyển cái tiểu mới hào đầu cuối, vừa vặn đưa bằng hữu, a đúng, còn có hai tấm thẻ điện thoại, số tiền này ngươi cũng nên thu đi. Hắn vừa nghĩ ra, Lâm Chỉ Vận còn không có đầu cuối đâu, liên hệ tới đều không tiện. Chu Minh Bạch triển nhan cười một tiếng, được, cái kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn. Làm xong về sau, Thẩm Tinh Vũ cất hai cái đầu cuối theo thương trong tiệm đi ra. Hắn loay hoay 8849 bài lao niên cơ, cười hắc hắc. Khoan hãy nói cái đồ chơi này quả thật không tệ, siêu trường chờ thời, thao tác cũng đơn giản. Mấu chốt là, vẻ ngoài nhìn vô cùng hoa lệ, vàng da sau sắc bên trên khảm nạm lấy tràn đầy kim cương chính diện thoa kim vấn. Một cái khác đầu cuối thì là Thẩm Tinh Vũ vì Lâm Chỉ Vận chọn tiểu mới nhất. Thẩm Tinh Vũ hài lòng đem hai cái đầu cuối thăm dò, sau đó cho Chu Kỳ gọi điện thoại. "Uy, Kỳ tỷ, Ý tỷ cùng với ngươi sao?" "Chu Kỳ, ừm. Tiểu tử ngươi không phải là muốn cô ta nhóm vợ con Ý Lý đi?" Cùng lúc đó, Chu Kỳ bên cạnh, Lư Tiên Ý thanh âm vang lên, "Muốn chết cả ngươi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy mặt sầm lại, "Không phải a, ngạch, ta nhặt được Ý tỷ đầu cuối." Thanh âm rơi xuống, đầu cuối đầu kia rối loạn một trận, lập tức Lư Tiên Ý thanh âm truyền đến. "Học đệ, ngươi ở đâu nhặt được nha?" Thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật xuống, hắn cũng không thể nói là để một con chó chụp a. ngạch, chính là trùng hợp nhặt được. Học đệ, ngươi ở đâu, ta lập tức đến. Lư Tiên Y Liễu cũng không quản được nhiều như vậy, hết sức kích động nói. Thẩm Tinh Vũ quay đầu mắt nhìn cửa hàng bảng hiệu, đem địa điểm báo cho Lư Tiên Y Liễu, sau đó liền cúp điện thoại. Thẩm Tinh Vũ tại nguyên chỗ đứng một hồi, liền nhìn thấy Lư Tiên Y cùng Chu Kỳ một đường chạy chậm đi qua. Nhìn thấy hai người, Thẩm Tinh Vũ cười cười, sắp hết bưng đưa cho Lư Tiên Y là cái này à. Lư Tiên Y tiếp nhận đầu cuối, biểu lộ trở nên vô cùng kinh hỉ, nhanh chóng nhẹ gật đầu, ừ. Lập tức cầm đầu cuối là nhìn. Lần này ngươi thật sự là giúp đại ân học đệ. Chu Kỳ đi lên trước, hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Cái này đầu cuối bên trong con nàng cùng đệ đệ nói chuyện phiếm ghi chép còn có các loại ảnh chụp, ném đi thời điểm tiểu y đều nhanh sắp điên, tại xã giao bình đại hòa luận đàn các loại treo thưởng đều không tìm được. Nghe được Chu Kỳ lời nói này, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía Lư Tiên Y, biểu lộ trở nên phức tạp xuống tới. Trong lòng đem lão cẩu mắng trăm ngàn lần, chó chết này liền chưa từng làm nhân sự. Lư Tiên Y liếc mắt nhìn nội dung bên trong, không có bất kỳ cái gì mất đi, không thể nín được cười, lập tức nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, tạ ơn học đệ. Nói, Lư Tiên Y trực tiếp cho Thẩm Tinh Vũ một cái to lớn ôm. A Chu Kỳ ở một bên ồn ào. Lư Tiên Y liếc nhanh chóng buông tay ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng đập Chu Kỳ một chút. Ngươi ngậm miệng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, được rồi, ta cũng là một lần tình cờ đạt được, vật quy nguyên chủ liền tốt. Lư Tiên Y liếc nghe vậy, tràn ngập ý cười hướng Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Học đệ, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Lập tức Lư Tiên Y liền một mặt mong đợi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lúng túng gãi đầu một cái, không cần đâu, mà lại buổi trưa hôm nay ta muốn đi cô nhi viện, vừa trở về, đi xem một chút đệ đệ muội muội. Lư Tiên Y liền nghe vậy, trong mắt không thể phát giác lóe lên một tia thất lạc, bất quá vẫn là tiếu dung sáng rỡ nhẹ gật đầu, tốt à, cái kia học đệ ngươi trước. Chu Kỳ nhìn xem hai người, mắt to nhỏ giọt nhất chuyện, lập tức nắm ở Lư Tiên Y liền cánh tay, hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra, uy, có phải hay không trước đó tại chớ khoa thời điểm, ngươi nói cái kia cô nhi viện nhà. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng nó nhẹ gật đầu. Chu Kỳ thấy thế cười hắc hắc, có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút. Trong trường học đột nhiên nhiều một cái cô nhi viện, chúng ta còn chưa có đi qua đây. Lư Tiên Y liền nghe vậy, vội vàng lôi kéo Chu Kỳ, cao mày nói, nhiều quấy rầy a. Học đệ, ngươi nhanh đi mau lên, nàng nói đùa. Sau đó Lư Tiên Y liền vội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không thể nín được cười cười, không có việc gì a, cái kia cùng đi chứ. Lư Tiên Y liền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, thật sao? Ai nha, đi rồi, khách khí cái gì? Chu Kỳ tùy tiện nói. Thẩm Tinh Vũ cười cười, sau đó ở phía trước dẫn đường. Chúng ta lần thứ nhất đi, có phải hay không hẳn là mua chút đồ vật nha? Nói đúng a. Lư Tiên Y cùng Chu Kỳ sau lưng Thẩm Tinh Vũ liễu dĩu trò chuyện. Thẩm Tinh Vũ đột nhiên dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn về phía hai người. Lư Tiên Y cùng Chu Kỳ giờ phút này không thấy đường, trực lăng lăng đụng phải Thẩm Tinh Vũ trên thân. Ai u. Thẩm Tinh Vũ thấy thế cười cười, hai vị học tỷ, không cần mua cái gì, ta lần này mua không ít thứ đâu. Chu Kỳ vuốt vuốt đầu của mình, hừ một tiếng, ngươi người này, làm sao nghe lén người khác nói chuyện đâu? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mặt sầm lại, các ngươi thanh âm nói chuyện lớn như vậy, ta nghe không được chẳng phải thành kẻ đứt rồi. Sau đó ba người đi tới cô nhi viện trước cửa. Thẩm Tinh Vũ xoay người hướng hai người nhọn miệng cười, đến. Nói, Thẩm Tinh Vũ đẩy cửa vào, giờ phút này Jolene chính mang theo bọn nhỏ trong sân ăn cơm. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, bọn nhỏ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Tinh Vũ ca. Bọn nhỏ chen chúc mà tới, đi tới Thẩm Tinh Vũ bên người, liễu dịu nói không ngừng. Tinh Vũ ca lần này đi ra ngoài tại sao lâu như thế a? Đúng a, chúng ta đều nhớ ngươi đâu. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem từng trương khuôn mặt nhỏ, trong lòng ấm áp. Tinh Vũ ca cũng nhớ ngươi nhóm rồi lúc này, bọn nhỏ thấy được sau người trong mắt tràn đầy hiếu kỳ Chu Kỳ cùng Lư Tiên Y hai người. Hoa, xinh đẹp tỷ tỷ. Tinh Vũ ca lại mặt lão bà trở về rồi. Chu Kỳ cùng Lư Tiên Y nghe nói như thế, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, một bàn tay đập vào vừa mới nói chuyện tiểu nam hài đầu bên trên. Nói mỏ cái gì đâu? Chương 271, thấy không, tất cả đều là kim cương. Chương 271, thấy không, tất cả đều là kim cương. Cái kia, không có ý tứ a, tuổi thơ vô kỵ. Thẩm Tinh Vũ đội vàng bay đầu hướng Chu Kỳ cùng Lư Tiên Y liền nói. Một đống tiểu hài tử ở phía sau vụng trộm cười. Được rồi, đừng ở chỗ này vây quanh, nhanh đi ăn cơm. Sau đó có lễ vật cho người nhóm. Thẩm Tinh Vũ hướng bên người bọn nhỏ nói. Hoa, có lễ vật hay. Bọn nhỏ nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, cao hứng mừng mừng, sau đó ngoan ngoãn trở lại trước bàn tiếp tục ăn cơm. Dỗ Len giờ phút này đi tới, hướng ba người cười nói, đến, tiến đến ngồi đi. Một đoạn thời gian không gặp, Dỗ Len biến càng thành thục. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương cười cười, vất vả Dỗ Len tỷ. Dỗ Len nghe vậy, cười khúc khích, khách khí như vậy nha. Lớn quan quân. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi gãi đầu một cái, không nghĩ tới Dỗ Len cũng chú ý toàn cầu tân sinh thi đấu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mang theo Chu Kỳ cùng Lư Tiên Ý lìa đi tới trước bàn. Dỗ Len cho ba người chuẩn bị bắt đũa. Ngay từ đầu Chu Kỳ cùng Lư Tiên Ý còn có chút nhăn nhó, về sau liền bùng ra, cùng bọn nhỏ chơi thành một mảnh, cười cười nói nói. Ăn cơm xong, Thẩm Tinh Vũ sẽ tại chớ khoa cho đám người mua đồ ăn vặt cùng quần áo lấy ra ngoài, cho bọn nhỏ phân phát xuống dưới. Bọn nhỏ cầm tới lễ vật về sau từng cái cao hứng mừng mừng. Thẩm Tinh Vũ mấy người ở một bên nhìn xem, đều lộ ra gì cười. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này vô cùng vui lòng, nhìn xem những đứa bé này từ nhóm, trong mắt lưu chuyển lên nhu hóa chi sắc. Nơi này mới là nhà của hắn A Lư Tiên Y Dì, giờ phút này hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Chu Kỳ thấy thế, ghé vào Lư Tiên Y Dì bên tai nói nhỏ hai câu, đưa tới Lư Tiên Y Dì một trận cào. Ha 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 ha, tiểu y y ngươi thế mà không có phản bác. Lư Tiên Y cùng Chu Kỳ ngươi truy ta đuổi, để trong viện không khí càng thêm hòa hài. Dỗ Len hướng Thẩm Tinh Vũ cười cười, Hoàng Di nói thật đúng, cũng chính là ngươi một mực nuông chiều bọn hắn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười cười, nhìn xem bọn nhỏ nói, khi còn bé nghèo, không có điều kiện, hiện tại không đồng dạng, hài tử của người khác ăn cái gì mặc cái gì, chúng ta muốn cùng bọn hắn đồng dạng. Nói, Thẩm Tinh Vũ duỗi ra lưng mỏi. Dỗ Len nghe đến mấy câu này, xoay đầu lại nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra lấy một tia thưởng thức. Lư Tiên Y cùng Chu Kỳ giờ phút này cũng không lộn xộn, nghe được Thẩm Tinh Vũ một phen, đều trầm mặc không nói. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhìn về phía Dỗ Len. Đúng rồi Dỗ Len tỷ. Thẩm Tinh Vũ nói, từ cung chủ chiếc nhẫn ở trong lấy ra một bộ đồ trang điểm cùng một bộ mỹ phẩm dưỡng da đưa cho đối phương. Trước đó tại chớ khoa mua cho ngươi lễ vật. Thẩm Tinh Vũ cởi giao cho trong tay đối phương. Dỗ Len thấy thế, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Lấy lại tinh thần, đội vàng từ chối nói, cái này không được, ta sao có thể thu? Dỗ Len tỷ, ngươi liền thu cất đi, trong khoảng thời gian này hoàng mụ không tại, đều là ngươi nhìn xem những thứ này gây sự quỷ, vất vả nha. Dỗ Len nghe vậy, cắn môi một cái, hốc mắt không có tồn tại nó lên. Ừm, tạ ơn. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nở nụ cười, cảm ơn cái gì nha, Dỗ Len tỷ. Qua giữa trưa, bọn nhỏ muốn ngủ trưa, Thẩm Tinh Vũ cùng Chu Kỳ Lư Tiên Y Lìa ba người liền rời đi. Ba người tách ra trước, Lư Tiên Y Lìa lấy dũng khí hướng Thẩm Tinh Vũ nói, học đệ, ta không sao có thể tới cô nhi viện chơi sao? Nhìn thấy những hải tử này, ta muốn em ta. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhu hòa cười một tiếng, đương nhiên có thể nha, bọn hắn ước gì có cái xinh đẹp tỷ tỷ cùng bọn họ chơi đâu. Ô ô ô, rất biết nói mà học đệ. Chu Kỳ ở một bên chua lòng nói, ừm ân, ta ơn học đệ a, vậy chúng ta đi trước á. Lư Tiên Y Lìa vội vàng lôi kéo Chu Kỳ chạy trối chết. Thẩm Tinh Vũ thấy thế cười cười, sau đó hướng phía sau núi mà đi. Đoán chừng Lâm Chỉ Vận lúc này hẳn là tại viện trưởng nơi đó. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tinh Vũ đi tới viện trưởng trước tiểu viện. Cách xa xa Thẩm Tinh Vũ liền nhìn thấy Gia Cát Thanh ngồi ở trong viện, mang theo kính lao đang chơi đầu cối. Nhìn thấy trong tay đối phương đầu cối, Thẩm Tinh Vũ biểu lộ lập tức biến quái dị xuống tới. Hắn cuối cùng là biết, tự mình sư phụ vì sao muốn định lao niên cơ. Thẩm Tinh Vũ đi vào tiểu viện cửa, lập tức nghe được một tiếng kêu gọi. Tinh Vũ. Lâm Chỉ Vận thân ảnh xuất hiện tại cây trà bên cạnh, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý, bởi vì kích động, Lâm Chỉ Vận ngay từ đầu thanh âm lớn thêm không ít, lập tức bởi vì thẹn thùng, thanh âm lại nhỏ xuống tới. Thẩm Tinh Vũ hướng nàng vây vây tay, Lâm Chỉ Vận như một con bướm giống như từ cây trà bụi bên trong đi ra, đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Giờ phút này ra cắt thanh như đao đồng dạng ánh mắt hướng Thẩm Tinh Vũ bắn ra đi qua, lập tức buông xuống trong tay đầu cối. Tiểu tử thúi, ngươi tới làm gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hắc hắc, đây không phải đến xem ngài sao? Ra cắt thanh nghe vậy, hầu nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Tiểu tử này làm sao càng lúc càng giống Lý Huyền Tông rồi. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này mắt nhìn trong tay đối phương đầu cối, ý vị thâm trường nói ra, hoa à, viện trưởng, chơi như thế nào lên đầu cối tới. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Gia Cát Thanh ngạo kiểu cười một tiếng, thế nào, xem thường ta. Sao có thể a? Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, viện trưởng cái này đầu cối nhìn qua thật là cao to lên a. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng tốt, sắp hết bưng cho Thẩm Tinh Vũ phô bày một phen, đó là đương nhiên, thấy không, đây đều là kia cái gì, kim cương. Nhân công hợp thành, so thiên nhiên đều quý. Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, cố nén trong lòng ý cười. Tự mình người sư phụ này so với hắn còn có thể lắc lư a. Cho ra cắt thanh lắc lư quẻ. Cũng không nha, ngài thân phận này, dùng cái này đầu cối đơn giản tuyệt phối, cái kia, ta tìm Chỉ Vận có chút việc, đi trước hà. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ kéo Lâm Chỉ Vận tay nhỏ, biến mất tại ra cắt thanh trước mặt. Ra cắt thanh thấy thế, khỏe miệng vi vi dương lên. Tiểu tử này vẫn rất biết nói chuyện. Đi ra tiểu viện, Lâm Chỉ Vận cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ trên bàn tay truyền đến nhiệt độ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tinh Vũ. Lâm Chỉ Vận thẹn thùng cúi đầu, đưa tay từ Thẩm Tinh Vũ trong tay kéo ra ra. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Lâm Chỉ Vận dáng vẻ, mỉm cười. Lập tức là nàng mua đầu cuối móc ra. Chỉ Vận, cái này cho ngươi, về sau nếu là nhớ ta liền tin cho ta hay. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói. Lâm Chỉ Vận nghe nói như thế, đỏ mặt lợi hại, nhìn đối phương đưa tới tinh mỹ đóng gói, vội vàng lắc đầu. Ta không thể nhận, khẳng định rất đắt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cúi người ngoắc ngoắc đối phương cái mũi nhỏ. Đây là lễ vật ta cho ngươi hay, ngươi muốn cự tuyệt ta sao? Thẩm Tinh Vũ giả bộ như đau lòng bộ dáng nói. Lâm Chỉ Vận thấy thế, trong lúc nhất thời hoảng hồn, không phải Tinh Vũ. Cái kia, vậy ta nhận lấy tốt. Lâm Chỉ Vận ủy khuất khuất nói. Thẩm Tinh Vũ nét miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt đối phương đầu, này mới đúng mà. Đến, ta dạy cho ngươi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ lôi kéo Lâm Chỉ Vận tìm địa phương ngồi xuống, ôm lấy đối phương, kéo đối phương tay nhỏ tại đầu cuối bên trên làm lên làm mẫu. Lâm Chỉ Vận cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ động tác, cái đầu nhỏ tròn váng. Làm sao bây giờ, tốt được bụng. Thế nhưng là, nàng lại sinh không ra một tia kháng cự tới.